nàng mím môi một cái, lại có chút do dự, sợ Từ Mặc Trần miệng bên trong nghe được chính mình không muốn tiếp nhận đáp án. Có thể một lúc lâu sau, nàng hay là hỏi, công tử biết được cái này Khâm Nguyên chi độc, có phải là hay không? Gặp qua Bạch đại ca. Cái kia. Bạch đại ca. Còn tốt chứ? Mặc Trần biết rõ Tử Y không có ác ý, vừa sở cầu xuất ruột, cũng nghiêm túc, trực tiếp đem bọn hắn gặp được sắp chết Bạch Vũ Điển, lại đến ba người gánh Bạch Vũ Điển tiến vào Thanh Ngọc Huyền Độc Hồ trong động quật, sau đó bốn người lại cùng nhau tử chiến Khô Lâu Quỷ Vương chuyện giảng thuật một lần. Nghe được lúc này, Tử Y cuối cùng an tâm chút, sắc mặt nàng ửng đỏ, vô vô bộ ngực, lấy Bạch đại ca bản lĩnh, chắc là không việc gì. Nàng vừa vội vàng tăng thêm câu, không. Bạch đại ca khẳng định là không việc gì. Liên tựa như vì chính mình động viên. Mặc Trần nhìn thấy lúc này, cũng là minh bạch, cái này Tử Y cô nương chắc hẳn đối Bạch Vũ Điển có không giống với ở giữa bạn bè tình cảm. Lúc này Tử Y từ chính mình nạp hoàn bên trong lấy ra một vật, đưa cho Mặc Trần. Chỉ gặp kia là một cái lớn chừng trái nhãn tử sắc viên đan dược, mà tại cái này tử sắc viên đan dược mặt ngoài, có vô số hoa văn, huyền ảo vô cùng. Tử Y cười nói, lúc này ta tấn cấp thời điểm diễn sinh đan dược, có thể chữa thần hồn, trị thể phách, đại bổ chi dược. Mặc Trần kinh ngạc nhìn về phía Tử Y, tấn cấp thời điểm diễn sinh đan dược. Tử Y nhìn xem Mặc Trần cái này không hiểu dạng, một trận yêu kiều cười, nàng giải thích nói, nguyên lai rau quả biến thành tinh quái tại ngang nhau tu vi xuống yếu tại yêu thú, nhưng thiên đạo đều là công bằng. Rau quả tinh quái mỗi lần tại tấn giai thời điểm, thiên địa linh khí cũng sẽ ở bên cạnh thân ngưng tụ thành ước chừng mười mấy mai viên đan dược, những này viên đan dược có chút có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, có chút nhưng tại ngắn thời gian bên trong tăng cường tu vi. Mà còn có một số lại có thể nối xương tục gân, hồi hồn phản phách. Mặc Trần trên tay cái này mai lại chính là dùng cho trị thương viên đan dược. Mà những này viên đan dược bởi vì là thiên địa linh khí trực tiếp ngưng tụ hình thành, lượng nhỏ thiên đạo xen lẫn trong đó, hình thành vô số hoa văn đại đạo, dược tính tinh thuần vô cùng, hiệu quả đều muốn so đồng loại hình tốt hơn cơ hồ gấp 2. Thậm chí, tại phục dụng những này viên đan dược về sau, liền lĩnh ngộ được tự thân đại đạo, từ đó tu vi một bay lên trời. Từ đó về sau, thế nhân đều gọi những ngày viên đan dược vì thiên đạo viên đan dược. Cho nên thường thường những ngày này đạo đan hoàn tại cỡ lớn đấu giá hội bên trong, đều là thuộc về có tiền mà không mua được hàng hóa, vô cùng chân quý. Biết rõ ràng điểm ấy về sau, Mặc Trần thần sắc trang nghiêm, đứng dậy đối với Tử Y túi người cúi đầu, đa tạ Tử Y cô nương đại ân đại đức, ta thay ta sư tỷ lần nữa cảm ơn qua, ngày sau nếu có cơ hội gặp nhau, tất báo ân tình. Suy bụng ta ra bụng người, bất luận hai người tu vi, lớn như thế ân đại đức chính là đáng giá Mặc Trần cúi đầu. Tử Y cười nói, không cần như thế, các ngươi không để ý tự thân nguy hiểm, cứu được Bạch đại ca một mạng, đó chính là đã cứu ta một mạng, ân tình này có thể là ta chỗ còn không đấy. Đã như vậy, ta liền không quấy rầy các ngươi tính tu, mấy ngày nay, các ngươi liền ở tại phủ của ta là đủ. Dứt lời, nàng một cái hư bước, liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại Mặc Trần quay người thời khắc, lại có ba mảnh chỉ có lớn chừng ngón cái lá xanh bay xuống tại Mặc Trần trong lòng bàn tay. Một thanh âm phảng phất từ bên thai truyền đến, đây là ta phải đạo trước đó quả cà lá, nếu như công tử có gì nguy hiểm, có chuyện gì quan trọng, nếu như là thiếp thân giúp được một tay, có thể đem linh khí quán chú trong đó, thiếp thân tự biết toàn lực chạy đến. Mặc Trần khe khẽ thở dài, lần này ân tình thật đúng là quá lớn. Lại qua mấy chục ngày về sau, một ngày sáng sớm, Đế Phong Linh tại viên đan dược trợ giúp dưới, cuối cùng tỉnh lại. Mà Mặc Trần còn ghé vào trên mặt bàn đang ngủ say. Không muốn đánh thức Mặc Trần, nàng chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt đẹp nhìn xem Mặc Trần bóng lưng. Thoát đi động quật bao nhiêu chuyện xưa, đoạn này thời gian cẩn thận chăm sóc, nàng toàn cảm thụ được. Trong nội tâm nàng một mảnh ấm áp. Mẫu thân qua đời, cao quý thân phận, để cho nàng thường xuyên sẽ hỏi chính mình. Tại chính mình lúc tuyệt vọng, ngoại trừ phụ thân, còn có ai có thể cùng mình làm bạn? Dù cho không đường có thể đi, còn có người lại chưa từng vứt bỏ sao? Lúc này trong nội tâm nàng có đáp án. Có. Mà lại người kia giờ phút này đang ở trước mắt. Chương 42, nguy cơ tiến đến. Tam tiên động phủ bên trong, mùi thơm nước mũi, tiếng nước linh lung, tràn đầy linh khí lại không có thời gian không khắc không tại tẩm bổ toàn thân. Tại cái này hoàn cảnh dưới, dựa vào thiên đạo viên đan dược, tu dưỡng mấy chục ngày về sau, Đế Phong Linh đã hoàn toàn không ngại. Mà Mặc Trần thì tại đoạn này thời gian bên trong dốc lòng tu luyện, vững chắc cảnh giới. Hắn mỗi ngày sáng sớm, chạng vạng tối hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt, còn lại thời gian ngoại trừ đi ngủ, chính là đang khổ luyện thân pháp, rèn luyện nhục thân. Hắn tin tưởng vững chắc, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Bây giờ hắn cửu tiêu tụ lôi trưởng thu phát tự nhiên, tiêu hao linh khí dần dần giảm bớt, nhưng uy lực nhưng còn xa hơn lúc trước. Hồi tưởng ban đầu ở trong động quật, Mặc Trần liên tục sử dụng 10 lần liền đã sắc mặt trắng bệnh, hai tay run rẩy. Có thể hắn tin tưởng đã bây giờ chính mình đối cựu tiêu tụ lôi trưởng lý giải, coi như sử dụng 20 lần cũng là khoảng trường dư. Lúc rảnh rỗi, hắn cũng mấy lần hỏi qua đế phong linh cùng tự ý hề, linh quang cảnh tu vi có thể sử dụng võ kỹ bao nhiêu lần. Nhưng đạt được đáp án đều đại khái giống nhau, ước chừng 6 đến 10 lần. Nghĩ đến nghĩ đi, chắc hẳn cũng là bởi vì Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp nguyên nhân. Hạ Nguyệt chủ luyện thần khai khiếu, Liệt Dương chủ rèn thể luyện thân. Mỗi đến ban đêm, thể nội huyết khí linh lực liền sẽ tự chủ dựa theo thánh pháp lộ tuyến vận hành, không giờ khắc nào không tại rèn luyện thần hồn. Huyết khí giấu tại thân thể, mà linh lực giấu tại hồn phách. Thánh pháp tại nhân cảnh thời gian bởi Mặc Trần Viễn Siêu cùng giai nhục thể, mà tới được luyện hồn linh quang cảnh, lại đồng dạng giao phó hắn Viễn Siêu cùng giai linh lực. Đang nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Mặc Trần cũng là càng thêm chờ mong thánh pháp về sau biểu hiện. Đồng thời tại cái này mấy chục ngày thời gian bên trong, địa đản cũng cùng Mặc Trần càng thêm quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ tới tìm Mặc Trần nói thiền, quán thâu Phật pháp. Địa đản mỗi lần nhìn thấy Mặc Trần, giữ chặt hắn chính là một câu, Nam vô định quang Như Lai. Ân công ngươi cùng Phật hữu duyên. Về sau Mặc Trần chỉ có thể mỗi lần đều chỉ có thể vòng quanh địa đản đi, làm hắn một cái đầu hai cái đại. Mà khiến Mặc Trần không nghĩ tới chính là, Viêm Hỏa cũng thay đổi lớn trước đó tính tình nóng nảy, chủ động tới cùng Mặc Trần nói tiếng xin lỗi. Hắn ngu xuẩn, hắn táo bạo, hắn tu vi ít, thế nhưng hắn có lương tâm, hắn có ơn tất báo. Bạch Vũ Điển cùng Thanh Ý lão nhân đối bọn hắn tỷ đệ ba người có lớn lao ân huệ, mà Mặc Trần vừa liều chết cứu được Bạch Vũ Điển. Cái kia trong lòng của hắn, Mặc Trần chính là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn nhất định phải đối Mặc Trần tốt. Nhàn rỗi thời điểm, Viêm Hỏa cũng sẽ chạy đến trong viện cùng Đế Phong Linh tỉ thí mấy lần. Vì sao lại chọn Đế Phong Linh? Bởi vì Viêm Hỏa cảm thấy Mặc Trần mỗi ngày không giờ khắc nào không tại tu luyện. Loại này tu luyện điên cuồng coi như có thể thắng cũng thắng không thoải mái, cho nên hắn tuyển hắn cho rằng mềm mềm yếu yếu Đế Phong Linh. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, hắn sai rồi. Lần thứ nhất, hắn thua rất thảm, nhưng hắn thể nhất định phải báo thù. Lần thứ hai, trên mặt hắn nhiều mấy cái trưởng ấn, kiếm cũng bị tịch thu. Lần thứ ba, hắn không chỉ có kiếm không có, trên mặt vừa ấn đầy trưởng ấn, hay là kêu thảm bay ngược lấy đi ra. Cho nên, từ lần kia về sau, ngoại trừ Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo, Đế Phong Linh lại nhiều cái mặt mũi tràn đầy màu xanh biết tiểu đệ. Đoạn này thời gian bên trong, Tử Y cũng không có nhàn rỗi, nàng bình thường ngoại trừ thay Thanh Nhi khử độc, chính là phụ đạo Mặc Trần tu luyện, còn mang Mặc Trần đi xem bọn hắn vườn rau. Cái kia vườn rau ở vào động Thiên Phúc Địa chỗ sâu, có ba khoảng ngàn năm cây lê trồng ở một bên, lúc này hoa lê đang mở, xa xa nhìn lại, cái kia nhiều đám tuyết trắng hoa lê, theo gió bay xuống, phấp phới lướt nhẹ, trông rất đẹp mắt. Mà tại vườn rau bên trong, lại trồng lấy vô số quả ớt, khoai tây, quả cà. Nghe Tử Y nói, mỗi ngày Thái Dương mới lên thời điểm, địa đản chân nhân liền sẽ đến đây đối với rau quả nói thiền truyền đạo. Mặc Trần có chút ngây người, bọn hắn đúng là tại trở lại như cũ chùa chiến bên trong tình hình. Bất quá lúc này, vườn rau bên trong, không ngờ kinh có hơn 10 linh trí đã mở quả ớt tinh, khoai tây tinh, quả cà tinh. Những này tinh quái tựa như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tại vườn rau bên trong chơi đùa đùa giỡn, miệng nói tiếng người. Tốt một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. 10. Hôm nay, Mặc Trần dậy thật sớm, ngày hôm trước hắn cùng Đế Phong Linh thương nghị, muốn mấy ngày nữa về sau liền rời đi động phủ. Thế là hắn tại cùng Đế Phong Linh chạm mặt về sau, liền cùng đi tiến vào một chỗ khác trong đại viện, muốn hướng Tử Y chào từ biệt. Ai ngờ đột nhiên toàn bộ động quật bắt đầu kịch liệt lắc lư, tiếng oanh minh truyền đến, tựa như địa chấn. Trong đại viện, tử quang phóng lên tận trời. Tử Y lăng thiên mà đứng, ngưng trọng nhìn về phía chỗ cửa hang. Mà địa đảng cùng Viêm Hỏa cũng vội vã từ trong viện nhảy lên, chăm miệng một lời mà hỏi, có người tại công kích pháp trận. Tử Y trên không trung run run tấm biển, ngưng trọng văn phần, nàng đưa tay trước người đồng dạng tròn, lập tức động Thiên Phúc Địa bên trong trong đầm nước đạo đạo cột nước sông về Tử Y trước người, ngưng tụ thành một mặt cực đại vô cùng thủy kính. Nàng lại đưa tay tại thủy kính bên trong một chút, run run tạo nên từng cơn sóng gợn, ngoài động hình tượng dần dần tại thủy kính bên trong hiện hiện. Chỉ gặp ngoài động phủ, vô số hung thú mênh mông băng ác, có hổ lang, có mãnh cầm, có gấu sư, tiếng thú gào rung động thiên địa, xuyên kim liệt thạch. Mà giờ khắc này bọn chúng đang vây quanh ở ngoài cửa hàng, không ngừng va chạm pháp trận. Sợ là đại xích cùng tức phong mang theo đàn thú công tới. Tử Y ngưng trọng nói. Nàng vừa cúi đầu nhìn về phía Mặc Trần hai người, Viêm Hỏa ngươi mau dẫn theo Mặc công tử cùng Đế Tiên tử đi trước, đàn thú vô cùng vô tận, các ngươi không phải là đối thủ. Có thể Mặc Trần còn chưa đáp lời, Viêm Hỏa liền nổ, trên nhảy dưới tránh, tức giận đến gần như khói bay. Đại tỷ ngươi coi ta là cái gì? Như thế trước mắt ta vừa có thể nào tự hành đào tẩu, muốn đi chúng ta cùng đi. Nếu chết chúng ta cùng chết. Vừa mới dứt lời, hắn liền miệng đầy ô lý quang quắc quái khiếu, giống như nổi điên hướng chỗ cửa hàng co cẳng phóng đi, đúng là muốn một người đi đối chiến đàn thú. Mà sau lưng hắn, lại là một trận hô to gọi nhỏ, sau lưng hơn 10 quả ớt nhỏ đi theo viêm hỏa, cũng ngao ngao nổi điên gầm thét, cùng chết. Cùng chết. Địa đản thấy thế, vội vàng ngăn tại trước cửa hàng, không nóng không vội hành Phật lễ, Nam Vô Định Quang Như Lai, tam đệ, lấy ngươi cái này tu vi, đi cũng là chịu chết, ngươi hay là đợi trong động phủ đi, có ngươi nhị ca cùng đại tỷ cản trở. Địa đản mặc dù lời nói không nóng không vội, có thể hắn lúc này cũng là đầu đầy gấp mồ hôi, dù sao đàn thú hung uy ngập trời, chỗ tối cũng có thể ẩn giấu tức phong, còn có một cái quỷ dị khó lường đại xích, sao gọi hắn tỉnh táo. Gặp thế, Từ Y vung tay lên một cái, toàn bộ trong động phủ mấy chục cái quả ớt tinh, khoai tây tinh, quả cà tinh đều bị nàng thu vào trong tay áo. Nàng phiêu nhiên hạ xuống, đưa tay từ trong cửa tay áo xuất ra một cái viên đan dược, đưa cho Mạc Trần. Nàng trịnh trọng nói, đây là địa đản tại tấn cấp du hồn cảnh lúc, thiên địa linh khí ngưng tụ viên đan dược. Nguyên lai cũng không phải là Tử Y thần công kỳ lạ, tụ lý càn khôn, mà tất cả đều là cái này thần kỳ viên đan dược nguyên nhân. Cái này viên đan dược Tử Y gọi nó tồn linh đan. Lúc trước địa đản tại tấn cấp du hồn cảnh lúc, thiên địa linh khí ngưng tụ thành 12 khỏa thiên đạo viên đan dược. Mà trong đó có một khỏa viên đan dược khói mù lượn lờ, từng tia đường vân lóe ra kim quang, tựa như một cái cỡ nhỏ mặt trời gay gắt. Tại địa đản bỏ ra rất nhiều tâm trí nghiên cứu qua về sau, mới phát hiện cái này viên đan dược không thể trị chữa thương thế, không thể tăng cường tu vi, có thể nó có một cái đại đa số chứa đựng bảo vật đều làm không được chuyện. Đó chính là chứa đựng vật sống. Đồng dạng chữ vật pháp bảo. Đem vật sống bỏ vào trong đó mà nói vật sống lại lập tức chết đi. Mà này kim quang viên đan dược khác biệt, đan trên áo kim quang đường vân phảng phất tại mỗi giờ mỗi khắc hướng trong nội đan phun ra linh khí, khiến cho viên đan dược bên trong từ lúc một mảnh tiểu thiên địa, chỉ cần đan áo không hủy, bất kỳ cái gì vật sống đều có thể tại cái này viên đan dược bên trong sinh tồn. Chỉ là đáng tiếc viên đan dược giữa bầu trời đạo không được đầy đủ, mặc dù thời gian cùng đại thế giới nhất trí, nhưng không nhật nguyệt quang hoa, một mảnh đen kịt. Tu sĩ đi vào vô pháp cảm ngộ thiên đạo tu luyện, chỉ có thể ngồi không hao tổn thọ nguyên mà thôi. Nhưng lúc này cái này tồn linh đan chính là nổi lên đại tác dụng. Từ Y đem tồn linh đan phó thác cho Mạc Trần, cắn răng nói, lần này đại xích cùng tức phong đột kích, chắc là làm đủ diệt chúng ta cả nhà chuẩn bị. Nếu như ta thực sự không địch lại, ta lại đem hết toàn lực mang theo địa đản cùng viêm hỏa đào tẩu, thế nhưng Thanh Nhi cùng tiểu tinh quái. Nàng ánh mắt nhìn Mạc Trần trong tay viên đan dược, lập tức trở nên ôn nhu như nước. Chậm rãi nói tiếp, Thanh Nhi cùng 33 tiểu tinh quái đều ở đây viên đan dược bên trong, tính mạng của bọn hắn tất cả đều giao cho công tử cùng tiên tử. Nói xong, Tử Y đối Mạc Trần cùng Đế Phong Linh, trịnh trọng túi người cúi đầu. Mạc Trần khẽ thở dài, Tử Y cô nương ban thưởng ta thần dược, đối sư tỷ ta ân trọng như núi, nhưng hôm nay bên ngoài đàn thú mênh ngông, Tử Y cô nương ngươi cái này tu vi cũng không dám cam đoan toàn thân trở ra, vậy ta lại như thế nào có thể bảo đảm cái này viên đan dược an toàn đâu? Ai ngờ Tử Y sắc thực cười nhạt một tiếng, lúc trước Thanh Y lão nhân có liên tiếp một cái trận pháp truyền tống tại ta trong nội viện, cái kia trận pháp truyền tống có thể liên tiếp Thanh Thương Sơn mạch chỗ sâu nhất, kia là lúc trước Thanh Y lão nhân bế quan đột phá thường tồn cảnh chỗ, công tử đến. Có thể còn chưa có nói xong, một tiếng ầm vang vỡ vụn tiếng vang lên. Tử Y sắc mặt biến đổi lớn, nàng đưa tay lại từ trong tay áo xuất ra một bản tinh mỹ sách nhét vào Mặc Trần trong tay, đây là ba chúng ta tỉ đệ cho tiểu tinh quái tổng kết pháp quyết tu luyện, liền giao cho công tử. Nói xong, nàng liền xoay người xông về chỗ cửa hàng. Mặc Trần nhìn một chút trong tay sách, chỉ gặp bìa nước chảy mây trôi viết 6 cái thanh tú chữ triện. Hắn có chút ngộng, chậm rãi thì thầm, rau quả pháp quyết tu luyện, cái này. Đủ ngay thẳng ha. Chương 43, Vạn hồn tinh huyết phiên. Đế Phong Linh nhìn xem Tử Y đi xa bóng lưng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, Tử Y đợi bọn hắn ân trọng như núi, cho bọn hắn chỗ an thân, vừa tặng nàng thiên đạo viên đang ăn dược, nhưng lúc này Tam Tiên động phủ gặp nạn. Nàng lại giúp không được gì. Nàng quay đầu đối Mạc Trần do dự nói, chúng ta cũng đi giúp. Còn chưa có nói xong, liền bị viêm hỏa hắc âm thanh đánh gãy. Cục. Hai vị cứu được Bạch Đại ca một mạng, chính là đã cứu ta viêm hỏa tính mệnh, lần này đàn thú đột kích, ta nhất định phải cam đoan hai vị an toàn, không cần đang chần chờ, thỉnh mau cùng ta cùng một chỗ đi tới trận pháp truyền tống chỗ. Vô cùng lo lắng, vừa mới dứt lời, hắn liền vừa hướng trong viện chạy tới. Mạc Trần cùng Đế Phong Linh bất đắc dĩ liếc nhau. Bọn hắn cũng biết lấy bọn hắn thực lực hôm nay, coi như đi cũng chỉ có thể chém giết đại lượng hung thú, nhưng đàn thú số lượng thực sự quá nhiều, thật sự là hạt cát trong sa mạc. Không có cách, bọn hắn chỉ có thể đi theo viêm hỏa chạy hướng về phía trận pháp truyền tống chỗ, dù sao Mạc Trần trong tay còn cầm mấy chục cái tính mạng. Mà tại ngoài động phủ, Tử Y đứng lơ lửng giữa không trung, sau lưng tử sắc hư ảnh uy áp từng cơn, địa đản lại đứng tại pháp trận phía trước, niệm tụng kinh văn. Lúc trước pháp trận tại đại lượng hung thú công kích đến đã lung lay sắp đổ, vết rách trải rộng. Nhưng lúc này hung thú e ngại tử ý cùng địa đàn khí thế, cũng không dám tiến lên. Lúc này một bóng người thoáng hiện, nương theo lấy một tiếng quát lớn từ phương xa truyền đến, bại tướng dưới tay. Giả trang cái gì uy phong? Người tới một thân màu đỏ thú áo, tóc đỏ đỏ mắt, thần sắc kiêu căng. Đại xích, lần trước ta rút lui, đừng cho là ta sợ ngươi, lần này ngươi dĩ nhiên là muốn hủy chúng ta Tam Tiên Động phủ, thật sự là khinh người quá đáng. Tử y không cam lòng yếu thế quát đến. Đại xích bể nát ngụm nước bọn, khinh thường nói, Tam Tiên Động phủ, lại còn coi chính mình là trí tiên sao, lúc trước thanh y lão nhân đều chết tại chúng ta thủ hạ, huống chi ngươi cái này rau quả tinh quái. Nói ra lúc này, hắn càng thêm khinh thường, xem ở các ngươi những này cây nông nghiệp thành đạo không dễ, hôm nay các ngươi nếu như là giao ra mình xà nha đầu, ta còn có thể để các ngươi chết thống khoái điểm. Nghe nói như thế, Tử y hai mắt phát lạnh. Thanh y lão nhân chết một cái là trong nội tâm nàng đau, nàng phẫn nộ quát, đồ hôn trướng. Hôm nay ta chính là thay thanh y lão nhân báo thù ngày. Dứt lời, nàng một cước tiến lên trước, lăng không hư độ, thẳng hướng đại xích phóng đi. Đại xích cười lạnh một tiếng, lại không đáp lời, chỉ nghe hắn hét dài một tiếng, quanh thân hồng mang đại thịnh, cả phiến thiên điệu đống nhiên tanh hôi chi khí đại tác, kêu rên thanh âm không thôi. Hắn đưa tay tại phía trước chỗ hư không một nắm, một mặt huyết sắc đỏ phiên chậm rãi hiện hiện. Lúc này, tiếng quỷ khóc càng phát ra thê lương, hình như có vô số oán linh rú thảm, sát khí mê không. Vạn hồn tinh huyết phiên. Tử y trên mặt chợt hiện kinh sợ. Nhưng lập tức nàng mặt mũi tràn đầy nộ ý, hôn trướng. Ngươi cũng dám tu luyện như thế tán tận lương tâm, hai họa sinh linh tà bảo. Hôm nay coi như ta không giết được ngươi, nhưng trời cũng chứa không nổi ngươi. Ồn ào. Vậy liền xem hôm nay ai sống ai chết. Đại xích một tiếng gào to, chỉ gặp từ cái kia vạn hồn tinh huyết phiên bên trên. Đột hiện ra một trường giữ tợn mặt quỷ hư ảnh, hai mắt hai miệng, mắt xanh đỏ mặt, răng nanh răng nhọn. Trong lúc đó, mặt quỷ bên trên hai cái miệng ba đều mở ra, phun ra đại lượng gió tanh. Tử y chỉ không cẩn thận hút vào một tia, liền cảm giác hoa mắt chóng mặt, nàng vội vàng vận khởi linh khí chống cự sát khí, đồng thời hai tay vũ động, một đạo linh lực pháp thuẫn trong nháy mắt ngừng kết trước người. Mà trên mặt đất hung thú lại liền không có bản lĩnh này, vô số hung thú rú thảm, miệng phun máu tươi, toàn bộ thân thể bắt đầu nhanh chóng hư thối. Mấy hơi trong lúc đó, liền chỉ còn lại một đống xương đỡ. Sau một khắc, vô số tử sắc thú hồn lại thẳng tắp hướng vạn hồn tinh huyết phiên bên trong bay đi, lập tức huyết phiên màu xám tà quang dựng lên. Hống một tiếng phẫn nộ gào thét, hấp thu vô số oan hồn về sau, cái kia giữ tận mặt quỷ lại trong nháy mắt hóa thành thực thể, từ vạn hồn tinh huyết phiên xông lên, lên ra, mang theo vô cùng tà sắc khí, nhào về phía Tử Y. Chỉ nghe oanh một tiếng, cả hai chạm vào nhau, mặt quỷ cùng linh khí pháp thuẫn lập tức giằng co ở cùng nhau. Cũng ẩn ẩn có che lại pháp thuẫn xu thế. Gặp thế, Tử Y trên mặt sắc mặt giận dữ càng nặng, nàng biết rõ cái này vạn hồn tinh huyết phiên luyện chế thời điểm, cần tế luyện đại lượng chết thảm chi hoan hồn, vật sống chi tinh huyết. Mà phải luyện thành trước mắt uy thế như vậy, chỉ sợ phải lấy mấy vạn vật sống tinh huyết tế tà phiên, mới có thể thành hình. Thanh Thương Sơn mạch đường đường một tôn yêu vương, càng như thế tán tận lương tâm. Dưới tình thế cấp bách, nàng vội vàng từ ống tay áo bên trong xuất ra một cái màu đỏ viên đan dược, một khẩu nuốt vào. Lập tức ở trên người nàng buộc phát vô tận màu đỏ khí diễm, khí thế phóng đại. Nàng khét kêu một tiếng, hai tay tại phía trước đông dưng một nắm, một thoáng thời gian, vô số tử quang sáng lên, ngưng tụ thành đạo đạo tựa như côn sắt cột sáng. Nàng song quyền mở ra, chắp tay trước ngực, vô số cột sáng thẳng hướng mặt quỷ đâm tới, chỉ một sát na, mặt quỷ kia liền bị cột sáng cố định trụ thân hình, vô pháp động đậy một điểm. Mặt quỷ dãy rủa, không ngừng phun ra tanh hôi chi khí. Có thể những này tanh hôi chi khí vừa tiếp xúc với tử sắc quang trụ, liền lập tức hóa thành vô hình. Đúng lúc này, Tử Y sau lưng hư ảnh hai tay vũ động, trong chớp mắt liền kết thành một đạo vô cùng phức tạp pháp ấn. Cục. Tử Y hét lớn một tiếng, theo pháp ấn kết thành, một cái kim quang lóng lánh chữ cả ngưng tụ ở giữa không trung. Cái kia chữ cả, vội xông hướng về phía trước, đánh vào cái kia giữ tận mặt quỷ phía trên. A. Mặt quỷ kia một tiếng thê lương trù lên, sát khí đại tác. Lập tức tránh thoát tử quang lồng giam, có thể nó quanh thân hồng mang yếu đi rất nhiều, hiển nhiên đã bị trọng thương. Đại xích cả giận nói, hôn trướng. Dĩ nhiên là tổn hại ta pháp bảo. Bước chân hắn hướng hư không ra đập mạnh, sau lưng sen lẫn vô cùng xích hồng hỏa diễm, một cái dây lắc tránh, đột nhiên hướng Tử Y đánh tới. Mà lúc này động phủ pháp trận chỗ, địa đàn hai tay kết Phật môn pháp ấn, hét lớn một tiếng, nam vô định quang Như Lai. Kim quang huy hoàng, hắn nguyên bản liền vàng như nến mập tròn thân thể. Lúc này tựa như chân kim đổ bê tông, tại mặt trời gay gắt dưới, chiếu ngày rực rỡ. Hắn trùng sát vào vô cùng đàn thú, song trưởng ngay cả đập, tựa như la hán tới người, chém giết vô cùng hung ma. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, nguyên lai là hắn thủ đoạn bên trong một chuỗi Phật châu bị trưởng kình đánh gãy, nhưng chín quả du một Phật châu lại không rơi xuống đất, lơ lửng giữa không trung, càng không ngừng vòng quanh người xoay tròn. Địa đàn hai tay mười ngón nhảy lên, tựa như tại đàn tấu cổ cầm. Ngón tay hắn khiêu động càng lúc càng nhanh, chín quả Phật châu kim quang cũng càng ngày càng hơn. Thẳng đến Phật châu quang mang liền tại cùng một chỗ, hắn gầm thét một tiếng, giết. Phật châu đồng thanh bay ra, tại bầy hung thú bên trong, lung tung bay tán loạn, kim quang lấp lóe, tiếng xé gió từng cơn, tựa như vô số kim quang rắn độc mở ra miệng lớn, thôn phệ vô số hung thú. Đến một lần, mỗi lần Phật châu bay trở về địa đàn bên cạnh thân, đều sẽ bí mật mang theo vô số huyết đủ. Trong chớp mắt, liền lấy vô số hung thú tính mệnh. Nhưng hung thú phảng phất vô cùng vô tận, bọn chúng không để ý sinh tử của mình, chỉ là nhất muội phóng tới pháp trận chỗ, dùng nguyên thủy nhất phương pháp, dùng huyết nhục của mình thân thể va chạm pháp trận. Hung thú thi thể càng để lâu càng nhiều, thịt thú vật máu tươi rải đầy đại địa, toàn bộ đại địa đều bị nhuộm đỏ. Phật châu hiện lên, vô số máu tươi từ trong vết thương phun ra, tựa như rơi ra huyết vũ. Mà không trung đại xích đang cùng tử y giao chiến, mắt thấy pháp trận bên này cháy bỏng vô cùng, hắn chỉ lên trời gầm thét. Khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, vô số tà khí từ hắn thân thể bên trong bay lên, một cái bốc cháy hắc diễm cự hổ hư ảnh, từ phía sau hắn ngưng tụ. Tử y bể nát tâm thanh, quả nhiên không phải lực lượng của ngươi, không nghĩ tới ngươi càng như thế sa đoạn, đến tột cùng là người phương nào tại sau lưng ngươi. Đại xích thanh âm khàn giọng, cười nhạo nói, ha 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 ha, nhỏ bé tạp chủng, ngươi lại như thế nào hiểu được cỗ này chân thánh lực lượng. Hết thảy, vì ta chủ hàng lâm. Theo thanh âm đàm thoại vừa dứt, hắn đưa tay hướng pháp trận chỗ một chỉ, lập tức tại chỗ cửa hàng, vô số thú thi huyết thịt hội tụ, thành thân thể, thành tứ chi, một cái cự đại vô cùng không đầu huyết nhục chi khu cứ như vậy trống rông xuất hiện. Địa đàn gặp cái này một tiếng gầm nhẹ, yêu tà pháp thuật. Còn dám lô mãng. Nhưng hắn vừa định trở lại chặn đánh, có thể vô cùng vô tận hung thú vừa lại lần nữa vây quanh đi lên, đem chu vi chật như nêm cối. Hắn mặc dù huy trưởng trong lúc đó có thể miểu sát vài đầu hung thú, nhưng lúc này vẫn như cũ bị nhốt ở lại không tiến. Vang, mấy đạo trọng kích âm thanh truyền đến, cuối cùng pháp trận không chịu nổi gánh nặng, phá thành mảnh nhỏ. Chương 44, tà hóa hung thú. Lúc này ở trong động phủ, Mặc Trần ba người ngay tại đi tới trận pháp truyền tống. Nhưng trong động phủ rộng lớn to lớn, Viêm Hỏa lúc này đã dồn đủ toàn lực chạy, nhưng rời viện tử pháp trận chỗ vẫn còn có chút khoảng cách. Hắn hối hận đan sen, lúc trước vì cái gì không cố gắng tu luyện, nếu không chính mình cũng có thể cùng nhị ca đại tỷ cùng một chỗ, trùng sát phía trước. Nhưng hôm nay chính mình lại trở thành được bảo hộ đối tượng. Hắn hối hận chính mình không tranh, hận chính mình vô dụng. Mà Đế Phong Linh lúc này cũng là phẫn hận không thôi, lúc trước đối chiến Khô Lâu Quỷ Vương cưỡng ép thi triển thắng tà kiếm, dẫn đến huyết mạch phù văn vỡ nát, bây giờ còn chưa chữa trị. Nếu không huyết mạch vừa mở, tự thân tu vi đạt tới thi cầu cảnh, nàng đã sớm có thể mang Mặc Trần cùng Viêm Hỏa bay đến trận pháp truyền tống chỗ. Ngay tại ba người toàn lực chạy thời khắc, đột nhiên từ một bên đại thụ che trời bên trong nhảy ra một cái sói hình hung thú. Lao thẳng về phía ba người. Trong lòng giật mình, ba người xoay người tránh né, sau khi hạ xuống nhìn kỹ lại, không ngờ có 5 con xích hổ hung thú từ bóng cây phía sau nhảy ra, đối với bọn hắn một trận nhe răng trợn mắt. Gặp thế, Mặc Trần nắm chặt 2 nắm đấm, gân xanh nhảy lên. Tử y đối bọn hắn có ân, tại đoạn này trong thời gian, mấy người càng là không có gì giấu nhau, bây giờ động phủ bị tiến đánh, hắn vốn là có lấy vô tận nội ý vô pháp phát tiết, cái này 6 con hung thú nhảy ra chính là thời cơ. Có thể một bên Đế Phong Linh lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đối với Viêm Hỏa cùng Mặc Trần nói, chúng ta thu thập cái này mấy cái hung thú sau lập tức liền rút lui, tất nhiên động phủ nội bộ xuất hiện hung thú, vậy liền đại biểu cho trong bóng tối nhất định còn ẩn nút càng nhiều, dừng lại nơi đây chỉ là tăng thêm nguy hiểm. Viêm Hỏa cũng thay đổi dĩ vãng tính tình táo bạo, tỉnh táo nhẹ gật đầu, như nơi đây chỉ có hắn một người, vậy hắn nhất định tính tình cấp trên, đến mấy cái giết mấy cái. Nhưng hôm nay hắn cũng không phải là một người. Ân nhân tính mệnh hắn không dám kinh thường. Trong nháy mắt, Mặc Trần chuyển động, lôi đình vạn quân, hắn song quyền quấn quanh vô số lôi điện, đối với xích hổ nao đại một quyền đánh ra. Một tiếng xương cốt sụp đổ thanh âm, tiếng hét thảm đều không có vang lên, cái kia xích hổ liền không có nao đại, máu tươi loé ra, tung tóe Mặc Trần đầy người. Nhưng hắn còn không có ngừng, lại là một cước đập mạnh, dây lát xuất hiện ở bên người, lôi điện lại lần nữa hội tụ, lại là một quyền đánh ra, oanh lôi âm thanh nổ lên, dưới chân đại địa bắt đầu rạn nứt. Trong nháy mắt, hai cái xích hổ liền đã không có sinh tức. Giờ phút này Mặc Trần liền tựa như cửu tiêu lôi thần, toàn thân tắm lôi, điện xà vũ động, từ từ thanh không ngừng. Thật mạnh. Viêm Hỏa ở một bên xem mí mắt chực nhảy. Nhưng Đế Phong Linh vẫn đứng ở nguyên địa bất động, nàng chau mày, như có chút nghi hoặc, đám hung thú này, có chút không đúng. Mặc Trần nghe nói, lui về Đế Phong Linh bên cạnh thân, dò hỏi, không thích hợp. Đám hung thú này động tác không thích hợp. Đế Phong Linh ngưng trọng nói. Đế Phong Linh định thần nhìn lại, chỉ gặp hung thú đôi mắt bên trong, bốn chảo bên trên lại có một tia sát khí. Mà còn thừa hung thú nhìn thấy đồng bạn bị giết, hoàn toàn không sợ, lại cùng nhau nhảy đến đồng bạn thi thể chỗ, bắt đầu gặm ăn thi thể tới. Một màn này, xem ba người tóc gáy dựng lên, dùng mình. Chỉ một nháy mắt, hai cỗ thi thể không đầu liền bị gặm ăn không còn một mảnh. Tùy theo mấy cái hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, vô số sát khí từ thân thể bên trong tuôn ra, dị biến nảy sinh, có sườn sinh hai cánh, có lòng bàn chân nhóm lửa, thậm chí sinh ra mới đầu lâu. Tà hóa Đế Phong Linh cắn răng nói. Mặc Trần nghi ngờ nhìn về phía Đế Phong Linh, Đế Phong Linh hồi đáp, tà tu công pháp, ác độc vô cùng. Nếu như để bọn chúng không ngừng nuốt xuống đi, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó liền khó giải quyết. Không cần nhiều lời, ba người đồng loạt xông ra, một người một bên, kiếm chiêu lăng lệ, trưởng phong điên cuồng gào thét, sát ý lóe ra, từng chiêu lấy hung thú yếu hại. Nhưng còn thừa mấy cái hung thú tà hóa về sau, thực lực tựa như bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không ít, phi thân tránh né, đạo đạo tàn ảnh, để cho Viêm Hỏa cùng Mặc Trần sát chiêu đều rơi vào khoảng không, chỉ có Đế Phong Linh Nguyệt Ngân Luân linh tính vô cùng, đi theo một cái sườn sinh hai cánh cự hổ lượn quanh nguyên một vòng, quả thực là đưa nó chém thành hai nửa. Máu tươi như mưa, thi thể đồng thanh rơi xuống. Gặp thế, nàng lập tức cong ngón đúng ra, một đạo ngọn lửa màu vàng bay ra, đem thi thể đốt cháy không còn một mảnh. Ngay tại nàng cho rằng ứng đối vạn toàn thời điểm, mặt khác ba con tà hóa hung thú đông nhiên đại lui vài dặm, ngửa mặt lên trời thét dài, tại cái kia đã đốt cháy thành cho trên thi thể, một cái tử sắc cự hổ hư ảnh hiện hiện, một tiếng đau thấu tim gan rú thảm, cái kia hư ảnh bị xé thành ba phần, bay vào ba con tà hóa hung thú trong miệng. Ba người sắc mặt biến đổi lớn, thẳng hướng hung thú phóng đi, có thể là đã tới đã không kịp. Sau một khắc, ba con tà hóa hung thú càng lại độ phát sinh dị biến, đều có khác biệt. Một cái cự hổ toàn thân dục hỏa, mọc ra ba cái đầu. Một cái hung lang điện mang vòng quanh người, đỉnh đầu sinh ra dị nhãn. Còn lại một cái cự hổ được phân cho lớn nhất một khối linh hồn, khí thế tối thậm, lại hai chân đứng thẳng lên, thân thể càng lúc càng lớn, như có cao hai trượng, toàn thân lông thú đứng thẳng tựa như tua. Nhưng chúng nó duy nhất giống nhau một điểm là, con mắt hồng quang thoáng hiện, tà khí càng thêm dày hơn tầng, phảng phất muốn bao trùm toàn bộ đôi mắt. Sát khí như biển, uy áp từng cơn, ba thú lúc này tựa như viễn cổ hồng hoang hung thú hàng lâm. Mặc Chân một trận la hét, một người một cái, một bên chống đỡ hết nổi, hai phe lập tức trợ rút. Nhanh! Ba người vừa lại lần nữa xông ra, có thể lúc này ba thú hoàn toàn không sợ, hướng phía ba người phương hướng bổ nhào mà tới. Vào đầu cự hổ đối với Viêm Hỏa, ba cái đầu há mồm đều phun, lôi hỏa độc ba đạo cổ sáng phun ra. Mắt thấy không thể đối đầu, Viêm Hỏa chỉ có thể tránh né mũi nhọn, vặn người né tránh. Mà một bên Đế Phong Linh tay trái khống chế Nguyệt Ngân Luân, tay phải ngưng tụ Tử Điện Thanh Sương, đang cùng dị nhãn hung lang không ngừng chiến đấu. Hai bên cháy bỏng không thôi, nhưng Mặc Trần bên này áp lực càng sâu, trước mắt cái này đứng thẳng cự hổ tựa như tà hóa càng thêm triệt để, tựa như hình người, huyết khí như biển, sát khí ngập trời, để cho người ta sợ hãi. Hưu một tiếng, cự hổ chuyển động, nó một mình nhảy một cái, xích hồng đôi dài tại khoảng không vạch ra một đạo vết máu. Cái này nhảy một cái phía dưới, chính là mấy chục trượng khoảng cách, thậm chí để cho người ta không phân rõ nó là đang bay hay là đang nhảy. Mặc Trần trong lòng ngưng trọng vạn phần lại có chút may mắn, khóe miệng của hắn mỉm cười, xem ra nhặt được cái mạnh nhất. Không rảnh bận tâm hai người, trong nháy mắt cự hổ xích hồng cự trưởng liền kẹp lấy kình phong đánh tới. Mặc Trần bước chân sai rồi đến, điều chỉnh thân vị, song quyền lôi đỉnh lấp lóe, đón lấy cự trưởng. Tại sắp chạm vào nhau thời khắc, nhân hình nọ cự hổ lại dựa thế thu trưởng. Gầm lên giận dữ, âm thanh chấn khắp nơi, thanh hôi chi khí xen lẫn trong đó, chỉ hun Mặc Trần đầu náo ngất đi, lôi đỉnh tiêu tán. Liền cái này một hơi thất thần, cự hổ lại lần nữa đánh ra một trường, Mặc Trần đã biết không kịp phản kích, trở tay rút ra đại hạ long tức kiếm, hoành lập trước ngực ngăn cản. Chỉ cảm thấy một cỗ nghiêm nghị đại lực bay thẳng thể nội, hai tay run lên, còn tốt đại hạ long tức kiếm hấp thu đại bộ phận trường thế, Mặc Trần chỉ lùi lại mấy bước liền hóa giải trường kình, nhưng hắn sắc mặt chợt hiện đường hồng, hiển nhiên hay là thụ chút nội thương. Cự hổ gặp thế, cuồng hống phẫn nộ gào thét, vừa lại lần nữa đánh tới, song trưởng tung bay, lợi trảo như thép câu, hung uy ngập trời. Không có chút nào linh khí, chỉ có vô cùng vô tận lạnh thấu xương trường phong, xé bỏ bốn phía hoa cỏ, làm vỡ nát bên cạnh nham thạch, vô số vết rách tràn ngập đại địa. Cự hổ thỉnh thoảng còn mở ra buồn máu miệng lớn, lộ ra răng cưa bản răng nhọn, hướng Mặc Trần tấp tới. Đây là thuần túy lực lượng cơ thể. Mà Mặc Trần cũng không kém cỏi, linh khí cuồn cuộn, tử khí vòng quanh người, đại hạ long tức một phân thành hai, song kiếm loạn vũ. Đồng thời lại có vô số lôi đình ngay tại hướng Mặc Trần trong tay hội tụ, điện xà vũ động, tiếng sấm cuồn cuộn. Ngay tại hai người đấu khó phân thắng bại thời điểm, chỉ nghe Đế Phong Linh một tiếng kinh hô, Mặc Trần mau tránh. Mặc Trần đầu cũng không có chuyện, chỉ cảm thấy một đạo huy áp khóa chặt đầu của mình, hắn không trung hoạt bộ, thân thể cơ hồ ngửa thành 90 độ. Một thoáng thời gian, một đạo màu xám tà quang cổ sáng xen lẫn vô số điện mang, từ hắn chóp mũi lao qua, chênh lệch không hơn hai thốn, mạo hiểm vô cùng. Không đợi Mặc Trần thở ra hơi, một đạo cự ảnh bao phủ quanh thân, nguyên lai cự hổ vừa mượn cơ hội này giết tới trước người, sát ý bao phủ toàn thân, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, nghìn cân treo sợi tóc, Mặc Trần lúc này vận khởi linh khí, hướng dưới chân cái bóng chỗ đập mạnh, cả người lại trong nháy mắt biến mất. Cự hổ song trưởng đập vào cùng một chỗ, đập cái không khí, một thời tìm không thấy phương hướng. Ngay tại nó do dự thời khắc, đột nhiên bốn cái đen nhánh lớn chảo theo nó dưới thân cái bóng bên trong rối ra, lại cùng cự hổ đủ cao. Bốn chảo đi lên vừa mới chảo, bắt lấy cự hổ tứ chi, để nó vô pháp động đậy. Cự hổ chợt cảm thấy toàn thân băng hàn, miệng vô hàn khí, tựa như vô số âm hồn tiến nhập trong thân thể của mình, trong thai không ngừng truyền đến làm người ta sợ hãi tiếng cười. Đúng là âm hầu truyền thừa. Lúc này, Mặc Trần thân ảnh tại cự hổ sau lưng chậm rãi hiện hiện, thể nội linh lực như dao long vào biển lan lộn, hắn nâng tay phải lên, trong chốc lát hai đạo lôi đỉnh từ trên bầu trời đánh xuống, dừng ở Mặc Trần lòng bàn tay. Trong nháy mắt đó, cự hổ chỉ cảm thấy sau lưng phong khởi vân dũng, đứng vững một tôn thượng cổ lôi thần, lập tức liền muốn lấy nó tính mệnh. Nó phản kháng, nó dây rủa, đều không làm nên chuyện gì. Mặc cho nó thế nào gào thét, thế nào thôi động khí huyết, bốn cái ảnh chảo chính là bỗng nhiên bất động, đưa nó gắt gao cố định trụ, không thể động đậy. Sau một khắc, kinh lôi lại lần nữa vang lên, tiếng ầm vang bên trong, thiên địa biến sắc, một cái to lớn lôi trưởng xuyên thủng thân thể của nó. Chương 45, Tử Điện Thanh Xương, diệt. Mặc Trần thở hổn hển, mạo hiểm vạn phần. Nếu không phải trước đây không lâu thụ âm hậu truyền thừa, nếu không vừa rồi sợ rằng sinh ai chết hay là khó liệu. Nơi xa, Đế Phong Linh cùng Viêm Hỏa hai người phát hiện Mặc Trần đã đem hình người cự hổ giết chết, trong lòng một trận nhẹ cẫng, công kích càng hung hiểm hơn, nhất thời kiếm quang ánh lửa chiếu rọi thiên địa. Mà đổi thành bên ngoài hai đầu hổ lang hung thú cuống quýt ngăn cản thế công, bọn chúng nhìn thấy đồng bạn bỏ mình, không có bất kỳ cái gì vẻ bị thương, chỉ vừa muốn đại lui vài dặm, hất ra hai người hấp thu hồn phách. Có thể đã thua thiệt qua Mặc Trần ba người như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội. Đế Phong Linh thu hồi Nguyệt Ngân Luân, Viêm Hỏa cũng thu hồi xanh biếc bảo kiếm, hai người toàn lực đuổi theo hai đầu hổ lang hung thú, Mặc Trần lại lựa chọn từ phía sau đột tiến, ba người thừa giáp công chi thế, đối với hai đầu hung thú bao vây chặn đánh. Chỉ một lát, hung thú trên thân liền lại tăng thêm mấy đạo vết kiếm trường ấn, thân hình cũng dần dần chậm dần, vô cùng chật vật. Thấy tình thế, Đế Phong Linh dừng bước lại, giao cho Mặc Trần cùng Viêm Hỏa cuốn lấy hung thú. Nàng chắp tay trước ngực, quát khẽ một tiếng, khí thế đại phóng, khóa chặt dị nhãn hung lang. Vô số mây dày đúng lúc này ngưng tụ, nàng dưới chân đại địa bắt đầu đông kết, vô số xương lạnh hiện hiện, bầu trời dần dần tuyết bay, Mặc Trần cùng Viêm Hỏa chỉ cảm thấy phảng phất thân ở ngày đông giá rét. Nàng đỗng nhiên đưa tay chỉ thiên, trong miệng tụng quyết. Cửu Tiêu Tử Điện, làm việc cho ta. Thiên địa thanh xương, ngưng ta thánh pháp. HTTP. Sau một khắc, một đạo tử sắc thần lôi ở chân trời bên trong lóe lên, xẹt qua phía chân trời, xé rách trời cao, ầm vang lôi minh, trực tiếp chém vào Đế Phong Linh thân thể. Mặc Trần kinh hô, lấy thân ngự lôi, dẫn thiên lôi nhập thể, đây không phải Cửu Tiêu tụ lôi trưởng lại là cái gì? Đế Phong Linh nhìn thấy Mặc Trần vẻ mặt này, lập tức đắc ý vạn phần, nàng đối Mặc Trần kêu lên, Mặc Trần, ta có thể lĩnh ngộ chiêu này hay là may mắn mà có ngươi, ngươi có thể nhìn tốt. Lời nói vừa dứt, trong chốc lát thiên địa biến sắc. Oanh minh lôi âm thanh tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Nàng buông cánh tay xuống, toàn lực hướng phía trước một chút, lại là quát khẽ một tiếng, Tử Điện Thanh Xương, diệt. Một máy mắt, điện mang xương lạnh đều hội tụ ở đầu ngón tay, một đạo to lớn vô cùng tím trắng song sắc cổ sáng bắn ra, tách ra trên trời màu mực mây dày, xuyên thủng tất cả vật ngăn trở, chỉ lưu trên mặt đất một đạo thật sâu rừng rực dấu vết, mà rừng rực dấu vết biên giới chỗ vừa ngưng kết màu xanh vết xương, hai loại trái ngược lực lượng kết hợp ở cùng nhau, vạn phần quỷ dị. Chỉ cảm thấy thanh thế chấn thiên, Tử Điện Thanh Xương thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ vọt tới dị nhãn hung lang. Dị nhãn hung lang không cam lòng vẫn lạc, nó dị nhãn đâm máu, không ngừng gào thét, trong nháy mắt vừa ngưng tụ ra mấy đạo màu xám tà quang, thẳng hướng Tử Điện Thanh Xương phóng đi. Có thể cái kia dùng sao? Màu xám tà quang tựa như giấy đồng dạng, thậm chí còn chưa chạm đến Tử Điện Thanh Xương, liền chỉ là tản ra thiên uy khí thế cũng đã đem tà quang trừ khử vô tung vô ảnh. Sau một khắc, Tử Điện thôn phệ hung lang, thiêu văn vật tận hóa cho bụi. Thanh xương đông lạnh trời giá rét địa, cho bụi đều đông kết. Đế Phong Linh hai tay nắm chặt, khuôn mặt nhỏ một cỗ thỏa mãn chi ý, nhưng hô hấp cũng có chút gấp rút, hiển nhiên chiêu này võ kỹ đối nàng phụ tải cũng là rất lớn. Mặc Trần đứng ở một bên, khiếp sợ không thôi, kỳ thật rất sớm trước kia hắn liền muốn cùng Đế Phong Linh cùng một chỗ, cộng đồng nghiên cứu thảo luận Cửu Tiêu tụ lôi trưởng ngự lôi pháp. Nhưng khổ vì chính hắn là bị thể hồ quán đỉnh mới nắm giữ cái này võ kỹ, cho nên thật muốn nói chút môn đạo đến, hắn thật đúng là nói không ra, chính hắn cũng có chút như lọt vào trong sương mù. Bây giờ Đế Phong Linh chỉ là nhìn hắn mấy lần sử dụng Cửu Tiêu tụ lôi trưởng, liền đem ngự lôi chi thuật dung hội quán thông vào chính nàng võ kỹ, thật là làm cho Mặc Trần vô cùng bội phục. Đế Phong Linh tư chất càng như thế kinh khủng, không hổ là đế gia gia chủ con gái. Bất quá hắn cũng vì từ đáy lòng là Đế Phong Linh mà cao hứng. Mà Viêm Hỏa cái này tên đần lại không rõ ràng những này ngọn nguồn, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng hắn. Hắn lập tức trang nghiêm đứng thẳng, hai tay ôm quyền, túi người xuống, đối với Đế Phong Linh cung kính nói, đại tỷ đầu, xin nhận tiểu đệ túi đầu. Một bên ba đầu cự hổ giờ phút này đã sợ hãi đến toàn thân phát run, nó nhìn xem vô số đông kết thành khối băng cho bụi, thậm chí đều quên đi hấp thụ hồn phách. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ gặp tại cửa hang pháp trận phương vị ngũ thải sáng ngời dựng lên, tựa như cực quang lấp lánh. Viêm Hỏa như ở trong ngộng mới tỉnh, một tiếng kinh hô, cục. Pháp trận bị phá. Chúng ta mau bỏ đi. Còn chưa có nói xong, hắn liền xoay người giữ chặt hai người hướng trận pháp truyền tống chỗ chạy đi. Ba đầu cự hổ lúc này mới khó khăn lắm quay về cái thần đến, nó đột nhiên nhảy đến ba người sau lưng, ba cái đầu đồng loạt há mồm, lôi hỏa độc tam sắc quang trụ vừa hướng ba người đánh tới. Mặc Trần sai rồi bước tránh thoát tam sắc quang trụ, vừa định phản kích, một thoáng thời gian động phủ lại bắt đầu lay động, tựa như trời đất sụp đổ. Hắn nhìn về nơi xa cửa hang, phảng phất có được vô số bóng đen đang hướng bên này vọt tới, sư lống hổ gầm, chim giống voi chạy thanh âm từng cơn không dứt, vô số âm thanh kêu to vạch phá trời cao, xuyên kim liệt thạch. Đàn thú gầm rú thanh âm càng ngày càng gần, phi cầm hung điểu đứng núi chịu sào, ngay sau đó hổ báo gấu sư cũng tận số vọt vào trong động phủ, đàn thú bên trong, Mặc Trần thậm chí phát hiện mấy cái răng nanh cự tượng thân ảnh. Đàn thú manh ác dữ tợn, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Bọn chúng không có mục đích, thậm chí có chút còn linh trí không mở. Bọn chúng giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là phá hủy trước mắt tất cả sự vật, giết sạch trước mắt tất cả vật sống, một tên cũng không để lại. Sau một lát, ba người đã chạy vội đến trận pháp truyền tống viện lạc trước. Nhưng phía sau đàn thú phảng phất vô cùng vô tận, che giả mang mọc. Viêm Hỏa một bên cầm kiếm chém vào, một bên không ngừng phẫn nộ gào thét, ta tức giận a, ta thật tức giận a, tức chết ta rồi. Hô sau cùng, trong miệng nó phun ra vô số lớn chừng ngón cái quả ớt nhỏ. Tiếp theo hắn lại từ trong miệng phun ra mấy đạo hỏa diễm, cái này quả ớt nhỏ đụng một cái đến hỏa diễm liền điên cuồng thiêu đốt, ánh lửa nối liền cùng một chỗ, một đạo cự hình hỏa trụ phóng lên tận trời. Đốt cháy đại địa, vô số hung thú bị trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Nhưng hỏa diễm phun xong, hắn phảng phất hao hết khí thể, miệng lớn thở hổn hển, toàn bộ thân thể đều có chút xẹp hạ xuống, thần sắc quệ bại. Trong chốc lát, không đợi hắn khôi phục khoảng khắc, lại có vô số hung thú dẫm lên đồng bạn thi thể tràn vào, cả viện lập tức toàn bộ đổ sụp. Viêm Hỏa gặp thế, vừa định lại lần nữa ngưng tụ linh khí, chỉ nói là lúc này khi đó thì nhanh, đàn thú phía sau kim quang đại tránh. Vô số linh khí hội tụ thành một cái kim quang huy hoàng chữ lớn. Đản. Quát khẽ một tiếng, Nam Vô Định Quang Như Lai. Kim quang kia chữ đản trực tiếp xông vào trong bầy thú hương, quang mang đại tác, một đường dễ như trở bàn tay, bất kỳ cái gì hung thú chỉ cần chạm vào, liền lập tức bị kim quang hóa thành cho bụi. Dọc theo kim quang chữ đản bay tới quỹ tích nhìn lại, địa đản toàn thân đẫm máu, mấy đạo vết máu trải rộng toàn thân, mà trước đó vòng quanh người xoay tròn 9 khỏa Phật Châu, giờ phút này cũng thiếu 4 khỏa. Hiển nhiên đầu kia không đầu huyết nhục khôi lỗi quả thực khó đối phó. Địa đản thân pháp trưởng phong không ngừng, đối với Viêm Hỏa kêu lên, nơi này có ta kéo lấy, tam đệ mau dẫn lấy hai vị ân công rút lui. Viêm Hỏa màu xanh lá cây đậm gương mặt cắn răng không thôi, phẫn hận không cam lòng. Hắn đối với địa đản kêu lên, đại tỷ đâu, đại tỷ ở nơi nào? Có thể địa đản nhưng không có chính diện đáp lại, chỉ là không ngừng trùng sát đàn thú, đi mau. Đi mau a, các ngươi an toàn, là cái gì đại tỷ tự biết đào tẩu? Các ngươi đi mau. Hắn dậm chân một cái, thừa Mặc Trần cùng Đế Phong Linh không sẵn sàng, hai tay một chảo, một tiếng quái khiếu, nắm lên hai người gãy cổ áo, vận khởi toàn lực hướng phía sau pháp trận trô ném đi, phẫn nộ quát, đi mau à. Đến bên kia nhớ kỹ nổ trận pháp truyền tống. Nói xong, hắn liền thẳng hướng đàn thú phóng đi, trong miệng kêu to, cục. Nhị ca chớ hoảng sợ. Ta đến giúp ngươi. Mặc Trần hai người ngã xuống đất, bay vào pháp trận trung ương, liền tại bọn hắn kinh hoàng ngạc nhiên thời khắc. Pháp trận bạch quang sáng lên, một đạo bình chướng bọc lại hai người. Không. 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 Mặc Trần vội vàng đứng dậy, không ngừng gõ lấy bình chướng, có thể bình chướng sừng sững bất động. Hắn vừa định ngưng tụ lôi quang, có thể là bị Đế Phong Linh lập tức giữ chặt, hắn mở mịt nhìn về phía Đế Phong Linh. Đế Phong Linh chỉ đối nhẹ nhàng hắn lắc đầu. Hắn hiểu, hắn nếu như là đánh nát pháp trận, vậy liền phụ lòng Viêm Hỏa tấm lòng thành. Hắn không cam lòng, vì cái gì không có kịp thời phát giác Viêm Hỏa cử động. Theo bạch quang càng ngày càng hơn, ánh mắt dần dần biến mơ hồ, ngay tại một khắc cuối cùng, Viêm Hỏa cùng địa đản dựa lưng vào nhau, thời gian dần qua bị vô số hung thú vây quanh. Chương 46, một giới cô quạng. Lấp lánh bạch quang dần dần yếu bớt, tầm mắt lại lần nữa trở nên rõ ràng. Ngắm nhìn bốn phía, màu xanh biếc giặt rào, dãy núi trung điệp, bọn hắn đã thân ở trong núi rừng. Trận pháp truyền tống nối thẳng Thanh Ý lão nhân bế quan chỗ. Truyền thuyết nơi đó là tại Thanh Thương Sơn mạch vị trí trung tâm nhất, có một tòa tiền sơn sừng sững tại pháp trận trước. Bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, trước mắt núi lớn linh khí vần quanh, màu hồng phấn nồng vụ che đậy đỉnh núi, bên người thỉnh thoảng có thanh thúy kêu to. Luồng gió mát thổi qua trong núi, nhấc lên tầng tầng phân sóng, tích tích mưa phùn hạ xuống, hoa rụng rực rỡ, phiêu hoa như mưa. Như thế thịnh cảnh, Mặc Trần nghĩ thầm, chắc hẳn phía trước tòa kia nguy nga núi lớn hẳn là Tử Ý chỗ nhắc đến tiên sơn. Hắn lại nghĩ tới theo Tử Ý nói, Thanh Ý lão nhân lúc trước bỏ ra mấy năm thời gian tại Thanh Thương Sơn mạch chỗ sâu nhất tìm, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên mới tìm được cái này một mảnh bảo địa, cũng tại bên trong ngọn tiên sơn nổi lên một tòa đạo phủ, đồng thời lại tại bốn phía thiết hạ pháp trận, bế quan để cầu đột phá, đáng tiếc cuối cùng vẫn là hồn diệt đạo tiêu rồi. Lúc này, phong thanh đồng bền, mưa cũng rền vang, tí tách tí tách. Mặc Trần tâm tình có chút nặng nề, Viêm Hỏa cùng địa đản bị vây quanh thời gian thân ảnh tràn ngập náo hải. Đúng lúc này, bốn phía bắt đầu chấn động, sau lưng trận pháp truyền tống vừa lại lần nữa sáng lên. Mặc Trần lòng tràn đầy vui vẻ xoay người sang chỗ khác, lại là sợ hãi, lại là chờ mong, có thể hiện thực lại là như thế tàn khốc. Mấy đạo hổ lang hư ảnh chậm rãi thành hình. Hắn trong mắt rưng rưng, song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận, nếu như là trước đó không có đánh giết hai cái cự hổ, cái kia bốn con khác liền sẽ không tà hóa. Nếu là không có tà hóa hung thú, chỉ bằng cái kia sáu con phổ thông hung thú lại thế nào khả năng ngăn được bọn hắn. Như thật không để ý hung thú, hoàn toàn hướng pháp trận chạy, đợi đến ngoài động đàn thú phá trận mà vào thời điểm, bọn hắn sớm đã truyền tống đi, như thế nào rơi vào như thế ruộng đồng. Phẫn hận ngàn vạn, chỉ có thể hóa thành một vệ sắc ý, hắn đồng nhiên bất động, an tính đáng sợ, hắn tại yên lặng chờ truyền tống hoàn tất. Một lát sau, mấy cái hổ lang hung thú liền truyền tống hoàn thành, trong nháy mắt liền hướng phía hai người đánh tới. Lúc này, Mặc Trần chuyển động, khí huyết trào lên, nổi gân xanh, tàn ảnh chớp động, vung đánh đến quyền, chỉ một nháy mắt liền đánh nát mấy cái hung thú nao đại. Không tụ linh khí, không sinh lôi quang, hắn sợ phá hủy pháp trận, đoạn tuyệt Viêm Hỏa ba người đường lui. Mấy hơi về sau, bạch quang lại lần nữa dựng lên. Hắn nhìn xem trận pháp truyền tống trầm mặc không thôi, hắn hy vọng dường nào sau một khắc, thân ảnh quen thuộc có thể xuất hiện tại giữa bạch quang. Có thể hiện thực vẫn như cũ như thế bất đắc dĩ, tàn nhẫn như vậy. Lại là mấy đạo hổ lang hư ảnh dần dần ngưng tụ. Mưa gió rền vang, thiên địa buồn bã, mưa càng rơi xuống càng lớn. Lúc này Đế Phong Linh chậm rãi chảo Mặc Trần tay, ôn nhu nhìn xem hắn, nàng tay phải hướng pháp trận chỗ một chút, linh khí xen lẫn giọt mưa từ bốn phía hội tụ. Mặc Trần còn muốn mở miệng, có thể Đế Phong Linh lại đối với hắn vô thanh lắc đầu. Nàng nắm chặt Mặc Trần trong tay Tồn Linh Đan, ôn nhu nói, Tồn Linh Đan bên trong Thanh Nhi cùng Tiểu Gia Hỏa, là bọn hắn coi là so với mình sinh mệnh còn muốn chân quý. Mặc Trần trầm mặc không nói. Nhìn xem lôi đỉnh tại Đế Phong Linh đầu ngón tay ngưng tụ. Nghe gào thét từ pháp trận bên trong không ngừng truyền ra. HTTP, chọe nụ ạ toài. Mặc Trần không đành lòng, nhắm mắt lại. Một tiếng vang giòn, là pháp trận phá thành mảnh nhỏ thanh âm. Cũng là Mặc Trần tan nát cõi lòng thanh âm. Đế Phong Linh quay người đối Mặc Trần, hai người chăm chú ôm nhau. Nước mắt xẹt qua khuôn mặt, rền vang phong thanh thê khóc mưa to bên trong. Một lát sau, hai người bình phục hảo tâm tình, thu hồi Tồn Linh Đan, hướng phía trước tiên sơn chỗ đi đến. Bọn hắn minh bạch, ở đây do dự sẽ chỉ càng thêm có lỗi với Viêm Hỏa ba người tâm ý. Bây giờ bọn hắn phải làm nhất, là mang theo Tam Tiên hy vọng thoát đi nơi đây. Có thể hai người càng đi về phía trước, càng cảm thấy kinh hãi. Đốt cháy khét cây khô bên trên nở đầy bá hoa, bình thường cỏ xanh bên trong lại kết có trái cây. Đây chính là tông môn tầm thường phúc địa đều làm không được chuyện, hai người lập tức đối với cái này chỗ nồng độ linh khí có nhận thức mới. Lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa đi về phía trước, lại phát hiện một khỏa che trời cây đào bên trên kết đầy tươi non chảy nhựa đại bàn đào. Ngay tại hai người muốn áp vào cây đào thời điểm, Mặc Trần chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên đen lại, mất đi thị lực trong nháy mắt, thân thể một cái lảo đảo, cơ hồ đều có chút đứng không vững bước chân, bên người Đế Phong Linh cũng đi theo một tiếng kinh hô. sợ Đế Phong Linh gặp nguy hiểm, Mặc Trần vội vàng ở bên người một trận sờ loạn, sờ soạn rất lâu cuối cùng mò tới Đế Phong Linh bả vai, đồng thời Đế Phong Linh cũng bắt lấy Mặc Trần bàn tay, hai người đồng thời kêu lên, lưng tựa lưng. Một nháy mắt, hai người liền dựa vào nhau. Mặc Trần rút ra Đại Hạ Long Tức kiếm, bàn tay ngưng tụ Cửu Tiêu Lôi đỉnh, Đế Phong Linh hiện ra Thất Tinh Nguyệt Ngân Luân, cánh tay ngưng tụ Tử Điện Thanh Xương. Hai cỗ điện quang sáng lên, lúc này mới run run chiếu sáng bốn phía. Ngắm nhìn bốn phía, tái nhợt đại địa, linh khí mỏng manh, đen tối phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Cả phiến thiên địa bên trong, chỉ có âm phong thê lương gào thét, khí âm hàn bao phủ bốn phương. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, vừa bọn hắn còn đứng ở cây đào bên cạnh, nhưng hôm nay chúng quanh nào có cái gì che trời cây đào, tươi non bàn đào. Liền ngay cả trung linh dục tú, ngàn nham vạn khe tiên sơn cũng đã biến mất tung tích. Đế Phong Linh thấy tình thế, đưa tay từ nạp hoàn chỗ một chảo, cầm ra một khỏa hạt châu màu đỏ. Hỏa châu? Hỏng. Mặc Trần nghi ngờ nói. Hỏa châu hắn gặp qua, trước đó Quỷ Thành Ngụy Dương Thành to lớn thành lầu bên trong, khảm nạm vô số hỏa châu dùng để chiếu sáng bốn phía, nhưng hôm nay viên này hỏa châu lại ảm đạm vô quang, không có chút nào phát ra sáng ngời. Đế Phong Linh cũng là nghi hoặc vạn phần, gặp thế, nàng lại từ nạp hoàn bên trong cầm ra mấy viên, nhưng vô luận xuất ra bao nhiêu khỏa hỏa châu, đều không có một tia sáng. Nàng nhướng mày, lại lần nữa đưa tay trộn một cái. Lập tức một vệt ánh sáng nhạt từ Đế Phong Linh trong tay chậm rãi sáng lên. Ánh sáng nhạt càng ngày càng sáng, sau một lát đã biến thành một vòng huy hoàng hồng quang, đem hết thể chung quanh đều chiếu sáng. Đây là... Mặc Trần không hiểu nhìn về phía Đế Phong Linh, chỉ gặp nàng trong lòng bàn tay có một khỏa hạt châu màu đỏ thắm, sắp xỉ hỏa châu, nhưng so hỏa châu hơi lớn, lúc này cái này huy hoàng hồng quang bắt đầu từ hạt châu này bên trong phát ra. Tuy nói hạt châu này cùng hỏa châu hình dạng chênh lệch không lớn, có thể Đế Phong Linh trong tay viên này không khỏi cũng quá sáng lên điểm. Đế Phong Linh nhìn ra Mặc Trần nghi hoặc, nàng cười giải thích nói, đây là Liệt Dương Châu, là hắc sĩ nhất mạch dung hợp mấy viên hỏa châu chế tạo, hạt châu này không chỉ có sáng ngời so hỏa châu càng sâu, đồng thời còn đối âm hồn quỷ vật có nhất định tác dụng khắc chế. Nói đi, nàng liền đem Liệt Dương Châu nâng tại trước người, chiếu sáng nơi xa phía trước, nhất thời hai người an tâm rất nhiều. Bọn hắn dựa lưng vào nhau, cẩn thận hướng phía gió thổi tới phương hướng đi đến, đồng thời cẩn thận quan sát bốn phía. Dần dần, không biết thời gian qua bao lâu, cũng không biết đi bao xa, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Lúc này, Đế Phong Linh nhưng trong lòng có chút sinh nghi, lại cảm thấy nơi đây hơi khác thường, trận pháp. Nàng đứng tại chỗ suy tư một trận, tiếp tục nói, Mặc Trần, chúng ta hướng mặt ngươi hướng phương hướng đi đến. Mặc Trần lên tiếng, cải biến phương hướng, lý do an toàn, hai người vẫn như cũ dựa lưng vào nhau chậm rãi tiến lên. Sau đó Mặc Trần lại tại Đế Phong Linh chỉ thị dưới, mấy lần cải biến phương vị, tựa như tại dọc theo cái gì quỹ tích đặc biệt hành tẩu. Hồi lâu sau, Mặc Trần sắc mặt ngưng trọng vạn phần, đang muốn do dự phải chăng tiếp tục hướng phía trước thời điểm, đột nhiên, Đế Phong Linh từ nạp hoàn bên trong xuất ra một cái huy chương, hướng trước người hung hăng đẩy. Quang mang đại tác, cả phiến thiên địa vừa biến trở về trước đó thế giới. Linh khí nồng vụ, ánh nắng tươi sáng, vừa rơi xuống từng giọt mưa nhỏ phả xuống. Mặc Trần ngắm nhìn bốn phía, lập tức hít mạnh một hơi, một khỏa nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Có thể Đế Phong Linh lại lông mày ngưng tụ, nàng nghi ngờ nói, quả nhiên là một giới cô quạng. Một giới cô quạng. Mặc Trần nghi ngờ nhìn về phía Đế Phong Linh trong tay huy chương. Đây là ta Đế gia dòng chính tộc huy. Đế Phong Linh hồi đáp. Nguyên lai lúc trước vây khốn Mặc Trần cùng Đế Phong Linh trận pháp gọi là một giới cô quạng, là một đạo huyễn trận. Huyễn trận một thành, tự thành một giới. Thân chúng huyễn trận người chỉ cảm thấy đen kịt một màu. Khi âm hàn che kín bầu trời, đại địa mênh mông, hoang vu vô cùng, tựa như cả phiến thiên địa đều khô héo, cho nên xưng một giới cô quạng trận. Nếu không biết phá trận pháp, liền sẽ bị vây chết tại huyễn trận bên trong. Trận pháp này đặc điểm tươi sáng, vừa nắm giữ người cực ít, cho nên Đế Phong Linh mới có thể đang nhìn ra điểm điểm mánh khỏe về sau, liền để cho Mặc Trần dọc theo phá trận lộ tuyến hành tẩu. Thẳng đến sau cùng đi đến trận nhãn chỗ, lại dùng dòng chính tộc huy trấn áp trận nhãn, sau cùng thoát khốn mà ra. Về phần là cái gì hỏa châu lại toàn bộ mất đi hiệu lực, Đế Phong Linh vừa tại sao lại đối với cái này trận quen thuộc như thế, bởi vì cái này nguyên bản là Đế gia trận pháp. Chương 47, Hồn phách ly thể. Hai người lúc này ngắm nhìn bốn phía, mặc dù vẫn như cũ tựa như tiên cảnh, lại phát hiện đã hoàn toàn thay đổi chỗ. Mặc Trần nhìn về nơi xa, phát hiện trước đó che trời cây đào tựa như tại chỗ xa vô cùng, sương mù mông lung dưới, chỉ còn lại một đạo bóng cây. Hắn có chút kinh hãi, không nghĩ tới điểm ấy thời gian. Chúng ta lại đi như thế xa. Đế Phong Linh lúc này cũng phát hiện tại chỗ rất xa che trời cây đào, nàng chậm rãi đáp, một giới cô quạng bố trí thời điểm cần hao phí linh khí gần như lượng lớn, nồng đậm như vậy linh khí tụ tập, không gian đều sẽ hơi vặn mẹo, tạo thành không gian không ngang nhau hiện tượng. Cho nên chúng ta tại huyễn trận bên trong đi không xa, thế nhưng trên thực tế chúng ta đã đi vài dặm. Ổn định lại tâm thần, bọn hắn tiếp tục đi về phía trước. Đồng nhiên, Mạc Trần phát hiện phía trước không xa vách núi chỗ, có một cái cực đại vô cùng hang động, xác thực mà nói càng giống là một cái cùng loại một loại nào đó kiến trúc lối vào. Bọn hắn cấp tốc đi tới cửa động phía trước ngừng chân xem xét, phát hiện cửa hang hai bên mỗi nơi đứng có hai cây ước chừng cao hai trượng của đá. Thạch châu phía trên vết lõm trải rộng, lốm đốm lấm tấm, xem xét liền biết qua trải qua không ít gian nan vất vả nước mưa tẩy lễ. Mà thạch châu đỉnh đầu đã cùng nhau đứt gãy, xem ra trước đó khẳng định còn có cái gì đồ vật đứng ở trên đó. Mạc Trần cùng Đế Phong Linh liếc nhau, hai người đồng thời kinh ngạc nói, thanh ý lão nhân bế quan động phủ. Cao hứng chi tình lộ rõ trên mặt, hai người vốn cũng không phải là cái gì an phận người. Giờ phút này phát hiện thanh ý lão nhân bế quan động phủ, coi như đã khả năng bị cướp sạch qua vài lần, nhưng ai lại có thể cam đoan không có lọt lưới pháp bảo đâu. Phải biết lấy thanh ý lão nhân thường tồn cảnh tu vi, cất giấu pháp bảo nhất định bất phàm. Hai người do dự sau một lúc, lòng hiếu kỳ mãnh liệt cuối cùng vẫn là khu xử bọn hắn tiến nhập động phủ. Chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm, lập tức xoay người chạy. Mạc Trần ở trong lòng không ngừng căn dặn chính mình, dù sao mình trong tay còn có tồn linh đan, đây chính là viêm hỏa ba người hy vọng. Vào động không lâu sau, hai người lập tức thấy được mấy cỗ thi cốt, ngã vào động cột hai bên, có không có đầu lâu, có gãy tay chân, còn có cơ hồ đã không giống hình người. Đè xuống sợ hãi trong lòng, Đế Phong Linh tiến lên nhìn một chút, nàng từ nạp hoàn bên trong lấy ra một bộ tơ vàng thủ sáo, xuyên tại trên tay, vuốt ve xuống hải cốt. Mạc Trần trước đó tại Trung Dung thành thần binh các có từng thấy bộ này thủ sáo, hắn nhớ mang máng tên là ngự độc kim ti, có thể ngăn cách phần lớn độc vật. Ngự độc kim ti tại thần binh các bên trong người khí cũng là nóng nảy, lúc trước Mạc Trần cũng rất muốn phải một bộ, có thể là sau cùng hắn hay là không có có ý tốt cùng Đế Phong Linh mở đầu, dù sao đã thiếu Đế Phong Linh quá nhiều. Ngay tại Mạc Trần suy tư thời khắc, Đế Phong Linh đã kiểm tra hoàn tất, nàng chỉ cảm thấy xương cốt bên trên lỗ chỗ, còn lộ ra một cỗ hỏng màu đen, đụng một cái tức nát. Hiển nhiên là tại trước đây thật lâu liền chết. Nàng ngưng trọng nói, thanh y lão nhân bế quan động phủ tất nhiên xuất hiện nhân tộc thi cốt, vậy đã nói rõ tại chúng ta trước đó đã có người phát hiện nơi đây, thế nhưng không biết nguyên nhân gì chết tại nơi này. Mạc Trần nghi ngờ nói, chết như thế nào có thể nhìn ra sao? Đế Phong Linh lắc đầu, niên đại quá xa xưa, tối thiểu trên trăm năm, đã không có cách nào suy đoán. Nàng lắc lắc trong tay cho cốt, đưa tay sáo cất kỹ, lại từ nạp hoàn bên trong lấy ra hai viên hỏa châu, một khỏa chính mình cầm, một khỏa phân cho Mạc Trần, còn tinh tế dặn dò âm thanh, hết thệ cẩn thận. Mạc Trần ứng tiếng, hai người liền không nhìn những hài cốt này, ngồi xổm người xuống, thận trọng hướng chỗ sâu đi đến. Động huyệt bộ lờ mờ ở mức, cũng không biết đi được bao lâu, đi bao xa. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, hai người đột nhiên phát hiện phía trước không có đường, thay vào đó là một cái che kín rêu xanh thuần trắng ngọc môn. Đế Phong Linh đem hỏa châu cầm gần, chiếu sáng phía trước. Chỉ gặp tại thuần trắng ngọc môn trung tâm, có một cái hình tròn lỗ khảm. Đại khái so cái tát tiểu chút. Nhìn kỹ lại, tại lỗ khảm chính giữa có một cái tuấn điểu vết lõm, sinh ra ba chân, mở rộng hai cánh, ngạo khí mười phần. Dục Dương Kim Ô. Đế gia dòng chính tộc Huy. Đế Phong Linh cùng Mạc Trần đồng thời kinh hô. Hai người lúc này mới phát hiện, tựa như nơi này cũng không phải là thanh ý lão nhân nơi bế quan. Vậy trong này vừa chỗ nào? Đế Phong Linh lúc này có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng hết thể lại làm cho nàng có chút bất an. Lúc trước một giới cô quạng cho tới bây giờ thuần trắng ngọc môn, hết thảy manh mối đều chỉ hướng gia tộc của nàng, Thánh Huyết Đế gia. Có thể đế gia từ viễn cổ thời kỳ liền xưng bá Hoang Châu, vừa độc chiếm trật tự bí cảnh, tại sao lại xuất hiện ở đây, còn phí nhiều khổ tâm lập xuống đại trận, rèn đúc cơ quan ngọc môn. Gặp thế, Đế Phong Linh có chút do dự, nàng không tự chủ được nhìn về phía Mạc Trần, có chút không quyết định chắc chắn được. Mà Mạc Trần cũng đồng dạng có chút chần chờ. Mặc dù hiếu kỳ tâm không ngừng mà đang điều khiển hắn tìm tòi ngọc môn về sau bí mật, có thể trong tay tồn linh đan giờ phút này thực sự quá mức nặng nề. Ngay tại hắn gần như sinh lòng thoái ý thời điểm, trong tay tồn linh đan bỗng nhiên quang mang đại tác. Một thân ảnh kẹp lấy quang mang từ tồn linh đan bên trong thoát ra. Đợi quang mang dần dần yếu bớt, bóng người dần dần rõ ràng, tóc dài tới lưng, một bộ xanh nhạt táo vải. Đúng là Thanh Ý lão nhân nữ nhi, Thanh Nhi. Mà giờ khắc này Thanh Nhi hai mắt vô thần, trong miệng thì thào âm thanh không ngừng, cha, cha, cha. Lúc này, thân thể của nàng đống nhiên hướng phía trước chậm rãi lướt tới, Đế Phong Linh vừa định ôm lấy nàng, nhưng lại ôm cái không. Thanh Nhi giờ phút này liền tựa như một cái hư ảnh, một cái u hồn, dường như không có thực thể. Dần dần, Thanh Nhi từng chút hướng phía trước tung bay, cứ như vậy chậm rãi xuyên qua thuần trắng ngọc môn, chỉ lưu Mặc Trần cùng Đế Phong Linh đầy mắt kinh hãi. Đế Phong Linh nuốt ngụm nước miếng, chuyện phát sinh trước mắt hiển nhiên đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Mặc Trần lại lập tức tỉnh táo lại, hắn vội vàng tâm thần thấm vào Tồn Linh Đan bên trong, chỉ gặp Tồn Linh Đan bên trong nổi lơ lửng một khối đại lục, sơn linh thủy tú, chính là không có bất luận cái gì sinh linh, không có một tia linh khí, nhật nguyệt vô quang. Trong đại lục, mấy chục cái rau quả tiểu tinh quái vây tại một chỗ liễu díu, không biết tại ầm ĩ thảo luận cái gì. Mà tại tiểu tinh quái bên cạnh một mảnh xanh thẳm trong hồ nước, Thanh Nhi thân thể vẫn như cũ lơ lửng ở nước hồ chính giữa, chung quanh thủy hệ linh khí còn tại không ngừng cọ rửa thân thể của nàng, mỗi lần sói mòn đều có thể mang ra một tia đen nhánh kịch độc. Mặc Trần lông tơ dựng đứng, hắn đem đây hết thể nói cho Đế Phong Linh. Hồn phách ly thể, Đế Phong Linh lẩm bẩm nói. Ngay tại Đế Phong Linh suy tư thời điểm, Mặc Trần gấp đến độ dậm chân một cái, lắc đầu nói ra, không tốt, Thanh Nhi còn chưa tới du hồn cảnh, hồn phách nếu như là lớn thời gian rời rạc bên ngoài cơ thể liền không về được. Chúng ta thụ tử ý nhắc nhở, không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Hắn nhìn xem Đế Phong Linh nói ra, Phong Linh tỷ. Còn chưa có nói xong, Đế Phong Linh mỉm cười, nàng vượt lên trước nói ra, đâu còn cần phải ngươi nói. Nói xong, nàng liền từ nạp hoàn bên trong xuất ra dòng chính tộc huy, khảm vào ngọc môn lô khảm bên trong. Lập tức ngọc môn quang mang đại tác, thần quang lưu chuyển, để cho người ta hoa mắt thần mê. Tiếng ầm vang bên trong, thuần trắng ngọc môn dần dần mở ra, mang theo một trận cho bụi lất cát, mà bên trong đen kịt một màu. Gặp thế, hai người rút vũ khí ra, đi vào bên trong. Mỗi người bọn họ tụ tập lôi quang, chiếu sáng bốn phía, tại đem hang động đều kiểm tra một lần, xác nhận không việc gì về sau, Đế Phong Linh từ nạp hoàn bên trong cầm ra mấy khỏa hỏa châu, đưa cho Mặc Trần. Mặc Trần đưa tay tiếp nhận, tay chân lanh lẹ đem đại bộ phận khắc vào vách đá bên trong, chỉ còn lại mấy khỏa nắm trong tay, làm bó đúc dùng. Một lát sau, hang động dần dần phát sáng lên. Lúc này nhìn lại, hang động như có chút vặn vẹo biến hình, pha tạp vết rách dữ tợn từ các nơi xẹt qua, đỉnh động cong mẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Trên mặt đất cũng là một mảnh hỗn độn, cự thạch cùng tàn toái thi cốt khắp nơi có thể thấy được, có thi cốt tựa như nổ thành mảnh vỡ, có thi cốt lại bị cự thạch đập trúng, thật sâu lâm vào mặt đất, thậm chí hai tay che ngực, miệng mở rộng, tựa như trước khi chết hết sức thống khổ. Mặc Trần cùng Đế Phong Linh lúc này không rảnh bận tâm những này thi hài, bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, thế nhưng lại không có nhìn thấy Thanh Nhi thân ảnh. Mặc Trần lòng nóng như lửa đốt, hắn trong huyệt động lại bắt đầu cẩn thận tìm kiếm có hay không bất luận cái gì cơ quan vết tích. Mà Đế Phong Linh lại tương đối tỉnh táo, nàng chậm rãi đi đến một chỗ thi hài bên cạnh, nhặt lên rơi trên mặt đất trường kiếm, nàng lông mày ngưng lại, những pháp khí này phẩm chất bất phàm, thế nhưng đều đã bắt đầu rạn nứt, thời gian khẳng định so Thanh Ý lão nhân còn phải sớm hơn, chỉ sợ. Nàng còn chưa nói xong, trong huyệt động lúc trước khảm vào những cái kia xích hồng hỏa châu, đồng nhiên bịch một tiếng đều sụp đổ, Mặc Trần cùng Đế Phong Linh phóng tới đối phương, bước chân sai rồi đến, đồng thời nói, lại tới. Lưng tựa lưng. Bọn hắn vừa lại lần nữa rút vũ khí ra, ngưng tụ lôi quang, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, gấp chằm chằm bốn phía. Chương 48, đế gia đáng chết. Hay là một giới cô quạng. Mặc Trần thần sắc có chút ngưng trọng, đen nhánh bốn phía thúc tâm trí người, để cho hắn có chút mỏi mệt. Hắn cố gắng giữ vững tinh thần, cẩn thận quét mắt bốn phía. Trước mắt vẫn như cũ bày biện ra hoàn toàn trắng bệnh đại địa, âm phong gào thét, chỉ có dựa vào lấy Đế Phong Linh trong tay liệt dương châu mới có thể chiếu rọi bốn phía, thế nhưng có thể gặp phạm vi lại là so lúc trước nhỏ rất nhiều. Đế Phong Linh giơ lên liệt dương châu, nhìn một chút quanh thân, vừa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nửa ngày mới nói câu, không quá giống. Hai người dựa lưng vào nhau vừa đi vài bước, phanh một tiếng, nguyên lai là bọn hắn bước chân đụng phải nằm dưới đất thi cốt. Gặp thế, Đế Phong Linh lại lần nữa xuất ra ngự độc kim thi, đưa tay tại thi cốt dính chút cho bụi. Nàng đứng dậy cẩn thận xem xét, biểu lộ lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì nàng phát hiện cỗ này thi cốt chính là trước đó nằm bên trong động mấy cỗ thi cốt bên trong một bộ, cái này cũng biểu lộ bọn hắn còn tại trước đó cái kia động huyệt. Xem ra không phải một giới cô quạng. Nàng xoa xoa đôi bàn tay ngón tay, theo bản năng kề sát Mặc Trần, trong lòng có chút hốt hoảng, lẩm bẩm câu, tựa như không phải huyễn trận. Nếu như là một giới cô quạng nàng còn biết phương pháp phá giải, chỉ cần tìm được trận nhãn, lại dùng tộc huy trấn áp là đủ. Nhưng hôm nay bọn hắn lâm vào là một cái hoàn toàn mới trận pháp, cái này phải mười phần cẩn thận, nếu như là một bước đi nhầm, bước vào tử môn, vậy bọn hắn cũng muốn gia nhập trên mặt đất bọn này thi cốt hàng ngũ. Giờ phút này đến cùng là đi hay là dừng ở nguyên địa, để bọn hắn bối rối không thôi. Ngay tại lâm vào lưỡng nan thời khắc, Mặc Trần sắc mặt phút chốc trầm xuống, một thoáng thời gian từ Đế Phong Linh trong tay giành lấy liệt dương châu, đem bỏ vào chính mình nạp hoàn bên trong, lại đối Đế Phong Linh đánh ra im lặng thủ thế. Không có liệt dương châu quan mang, một thoáng thời gian hang động vừa lại lần nữa lờ mờ đen nhánh. Sau một khắc, Mặc Trần ngưng tụ một chút thiên địa linh khí tại trong lòng bàn tay, linh khí phát ra ánh sáng yếu ớt sáng, chỉ chiếu sáng hai người bên cạnh. Đế Phong Linh có chút ngây ngẩn cả người, nhưng nàng lập tức bày ra phòng ngự tư thái. Nàng tin tưởng Mặc Trần là sẽ không hại nàng, càng không khả năng ham pháp bảo của nàng, Mặc Trần sẽ làm ra loại sự tình này, chỉ có thể là hắn phát hiện nguy hiểm. Nàng đóng chặt miệng, mượn Mặc Trần linh quang nhìn lại. Vừa nhìn xuống, chỉ cảm thấy toàn thân bách khiếu đều hung hăng run lên, cả người đều cứng ở nguyên địa, cũng không dám lại hơi động. Ở phía xa, thậm chí ở bên cạnh, giang giác, giang giác, giang giác. Tại từng đợt giòn vang bên trong, trước kia nằm dưới đất thi cốt, tất cả đều bắt đầu chuyển động. Vô luận thân thể là không hoàn hảo, chỉ cần còn có hai chân đều đứng lên. Không có chân, liền nâng lên hai cái xương cánh tay, trên mặt đất giữ tợn núp ních. Tứ chi đều không trọn vẹn, liền nằm trên mặt đất không ngừng hướng về phía trước núp ních. Trong đó những cái kia tứ chi hoàn hảo thi cốt, tư thế đều vô cùng quái dị, hoặc miệng mở rộng, vung thong tay, kho người, túi đầu, hay là bày ra một chút không bình thường vặn mẹo. Nhưng đều không ngoại lệ, mắt của bọn chúng lô bên trong, đều tán phát làm người chấn động cả hồn phách lục quang. Mắt thấy bên cạnh vừa rồi cô kia bị Đế Phong Linh chạm qua thi cốt cũng chậm chậm đứng lên, trái tim của hai người đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Có thể nó tựa như nhìn không thấy Mặc Trần hai người, chỉ chuyên rót chậm rãi từ chôn xương chỗ, hướng về hang động chỗ sâu đi đến. Mặc Trần lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, tim đập phảng phất nhanh nổ tung, hắn đối với Đế Phong Linh nói khẽ, lại là tà tu pháp. Có thể Đế Phong Linh lại hoảng sợ lắc đầu, nàng đã bị sợ hãi đến hai chân phát run, bờ môi đều có chút trắng xám. Nàng mặc dù so người đồng lứa thành thục rất nhiều, mà dù sao hay là cái 16 tuổi thiếu nữ. Để cho nàng chém giết yêu thú, tặc nhân, nàng không sợ, có thể để nàng đối phó những này kinh dị vạn phần quỷ vật, liền có chút gặp khó khăn, dù sao thiếu nữ tâm tính vốn là sợ hãi những này quỷ mị đồ vật. Tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm nhỏ, Đế Phong Linh ôm chặt Mặc Trần cánh tay, quyết định đi theo Khô Lâu bước chân, hướng phía trước đi đến. Đợi ở chỗ này vĩnh viễn tìm không thấy đường ra, muốn các loại trận pháp linh khí hao hết. Thật sự là rất hư vô phiêu miểu, ai biết trận pháp còn có thể vận hành bao lâu. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, dạng này còn có một tia cơ hội. Có thể là bọn hắn càng đi về phía trước, càng cảm thấy kinh hãi. Hang động tựa như thâm bất khả trắc, khí âm hàn gào thét, càng không ngừng hướng chúng Khô Lâu phía trước thổi đi. Dần dần từng bước đi đến, tại không biết qua bao lâu về sau, hai người cuối cùng đi tới một cái vô cùng trống trải động quật. Đã thấy trong động quật, có một đoàn to lớn vô cùng sát khí. Mặc Trần nhìn kỹ một chút cái này động quật, phát hiện động quật bốn phía có mười mấy cửa hàng, tựa như vô cùng vô tận khô lâu, từ từng cái trong cửa hàng tiến nhập động quật, phảng phất muốn đem toàn bộ động quật lấp đầy đồng dạng. Hắn nhìn cách đó không xa lít nha lít nhít quỷ mị khô lâu cùng đoàn kia đỉnh thiên lập địa sát khí, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cười khổ nói, chúng ta giống như cùng những này quỷ vật đặc biệt có duyên. Mà lúc này, đi ở đằng trước khô lâu, vừa mới tới gần sát khí mặt ngoài thật giống như biến thành cái bọt xà phòng. Run run ngưng tụ lại một trận gợn sóng, không có phát ra một tia dị hưởng, liền đem khô lâu hút vào. Theo vô số khô lâu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sát khí tựa như dần dần ngưng thật một điểm. Mặc Trần hút miệng khí lạnh, cái này sát khí đang ăn khô lâu. Đế Phong Linh nhẹ gật đầu không nói chuyện, Mặc Trần phát hiện nàng giờ phút này ngay tại nhìn chằm chằm hư ảnh phía trên. Hắn theo ánh mắt nhìn lại, gặp Thanh Nhi hồn phách lại nổi đồng bền giữa không trung, trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm cha. 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 Đông nhiên, thiên địa chấn động, sát khí tiêu tán, lộ ra một đạo to lớn vô cùng hình rắn hư ảnh. Đỉnh thiên lập địa, răng nanh dữ tợn, sau lưng mọc lên bốn cánh. Minh xà. Đế Phong Linh kinh hô. Mặc Trần sợ hãi đến vội vàng bưng kín Đế Phong Linh miệng, có thể là đã tới đã không kịp. Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin tại hai người trong thai nổ vang, ngay sau đó lại là một đạo ngoạn vị thanh âm truyền đến, lại có hai cái nhân tộc tiểu hoa nhi là lạc đường. Trong chốc lát. Tất cả còn lại khô lâu đều cùng nhau quay người nhìn về phía Mặc Trần hai người, một trận âm phong gào thét, cuốn lên hai người, vây nốt lại tứ chi, không chút nào có thể nhúc đích. Đế Phong Linh lúc này xin lỗi xem Mặc Trần, ánh mắt có chút ủy khuất rưng rưng. Mặc Trần cũng là một trận cười khổ, an ủi, không có việc gì, chắc chắn sẽ có phương pháp giải quyết. A, Minh Xà hư ảnh vừa phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, một lưng gù lão nhân hư ảnh lại tại trước người bọn họ ngưng tụ. Con mắt của ông lão híp lại thành một đường nhỏ. Cười lạnh nhìn xem Đế Phong Linh, hay là cái đế gia huyết mạch. Hắn tinh tế tính toán Đế Phong Linh, đồng nhiên, hắn cuồng tiếu lên, như có chút điên loạn, đồng thời vừa ngửa mặt lên trời thét dài nói, thiên ý, đây đều là ý trời à. Hai người thấy thế, lập tức sinh lòng không ổn. Mặc Trần vội vàng vượt lên trước nói ra, tiền bối chấm đã. Vãn bối có một chuyện muốn thỉnh giáo. Lão nhân ngoạn vị nhìn chăm chú về phía Mặc Trần, Xà Nhãn nhắm lại, chỉ phun ra một chữ, nói. Mặc Trần thấy thế, chậm rãi hỏi, gần như từng chữ nói ra, xin hỏi. Tiền bối có phải là hay không Thanh Ý lão nhân? Hắn giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh, hơi không cẩn thận, hai người tính mệnh chính là bỏ mạng lại ở đây. Hắn không biết bọn hắn cùng Tử Y ba người giao tình có thể hay không ở chỗ này lên bên trên tác dụng, nhưng nhìn đứng tại trước người bọn họ, như thế âm tà quỷ mị Thanh Ý lão nhân, Mặc Trần cảm thấy cùng Tử Y chỗ miêu tả thực sự có chút lớn cùng nhau khác biệt. Quả nhiên, Thanh Ý lão nhân mặt không biểu tình, hồi đáp, các ngươi là gặp qua ba cái kia rau quả tinh quái đi. Tiếp theo hắn vừa hừ lạnh một tiếng, hừ, đừng nghĩ cùng ta kéo nhân tình gì. Nhưng lúc này, hắn lại đột nhiên đưa qua đầu đến hít hà Mặc Trần, ngươi tiểu hoa này mà cũng là kỳ quái. Lung lay náo đại, Thanh Ý lão nhân tiếp tục nói ra, quái thai, lôi yếm khí tức, còn có. Hắn trầm tư suy nghĩ, vừa tựa như không xác định, còn có. Âm hậu khí tức. Thế nào ngươi nhân tộc này trên thân sẽ có hai cái này yêu thú khí tức? Bước đi thong thả dạ bước, vừa tự nhủ, lôi yếm còn dễ nói, hơn phân nửa là Bạch Vũ Điển tên kia lưu lại, có thể âm hậu. Không phải cũng sớm đã diệt tuyệt sao? Chương 49, gia chủ mạch chủ tề tụ. Mặc Trần lúc này trong lòng một mảnh bối rối, song phương thực lực sai biệt quá khổng lồ, Thanh Y lão nhân chỉ là hít hà trên người hắn ngủi, liền đoán được hai loại yêu thú danh tự. Có thể Mặc Trần không biết là, Thanh Y lão nhân lúc này cũng là ngưng trọng vạn phần, nguyên bản hắn cho rằng bắt được chỉ là hai cái linh quang cảnh nhân tộc bé con, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, lấy thực lực của hắn lại có chút nhìn không ra Mặc Trần danh giới cuối cùng, thậm chí, Thanh Y lão nhân thậm chí còn trên người Mặc Trần ngửi ra một cô yêu tộc khí tức của đồng loại. Người đã giả, lại không thân thể, xem ra cái mũi cũng hỏng. Thanh Y lão nhân thở dài, thanh âm của hắn có chút phiêu hốt, phảng phất có chút hạ bất định chủ ý. Sau một lát, hắn mới lâng lâng nói, về sau lại ăn ngươi. Nói xong, nó quay đầu nhìn về phía Đế Phong Linh, âm trầm nói, ha ha, đế gia. Cuồng vọng vô cùng, từ ca tụng là thiên địa cứu thế chi chủ, lại giết hại thiên địa sinh linh. Chính là côn trùng có hại. Côn trùng có hại. Buồn cười, buồn cười. Nói ra sau cùng, Thanh Y lão nhân đều có chút điên loạn. Đông nhiên, hắn sắc mặt phát lạnh, một tiếng quát lớn, hôm nay, ta liền vì thiên địa này trừ hại. Ai ngờ Thanh Ý lão nhân thuyết phục liền động, Đế Phong Linh trong lòng suy tư vô số lý do thoái thác, thậm chí ngay cả miệng đều không có mở. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ngay tại to lớn minh xà hư ảnh sau lưng, vô số linh khí tụ tập, một cái đỉnh thiên lập địa linh khí vòng xoáy hội tụ mà thành. Chuyện của tôi. Nét trái tim đen đú ám một đạo hư ảo vô cùng tiếng thở dài theo vòng xoáy bên trong truyền ra, chúng ta thế hệ trước sai. Ngươi cần gì phải liên lụy đến tiểu bối trên thân đâu? Nghe vậy, Thanh Y lão nhân gầm lên giận dữ, các ngươi cuối cùng chịu lộ diện, thế hệ trước sai. Các ngươi hại ta hại còn chưa đủ à? Đế gia. Đế gia người đều đáng chết. Hắn nổi gân xanh, lên cơn giận dữ, chợt quát một tiếng, cũng không kể Mặc Trần cùng Đế Phong Linh, kẹp lấy Thanh Nhi hồn phách, trực tiếp vọt vào vòng xoáy bên trong. Thẳng đến Thanh Y thân ảnh của lão nhân hoàn toàn biến mất tại vòng xoáy bên trong, thiên địa vừa lại lần nữa biến ảo, sát khí tiêu tán. Tầm mắt biến rõ ràng, Mặc Trần phát hiện bọn hắn đã ở vào một chỗ trước vách đá. Mà tại sau vách đá phương, thình lình hiện ra một đầu quanh co khúc hữu đường hầm, mặc dù không tính rộng rãi, nhưng đầy đủ dung nạp bọn hắn thông hành. Mặc Trần hai người lúc trước theo sơn khẩu lối vào tiến nhập, một đường hướng xuống, mà trước mắt đường hầm, nhưng là bốn lượn hướng lên. Mặc Trần thăm dò hít vào một hơi, không khí cũng coi như tới mát, xem ra đầu này đường hầm hẳn là thông hướng mặt đất. Trong lòng lo lắng Thanh Nhi, hai người đành phải hướng đường hầm bên trong chạy tới. Đường hầm không tính rộng rãi, bất quá cũng đầy đủ hai người nối đuôi nhau vượt qua. Mà cái này nhìn như thô ráp đường hầm trên vách đá, thực tế lại là bóng loáng vô cùng, hai người có chút kinh hãi, bọn hắn biết rõ, đầu này đường hầm nhất định là bị người dùng quần quận cự lực một chút đã thông ra. Đoạn đường này không biết đi được bao lâu, Đế Phong Linh đi lại nặng nề, liền ngay cả phía trước dẫn đường Mặc Trần, cũng bắt đầu xuất mồ hôi chán, cuối cùng, tại chỗ rất xa lộ ra mơ hồ sáng ngời. Hai người bỗng nhiên đại hỉ, không hẹn mà cùng bước nhanh hơn, hướng về cái hố cuối cùng lộn nhào chạy tới. Thời gian dần qua rời động miệng càng gần, ánh sáng yếu ớt sáng liền càng rõ hiển. Nhưng phần này ánh sáng lại cũng không tươi đẹp, mông lung vô cùng, Mặc Trần hơi nghi hoặc một chút, cái này xuyên vào cửa động sáng ngời, cực tựa như trăng sao ánh sáng. Nhưng bọn hắn mới vào động phủ này thời điểm hay là ban ngày, coi như trải qua những việc này, thời gian cũng không nên qua nhanh như vậy. Hắn lắc lắc đầu, việc cấp bách là cứu Thanh Nhi hồn phách, để cho nàng mau chóng trở về thân thể. Liên tại bọn hắn ra sức vọt tới quặng mỏ cuối thời điểm, đi ở đằng trước Mặc Trần đột nhiên dừng bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn một chút quay người bưng kín Đế Phong Linh miệng, nói khẽ, đừng lên tiếng, bên ngoài có người. Đế Phong Linh giật mình, cẩn thận hướng cửa hang nhìn lại, mắt thấy cửa hang bên ngoài quả nhiên ngồi vây quanh lấy vài bóng người, chỗ ngồi nhìn như rối loạn vô tự có thể vừa như có chút huyền diệu, hiển nhiên ngồi lại một loại nào đó trận nhãn chi thế. Đến kỹ phía dưới, ngoài cửa hang hết thảy 7 người. Đường hầm nhỏ hẹp, dung nạp 2 người đã là cực hạn, lại là một đường uốn lượn hướng lên, giờ phút này bỗng nhiên gặp địch, trong lòng 2 người đều gọi khổ cuống quýt. Tình thế bây giờ gây bất lợi cho bọn họ tới cực điểm, đối phương chiếm cứ chỗ cao, bọn hắn vừa thân ở nhỏ hẹp hang động trong thông đạo, đừng nói là tránh né, đối phương coi như hướng 4 phía hang động trên vách đánh tới, sụp đổ hang động đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Bây giờ không có biện pháp, Mặc Trần chỉ có nằm phục người xuống, trở tay rút ra Đại Hạ Long Tức kiếm, toàn thân tụ lực bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công mà ra. Một bên Đế Phong Linh cũng ngón tay điểm nhẹ, Nguyệt Ngân Luân hiện hiện vòng quanh người. Nàng nhìn về phía Mặc Trần nhẹ gật đầu, chính là muốn cùng ngoài động người đánh cược một lần, nhưng tại thấy rõ bên ngoài những người kia về sau, lại cực ngoài ý muốn ồ lên một tiếng, trong tay Nguyệt Ngân Luân cũng dần ngừng lại chuyển động. Lúc này tầng mây phiêu tán, sơ lãng ánh trăng chiếu rọi mà xuống, Mặc Trần hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp cửa hang bên ngoài 7 người, thân thể còng lưng, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, đầu lâu buông xuống, xem ra cũng đều là lão giả. Lại nhìn bọn hắn Mặc Trần nhưng cũng là kinh ngạc vô cùng. 7 kiện thuần trắng diễm vân pháp bảo, 7 người 2 tay đều chụp tại trong tay áo, xếp bằng ngồi dưới đất, động tác giống nhau như lúc. Khác biệt chỉ có chỗ lưng có 7 cái khác biệt huy hiệu. Để cho Mặc Trần kinh hãi chính là, hắn lại nhận ra trong đó 3 cái huy hiệu. Bên trái lên thứ 2, đen nhánh thần ô, dương cánh mà đứng, chân đạp nặng nề màu đen thiết truy. Bên phải lên thứ nhất, một sát thần ô, góc cạnh rõ ràng, kim sát hoa văn tô điểm bốn phía. Chính giữa người, dục dương kim ô, khí thế huy hoàng, toàn thân bước lên huyền hoàng hỏa diễm. Hắc sĩ mạch chủ, hiệu quân mạch chủ, đế gia gia chủ. Mà còn thừa 4 cái huy hiệu, Mặc Trần lại theo Đế Phong Linh cái kia ngạc nhiên trong sắc mặt đạt được đáp án. Cái này 7 cái ngồi ngay ngắn ở ngoài động còn xuống lao giả, thình lình đều là đế gia đỉnh đầu, đế gia gia chủ cùng với hạ 6 mạch chủ. Đế Phong Linh hai mắt thất thần, lẩm bẩm cùng Mặc Trần giải thích nói. Bên trái lên thứ nhất, chính là Tư U mạch chủ. Bên trái lên thứ 3, nhưng là Thiên Huyền mạch chủ. Về phần bên phải lên thứ 2, thứ 3, đúng là Bạch Dân mạch chủ cùng Yến Long mạch chủ. Lần này 2 người toàn động. Đế gia gia chủ chính là Đế Phong Linh phụ thân, Mặc Trần đại bá, mà Hắc Sĩ mạch chủ Nghiêm Nhược Hổ cũng là tại thần binh các trợ giúp qua Mặc Trần. Trên tay hắn cái này khiến Đại Hạ Long Tức kiếm càng là Nghiêm Nhược Hổ sai người chế tạo, tặng cho Mặc Trần. Còn thừa 5 người coi như Mặc Trần chưa thấy qua, vậy cũng hẳn là tọa trấn bí cảnh, tất nhiên không có khả năng tại Thanh Thương Sơn mạch chỗ sâu a. Nghĩ đến lúc này, 2 người lông tơ dựng đứng, trong lòng đồng thời nổi lên cái suy nghĩ. Có người giả mạo. Mặc Trần nuốt ngụm nước miếng, lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cửa hang bên ngoài là một mảnh không có một ngọn cỏ trắng xám đại địa, phương viên mấy trăm trượng bên trong, chỉ có mấy khỏa cây khô đứng ở một bên. Mấy hơi về sau, Đế Phong Linh mới tỉnh hồn lại, thoảng qua suy tư về sau, lập tức quát, vạn bối Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử, vô ý ngộ nhập động phủ này, không nghĩ tới sẽ đánh nhiều đế gia tiền bối thanh tu, phía ngoài 7 vị đế gia tiền bối, có thể hay không dàn xếp để chúng ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, đưa tay theo nạp hoàn bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài, đối với bên ngoài lung lay. Mặc Trần kinh ngạc một chút, Đế Phong Linh thật là có Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử lệnh bài. Nhưng mà phía ngoài 7 vị lão giả lại không lên tiếng phát sinh, vẫn như cũ vững vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngay cả tư thế đều chưa từng hơi động. Đế Phong Linh hít sâu một hơi, tiếp tục gọi nói, đợi vạn bối quay về trong tông môn, sư tôn tất nhiên sẽ tự mình đi tới bí cảnh tạ tội. Một lát sau, thấy đối phương trầm mặc như trước không nói, Mặc Trần nhíu mày lại, quay đầu nhìn Đế Phong Linh một chút, Đế Phong Linh không biết Mặc Trần có ý tứ gì, chỉ có thể không hiểu đối mặt. Có thể Mặc Trần đột nhiên đối với bên ngoài cười ha hả nói, đường hầm bên trong đen ngòm, 7 vị tiền bối sợ là thấy không rõ sư tỷ ta lệnh bài đi, cái này dễ thôi. Nói xong một chào tay, liền đem Đế Phong Linh mệnh bài đoạt mất, vừa lập tức mánh ném ra ngoài. Chợt một vệt quần quận lôi đình sấm chớp theo Mặc Trần trong tay bước lên, trong chốc lát đường hầm bên trong tiếng oanh minh nổ lên, hắn chợt quát một tiếng, trực tiếp hướng về ngoài động 7 cái ông lão mặc áo trắng đánh tới. Đồng thời hắn đưa tay ném đi, đem Tổn Linh đan vứt cho Đế Phong Linh, miệng bên trong hô, Phong Linh tỷ đi mau. Mặc kệ sững sờ tại nguyên chỗ Đế Phong Linh, Mặc Trần giữa không trung rút kiếm, nhanh như bồ lôi, đồng thời bàn tay trái đánh ra, trưởng phong gào thét. Chỉ một cái chớp mắt thời gian, hắn liền vọt tới 7 cái ông lão mặc áo trắng trước người. Mà cái kia 7 cái lưng gù lão giả tiếp nhận Mặc Trần vọt tới kinh phong, đã không có phản kích, cũng không có nhúc nhích, vẫn như cũ túi đầu xếp bằng ở nguyên địa. Lúc này Mạc Trần quay đầu phát hiện Đế Phong Linh còn ngồi xổm ở nguyên địa, hắn gấp lần nữa hét lớn, "Phong Linh tỷ, nhanh." Ngậy. Còn chưa có nói xong, hắn đột nhiên một cái đạp đất, ngừng lại thân hình, ngạc nhiên hoảng sợ nói, "Chết. Chết rồi." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, chi mê thi thể. Bảy cái lưng gù lão nhân lấy một loại nào đó trận thế xếp bằng ngồi dưới đất, đầu lâu buông xuống, hai mắt nhắm nghiền, hai tay chui vào trong tay áo. Bọn hắn khí huyết hoàn toàn không có, yên tĩnh bình an, già nua gương mặt nếp nhăn vô số. Thế nhưng thi thể nhục thân lại là hoàn hảo, làn da trắng nõn, tựa như châu ngọc, thậm chí bờ môi còn có chút hồng nhuận, liền ngay cả pháp bảo đều không hư hao chút nào. Bảy cái làn da trắng nõn lão nhân, Mạc Trần chỉ cảm thấy run lên trong lòng, vạn phần quỷ dị. Hắn vừa còn muốn lấy liều mình thay Đế Phong Linh kéo dài thời gian, có thể lập ngựa liền bị trước mắt cái này bảy bộ thi thể sợ ngây người. Hắn lắc lắc não đại, ngừng chân suy nghĩ, cái này bảy bộ thi thể phải chết không bao lâu. Đế Phong Linh lúc này cũng phản ứng lại, Thu Nguyệt Ngân Luân, nghe tiếng mà đến. Đợi cho trước người, Đế Phong Linh mới nhìn rõ bảy người này ngay mặt. Nàng chậm rãi lắc đầu, ta đế gia cũng không có thế này lão gia chủ. Có thể làm đế gia gia chủ, ít nhất là hạ hoa cảnh tu vi. Mà tu sĩ tại đến hạ hoa cảnh về sau, thân thể đạt đến hoàn mỹ, nhục thân thành thánh, thường thường đều là trung niên đỉnh phong thời gian hình tượng chiếm đa số, thậm chí còn có số ít hạ hoa cảnh cao thủ là thiếu niên hình tượng. Trừ phi tu luyện ảnh hưởng gì sinh mệnh lực tà công, hay là lớn thời gian linh lực quá độ tiêu hao, nếu không là sẽ không xuất hiện nhục thân biến chất hiện tượng. Nàng tiếp tục đánh giá cái này bảy bộ thi thể, xuất ra ngự độc kim ti đeo lên, xoa bóp dưới thi thể trên thân pháp bảo, đôi mi thanh tú cơ hồ vặn thành một đoàn. Có thể y phục này tựa như là thật. Thật. Mạc Trần nghi ngờ nhìn về phía Đế Phong Linh. Đế Phong Linh nhẹ gật đầu, ân, tộc ta bảy mạch pháp bảo chất liệu đặc thủ, thế lực khác đều không cách nào phòng chế. Nguyên lai đế gia phân phát pháp bảo đều là từ một loại gọi là hoang tầm tơ vật liệu chỗ dệt. Tầm hoang loại sinh vật này, sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, bình thường lấy lôi hỏa làm thức ăn, cho nên chỉ có tại bí cảnh bên trong thiên âm thối lôi thụ bên trong mới có thể tìm được loại sinh vật này. Mỗi khi hạ xuống lôi vũ thời điểm, tam hoang đều sẽ leo đến ngọn cây đỉnh cao nhất, hấp thu lôi hỏa, cho nên bởi vì điểm này, cho nên hoang tầm tơ độ mềm và dai cực cao, lại phối hợp đặc thù thuật pháp dệt thành pháp bảo, bình thường thủy hỏa lôi độc đều lại không được. Đương nhiên, chân quý như thế vật liệu sản lượng hẳn là cực ít, tất cả cơ hồ mỗi gốc thiên âm thối lôi thụ đều có người chuyên trông giữ. Có thể nói đế gia pháp bảo, ngoại nhân căn bản là không có cách phòng chế, lại càng không cần phải nói gia chủ, mạch chủ cấp pháp bảo. Đệ tử tầm thường dùng trăm năm hoang tầm tơ, trưởng lão dùng ngàn năm, mạch chủ cấp vạn năm, gia chủ mười vạn năm. Đế Phong Linh đối với cái này nói bổ sung, ngươi bây giờ trên thân bộ này màu xám đen trang phục cũng là trăm năm hoang tầm tơ chỗ dệt. Nghe Đế Phong Linh cái này nói chuyện, Mạc Trần cũng cảm thấy bảy người này tựa như thật là đế gia gia chủ cùng sáu vị mạch chủ. Nhưng Đế Phong Linh lúc này càng thêm mơ hồ, nàng nghi ngờ nói, ta thế nào không biết nhà ta có cái này bảy vị trưởng bối, còn chết tại cái này thanh thương sơn mạch bên trong. Mà Mạc Trần ở một bên suy nghĩ, vừa lên tiếng nói, nếu như là nói thật, như thế thuyết phục nhục thân hồng nhuận vấn đề, bởi vì mạch chủ cùng gia chủ đều vì hạ hoa cảnh, nhục thể bất hủ, trường sinh bất lão nói tới chỗ này, Mạc Trần đột nhiên há to miệng, tựa như nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy đúng là kinh ngạc. Đế Phong Linh biết rõ Mạc Trần suy nghĩ cái gì, ngưng trọng nhẹ gật đầu, nếu mà là thật, có thể đem bảy vị hạ hoa cảnh cao thủ vây chết ở nơi này, mà lại bảy người này hay là ta đế gia đỉnh tiêm lực lượng. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Mạnh như vậy thế lực, tồn tại sao? Mạc Trần nhịn không được nghĩ thầm. Có thể là Đế Phong Linh dừng một chút, vừa nhìn xem trịnh trọng Mạc gia chủ pháp bảo nam tử thi thể nói, ta thế nào đối gia chủ này tướng mạo hoàn toàn không có ấn tượng. Mà lại gia chủ này cùng mạch chủ tướng mạo sao như thế giàn mua. Đế gia tại bí cảnh bên trong có một ngôi nhà chủ điện, bên trong có theo hoang thánh đế tuấn bắt đầu, mỗi một vị đế gia gia chủ ảnh hình người. Trong điện đế tuấn đứng hàng chính giữa chi vị, thứ ba. Năm ngồi phía bên phải, thứ hai, bốn, lục đại gia chủ nhưng là ngồi tại bên trái. Những này gia chủ đời trước, có hồn diệt đạo tiêu, có biến mất không thấy, đại bộ phận nhưng là thối vị nhượng trước, chuyên tâm khám phá thánh nhân cảnh giới. Mà Đế Phong Linh phụ thân, chính là đế gia đời thứ bảy gia chủ. Nàng hàng năm đều sẽ vào điện quỳ lạy tổ tiên, mười mấy năm trôi qua, coi như không có cố ý đi nhớ kỹ mỗi một thời đại gia chủ chi tiết, có thể mơ hồ hình dáng luôn luôn có thể phân biệt ra. Mạc Trần lắc lắc não đại không còn suy nghĩ. Liền ngay cả Đế Phong Linh cái này đương nhiệm đế gia gia chủ con gái đều không nghĩ ra, hắn cái ngoại nhân lại thế nào khả năng nghĩ rõ ràng. Hắn túi người tiện tay nhặt lên khoảng ngọc thạch, muốn ném một cái làm dịu áp lực nén, có thể vừa mới nắm chặt, liền cảm giác không thích hợp, hắn vội vàng nhìn về phía trong tay ngọc thạch, đột nhiên một tiếng kinh nghi. Đế Phong Linh nghe tiếng, lập tức chạy tới, thế nào? Mặc Trần trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này ngọc thạch độ cứng có gì đó quái lạ, mà lại ngọc thạch bên trong như có chữ. Chữ? Đế Phong Linh cũng đưa đầu tới xem, nhìn kỹ lại, ngọc thạch bên trong giống như xác thực khắc cái chữ. Bại. Hai người liếc nhau một cái đồng thời nói, mau nhìn xem còn có hay không cái khác ngọc thạch. Lập tức, hai người cùng một chỗ chuyển động, thân ảnh lấp lóe, bước chân sai rồi đến, bận rộn xuyên thẳng qua tại trong sân cốc, cẩn thận kiểm tra, tìm kiếm đồng dạng ngọc thạch. Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện mình bây giờ thân ở một chỗ sơn bùn đáy cốc, phương viên mấy trăm trượng phạm vi bên trong không có một ngọn cỏ. Mà lại bốn phía dãy núi liên miên, phảng phất cùng vào động phủ trước đó một trời một vực, tựa như đổi cái thế giới. Lấy Mặc Trần hai người cước lực, chỉ trong chốc lát thời gian liền đem toàn bộ mấy trăm trượng sơn cốc lật ra mấy lần. Ta tìm được bốn khối ngọc thạch. Mặc Trần trong tay cầm ngọc thạch đối với Đế Phong Linh nói. Ta cũng vậy, tìm được bốn khối. Đế Phong Linh cũng trở về nói. Dứt lời, hai người liền vừa trong tay ngọc thạch đồng loạt để dưới đất, quỳ người xuống, định thần nhìn lại. Kế, thông, thất, lộ, hoa, bại, không, thế, hận, thán. Cái này cái gì? Mấy chữ trong lúc đó nhìn như không hề quan hệ, Mặc Trần có chút không có mạch suy nghĩ. Hắn gãi đầu một cái, lại tại trong lòng không ngừng mặc niệm. Kế hoạch. Thất bại. Không thông. Đường này. Mặc Trần đột nhiên linh quang lóe lên, một tiếng kinh hô, thán, kế hoạch thất bại. Hận, đường này không thông. Hai người hai mặt cùng nhau tịnh, một thời gian đều có chút ngộng. Bảy cái tựa như là đế gia gia chủ cùng sáu mạch mạch chủ lão nhân. Hơn nữa còn lấy một loại nào đó trận thế ngồi ngay ngắn ở lão nhân. Tu vi của bọn hắn cường đại, sau khi chết nhục thân bất hủ. Bọn hắn tại đi đường gì? Đi không thông đường. Bọn hắn lại tại tiến hành kế hoạch gì? Kế hoạch sau cùng lại thất bại. Những sự thật này tại có chút quá không thể tưởng tượng nổi chút. Lúc này Mặc Trần tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay lưng lại, lại lần nữa chạy đến gia chủ bên cạnh thi thể, đưa tay tại pháp bảo bên trong tìm kiếm dưới. Mất một lúc, Mặc Trần liền ngẩng đầu, nhìn xem Đế Phong Linh khô khốc nở nụ cười, "Phong Linh tỷ, ta giống như tìm được cái quen thuộc đồ vật." Chỉ gặp hắn nắm trong tay lấy một cái hình tròn huy hiệu. Dòng chính tộc huy. Đế Phong Linh một tiếng kinh hô, vội vàng chạy tới, nhất thời nàng lại đem chính mình dòng chính tộc huy đem ra, nhờ ánh trăng, đem cả hai cẩn thận so sánh dưới. Tê nàng hít vào ngụm khí lạnh, sắc mặt càng thêm chấn kinh, là thật. Tộc huy vật liệu, phương pháp luyện chế đều từng không truyền ra ngoài, phỏng chế không được. Nói xong nàng vừa lập tức chạy đến mặt khác sáu cỗ bên cạnh thi thể, đưa tay tại pháp bảo bên trong cẩn thận tìm kiếm, vừa lấy ra đồng dạng huy hiệu. Bảy cái đồng dạng đế ra dòng chính huy hiệu. Tư U, Hắc Sĩ, Thiên Huyền ba vị này mạch chủ thế nào cũng có dòng chính huy hiệu. Mặc Trần nghi ngờ nói ra, bảy người này quả nhiên là giả trang. Mặc Trần nhớ kỹ tham gia thí luyện trước đó, hắn còn cố ý hỏi qua Đế Phong Linh, là cái gì cái này ba mạch đều là họ khác. Theo Đế Phong Linh nói, cái này chính là đời thứ ba gia chủ quy định, trong đó cụ thể nguyên do nàng cũng không biết. Có thể sau một khắc, Mặc Trần vừa lại kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói. Đế Phong Linh biết rõ Mặc Trần đang suy nghĩ gì, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Chỉ gặp nàng đem theo gia chủ pháp bảo bên trong tìm kiếm ra huy hiệu đưa cho Mặc Trần, quan chú linh khí, đưa tay dùng sức ấn về phía huy hiệu bên trong tam túc kim ô. Đồng nhiên, nhàn nhạt vân vụ theo huy hiệu theo thoát ra, con kim ô này tựa như đang sống, ngạo nghễ mà đứng, khí thế huy hoàng. Đồng thời hai hàng thiêu đốt lên hỏa diễm điều triện chữ nhỏ tại bên cạnh người dần dần hiện hiện. Đế Tuấn Hậu Nhân, Thánh Huyết Đế Gia. Đời thứ hai gia chủ, Đế Thắng. Chương 51, Thiên Vô Tuyệt Lộ. Đế gia đời thứ hai gia chủ, Đế Thắng Mặc Trần nhìn xem huy hiệu, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đế Phong Linh cũng ngồi xổm dưới đất, nhìn xem cái này hai hàng kim sắc chữ nhỏ, một thời cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Nàng cau mày nói, đợi thí luyện kết thúc, trở lại bí cảnh về sau, nhất định phải hỏi thăm phụ thân rồi. Mắt thấy bảy người này thân phận đại khái đã sáng tỏ, Mặc Trần đứng dậy vô vô cho bụi, hỏi, Phong Linh tỷ, vậy cái này bảy bộ thi thể nên làm thế nào cho phải? Đế Phong Linh nhìn về phía cái này bảy bộ thi thể, trong mắt có chút phiền muộn, nàng nói ra, nhà ta tiên tổ khi còn sống nhất định là một bên anh hào, sau khi chết thi thể nhưng không có trở lại trong tộc, chịu tộc nhân tế bái. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Mặc Trần, chán nản nói, chúng ta đem bọn hắn mang về trong tộc, hảo hảo an táng a. Mặc Trần nhìn xem Đế Phong Linh, mỉm cười, đây đúng là chúng ta hẳn là. Nói xong, Mặc Trần đi đến Đế Thắng bên cạnh thi thể, chậm rãi ngồi xuống, ngồi quỳ chân tại một cỗ thi thể trước mặt, thì thào nói gì đó, sau đó hắn đứng dậy đối với thi thể thật sâu túi mình vái chào. Hắn chỉ tay một cái, muốn đem thi thể cất đặt tại nạp hoàn bên trong, có thể thế nào cũng thu không đi vào. Cảm thấy có chút không đúng, hắn tiếp theo túi người muốn đem thi thể ôm lấy, có thể vừa mới dùng sức, vừa suýt nữa một cái lảo đảo, cắm cái té ngã. Kinh nghi một tiếng, hắn nhìn về phía thi thể, rõ ràng chính là cái lưng gù thân thể của ông lão, cảm giác nứt vỡ trời cũng liền hơn 100 cân bộ dáng, có thể Mặc Trần vừa định cẩn thận ôm lấy lúc, thi thể này liền giống bị một mực cố định trên mặt đất, mặc cho hắn thế nào dùng lực đều không rời nổi. Tà môn, hảo hảo tà môn Mặc Trần nhìn xem thi thể, một thời có chút không nghĩ ra. Thấy thế, Đế Phong Linh cũng vội vàng chạy tới, đối với thi thể vừa lại lần nữa kiểm tra. Một lát sau, nàng nhíu mày, ngưng trọng nói ra, thiên vô tuyệt lộ. Bọn hắn hồn phách không tán. Mặc Trần cũng trong lòng giật mình. Theo hắn biết, người sau khi chết trạng thái, dùng một chữ khái quát, chính là tán. Tán huyết khí, tán ba hồn, tán bảy phách, đợi tinh khí thần ba hoàn toàn tán đi về sau, liền biến thành chân chính tử vong trạng thái, đến lúc đó tán đi hồn phách sẽ xông vào luân hồi, chờ đợi chúng sinh. Nhưng trên đời có chút điên của người, bọn hắn cách hạ hoa cảnh tới một bước xa, có thể một mực vô pháp vượt qua. Nhìn xem tuổi thọ của mình từng chút tan biến, sau cùng đúng là sáng tạo ra một loại dị dạng thuật pháp, thiên vô tuyệt lộ. Danh tự này nghe dốc lòng vô cùng, nhưng lại thật sự chính là một đạo tà thuật, nhưng cái này tà không có nghĩa là ác, mà là đại biểu cho một loại cùng đại thế khác biệt, bàng môn tà đạo. Nói cho cùng, cái này thuật pháp là tại tam hồn thất phách sắp tiêu tán thời khắc, đem cương ép ngưng tụ tại thể nội, lúc này người liền biến thành một cái nửa chết nửa sống trạng thái. Đến lúc đó, thi thể tựa như bỗng dưng tầng và cân, toàn bộ thi thể lại vững vàng bám vào trên mặt đất, mặc cho ngoại nhân thế nào dùng lực cũng không thể động đậy thi thể này nửa phần. Mà lại cái này thuật pháp còn có một cái đặc điểm, đó chính là chỉ có thể đối với mình sử dụng, đối với người ngoài vô hiệu. Hồn phách không tán. Mặc Trần kinh hãi nhìn về phía Đế Phong Linh, vậy bọn hắn. Đế Phong Linh nhẹ gật đầu, bọn hắn là ở vào một loại gần chết trạng thái, bởi vì huyết khí đã tán, nhục thân đã chết, nhưng hồn phách còn vây ở thể nội, không vào luân hồi, vinh thế không được siêu sinh. Có thể là. Vì sao muốn làm như thế? Mặc Trần nghi ngờ lại nhìn về phía bảy bộ thi thể, đang lấy một loại nào đó huyền diệu trận thế ngồi xếp bằng. Hắn vừa ngắm nhìn bốn phía, phương viên mấy trăm trượng hoàn toàn khô khan cô quạng. Lúc này, hai người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cả kinh kêu lên, là muốn trấn áp thứ gì? Đế Phong Linh cũng nghĩ thông, phủi tay nói bổ sung, mà lại cái này trấn áp đồ vật gây nên tà gây nên ác, cho nên mới đưa đến toàn bộ sơn buồn đáy cốc biến thành bây giờ này tấm hình dạng. Ngay tại nàng vỗ tay thời điểm, không cẩn thận đem hai cái đế gia tộc huy đụng vào nhau, lập tức theo gia chủ dòng chính tộc huy bên trong, đột nhiên hiện ra một cái linh khí vòng xoáy. Một cỗ lớn lao hấp lực nắm kéo hai người, không dung kháng cự đem bọn hắn hút vào. Trời đất quay cuồng, như có quần quận đại lực ngay tại theo bốn phương tám hướng lôi kéo Mặc Trần thần hồn, đầu đau muốn nức. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện bọn hắn vừa đổi cái địa phương, hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh Đế Phong Linh cũng vừa khôi phục lại. Hai người vội vàng lẫn nhau đỡ lấy đứng lên, cảnh giới nhìn bốn phía. Lúc này lại phát hiện tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, ngồi bảy bóng người. Đến đây đi. Một cỗ phiêu miểu vô cùng thanh âm truyền đến, tựa như quỷ mị, thẳng vào trong lòng bọn họ. Hai người liếc nhau một cái, cùng đi đi qua. Đi vài bước, bọn hắn mới phát hiện, ngồi ở chỗ đó chính là đời thứ hai đế gia gia chủ cùng thời kỳ sáu cái mạch chủ. Bọn hắn người mặc màu trắng diễm mây pháp bảo. Nhưng lúc này nơi nào còn có dần dần già đi bộ dáng. Mặc Trần nhìn lại, lúc này ngồi tại chính giữa vị trí gia chủ chính là một cái tóc bạc nam tử trung niên, mày kiếm nhập tấn, màu xám nhạt đôi mắt cùng Đế Phong Linh giống nhau như lúc. Một bên Đế Phong Linh lại kinh ngạc phát hiện, cái này tướng mạo chính là cùng gia chủ trong điện đời thứ hai gia chủ ảnh hình người giống nhau như lúc. Lại nhìn về phía một bên, còn lại sáu người, có chất phác trầm ổn, có xấu xí, còn có tao nhã nho nhã, tiên phong đạo cốt. Trong đó càng là có một vị tóc mai mỹ phụ ngay tại đối bọn hắn mỉm cười. Lúc này Đế Thắng cùng bọn hắn vây vây tay, ra hiệu bọn hắn đi vào chút, hắn cười nói, thân phận của chúng ta, chắc hẳn các ngươi cũng thông qua tộc huy hiểu rõ đi. Đế Phong Linh hơi động một chút, đứng tại Mặc Trần trước người, chậm rãi nhẹ gật đầu. Thấy thế nàng nắm Mặc Trần tay, thuận thế kéo Mặc Trần cùng một chỗ, túi người quỳ lạy, trong miệng thì thầm, đời thứ bảy gia chủ Đế Nguyên con gái, Đế Phong Linh, gặp qua các vị tiền bối. Đế Thắng nhẹ gật đầu. Thần sắc có chút vui mừng, nói một tiếng, đứng lên đi. Hán trướng nhìn qua Đế Phong Linh, tự nhủ, đời thứ bảy. Đã đời thứ bảy a. Một bên Thiên Huyền Mạch chủ cũng có chút phiền muộn, nói tiếp, không nghĩ tới chúng ta lần ngồi xuống này chính là vạn năm thời gian. Đế Thắng khẽ thở dài âm thanh, hết thảy đều đáng giá liền tốt, nhưng chợt, hắn lại vội vàng mà hỏi, ngươi nhanh cùng ta nói một chút, hiện tại thiên địa là cái dạng gì? Lời này vừa nói xong, còn lại 6 vị mạch chủ đều cùng nhau nhìn về phía Đế Phong Linh, trong mắt tràn đầy chờ mong, lại có chút lo lắng. Đối với Đế Thắng vấn đề này, Đế Phong Linh một thời tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức nói ra, gia tộc bí cảnh bên trong, gấp nhưng có thứ tự, bách tính an cư lạc nghiệp, toàn bộ Hoang Châu bằng vào ta tộc làm vinh ánh sáng. Nói xong lời cuối cùng, Đế Phong Linh càng là ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo vô cùng. Mà một bên Hắc Sĩ mạch chủ nghe, cũng không nhịn được nhướng mày phấn râu, hét to một tiếng, "Tốt." Còn lại đám người cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng không có Hắc Sĩ mạch chủ kích động như vậy, hiển nhiên đây cũng là tại trong dự liệu của bọn họ. Đế Phong Linh mỉm cười tiếp tục nói ra, "Mà bí cảnh bên ngoài, thiên địa loạn tự, dị tượng bộc phát, ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, còn lại các tộc đều ở với trận thành bên trong." Nghe được lúc này, Đế Thắng nhíu nhíu lông mày nghi ngờ nói, "Loạn tự dị tượng?" 7 người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, xem ra đúng là không hiểu rõ như thế nào thiên địa loạn tự. Đế Phong Linh thấy thế, liền lập tức đem thiên địa 3 tầng loạn tự, bước đầu cùng 7 người giải thích. Đế Thắng nghe, ngay từ đầu biểu lộ ngưng trọng sau đó dần dần giãn ra, đến sau cùng càng là nở nụ cười, loạn tự tốt, ha ha. Hắn lúc này thậm chí mừng rỡ vô vỗ chân của mình, cảm thán nói, bọn hắn thành công. Chương 52, không có tư cách này. Loạn tự tốt. Lúc này đến phiên Đế Phong Linh cùng Mạc Trần không hiểu rõ. Thiên địa loạn tự, nhẹ thì sinh linh đồ thán, tử thương vô số, nặng thì thiên băng địa liệt, hủy thiên diệt địa, cái này lại chỗ nào tốt? Còn có, bọn hắn thành công. Bọn họ là ai? Vừa thành công cái gì? Vô số nghi vấn lượn lờ trong lòng, có thể Đế Thắng vừa tựa như không muốn tại tiếp tục nói tiếp, Mạc Trần đành phải làm a. Đế Thắng lúc này tâm tình nhìn như vô cùng tốt, hắn nghiêng đầu đối với nơi xa, rồi nói tiếp, tam đệ còn không qua đây, cho bọn tiểu bối nói lời xin lỗi. Mạc Trần cùng Đế Phong Linh sững sờ, theo ánh mắt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sương mù mông lung chỗ, có một bóng người chậm rãi đi ra, tựa như mười phần không tình nguyện. Đợi bóng người kia dần dần đi vào, lúc này mới nhìn cái rõ ràng. Hai người đồng thời kêu sợ hãi, thanh ý lão nhân. Lông tơ dựng đứng, không chút suy nghĩ, Mạc Trần lập tức thần sắc lạnh lẽo, cất bước hướng bên phải, ngăn tại Đế Phong Linh trước người. Một màn này ngược lại là xem phía sau nữ tính mạch chủ nhãn tình sáng lên. Đế Phong Linh lại là đứng không núp nhích. Vừa đến, nàng biết rõ cho dù có nguy hiểm, phía sau mấy vị tiên tổ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thứ hai, nàng có chút thích bị Mạc Trần bảo hộ cảm giác. Bất quá nữ nhi này nhà tiểu tâm tư, Mạc Trần có thể là không đoán ra được. Hắn vừa định rút ra đại hạ long tức kiếm, có thể trở tay một chảo, lại bắt hụt. Kiếm đâu? Trong lòng giật mình, hắn ở sau lưng hốt hoảng tìm tòi. Vừa vặn sau đâu còn có đại hạ long tức kiếm cái bóng. Chớ có sở. Đế Thắng cười nói, ngươi chui kiếm này có thể không mang vào tới. Lời này có thể là đem Mạc Trần mà nói, ngộng, bất quá hắn lập tức vừa điều chỉnh tới, kiếm không có, còn có quyền trưởng, còn có võ kỹ. Hắn tay phải nắm chảo, ngưng tụ linh khí, lôi quang nhấp nháy. Đế Thắng thấy thế, vung tay phất một cái, lập tức Mạc Trần trong lòng bàn tay oanh minh lôi ánh sáng biến mất vô tung vô ảnh, hắn còn nói thêm đều là người trong nhà, đừng đánh nữa. Chỉ lưu Mạc Trần ngây người nguyên địa. Lúc này, thanh y lão nhân đã đi tới trước mặt, hắn xem Mạc Trần cùng Đế Phong Linh, tựa như mười phần do dự. Mà đồng thời, Mạc Trần cũng tại thả ra lấy hắn, nhưng trong lòng lại nghi hoặc vạn phần. Thanh y lão nhân giờ phút này ôm lấy lưng, hai cánh tay tại trên đầu lùng tung chảo không ngừng, liền tựa như là một cái hầu tử dạng, đâu còn cũng có trước hung hãn bá khí minh xà bộ dáng. Gặp thế, Đế Thắng như có chút không kiên nhẫn, quát nhẹ âm thanh, tam đệ còn không mau xin lỗi. Thanh y lão nhân chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, hối hả cúi người cúi đầu, trong miệng giống ngậm đường, mơ mơ hồ hồ nói câu, tích tụ sóng khí. Mới vừa nói xong, liền lập tức đi tới Yến Long Mạch chủ bên cạnh, ngồi trên mặt đất, hai tay vây quanh, biết bao chịu phục. Yến Long Mạch chủ tựa như cùng thanh y lão nhân quan hệ không tệ, hắn cười nói, cái này con khỉ ngang ngược tên là Di Thiên, là gia chủ tam đệ, Di Thiên bây giờ kiệt ngạo ngang bướng, nhưng hắn bản tính kỳ thật không xấu, trước đó coi như ta không xuất thủ. Di Thiên cũng sẽ không bắt các ngươi thế nào. Nguyên lai trước đó vòng xoáy bên trong, cưỡng chế Di rời thanh ý lão nhân thanh âm đúng là Yến Long Mạch Chủ. Mà theo Yến Long Mạch Chủ giải thích đến, chân chính thanh ý lão nhân đúng là 400 năm trước đã thân tử đạo tiêu. Thế nhưng ngay tại hắn hồn phách sắp tiêu tán một khắc cuối cùng, lại bị chạy ra pháp trận Di Thiên phát hiện. Lúc ấy Di Thiên sinh lòng một kế, liền bám vào tại thanh ý lão nhân tàn hồn bên trên, cho nên có thanh ý lão nhân bề ngoài, nhưng bản chất hay là Di Thiên. Về phần tại sao Di Thiên sẽ cùng bọn hắn đồng loạt vây ở pháp trận bên trong, Yến Long Mạch Chủ cũng không có nói tỉ mỉ. Bây giờ kiệt ngạo ngang bướng. Yến Long Mạch Chủ nghe được lời này, ngược lại để Mạc Trần có chút nghe không rõ, bất quá gặp Yến Long Mạch Chủ cũng không có tiếp tục nói hết dự định, hắn cũng không tự chuốc đục nhã. Đế Thắng nhìn xem Di Thiên, cũng là một trận cười khổ. Hắn tiếp theo nói ra, lần này để các ngươi tiến đến, chủ yếu là muốn cùng bé con này giao phó chút chuyện, thuận tiện truyền thụ chút kỹ nghệ, để cho nàng mang về trong tộc. Nghe vậy, Mặc Trần cùng Đế Phong Linh lập tức hớn hở ra mặt. Mặc Trần là từ đáy lòng là Đế Phong Linh cao hứng, thân phận nàng đặc thù, trước đó hai người càng chọc tới đại xích loại này đối đầu. Tương đối ngoại giới, nơi này an toàn vô cùng, không cần phải lo lắng nguy hiểm, chỉ cần an tâm tu luyện là được, thật sự là cơ duyên lớn lao. Đế Phong Linh vội vàng khấu tạ, nàng đưa tay kéo Mặc Trần tay áo, lại mờ mịt phát hiện Mặc Trần đứng thẳng bất động, chỉ là đối với nàng mỉm cười. Mặc Trần nhẹ nhàng lấy ra nàng ngọc thủ, đối với Đế Phong Linh nói ra, tiền bối lời nói là truyền thụ cho ngươi kỹ nghệ, không phải ta. Ta nếu là bái, vậy liền lộn xộn. Đế Thăng tán thưởng nhẹ gật đầu, ngươi tiểu tử này cũng là tâm tư thông thấu, không tham không nóng nảy. Ngươi yên tâm, bé con này cũng là đế gia huyết mạch, dĩ nhiên chính là chính chúng ta người. Hắn nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp, Thanh Thương Sơn mạch nguy cơ tứ phía, đã ngươi thực lực hôm nay hay là quá mức nguy hiểm, chờ sau đó chúng ta sẽ trực tiếp đưa ngươi ra Thanh Thương Sơn mạch. Mặc Trần sắc mặt bình tĩnh, túi người thở dài nói, đa tạ tiền bối. Muốn mà nói, Mặc Trần trong lòng có tiếc nuối sao? Hắn cũng không có, hắn có yêu linh vị nghiệp đồ, Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp, yêu tộc truyền thừa. Đế gia truyền thừa tuy nói cũng nhất định là thiên địa đỉnh tiêm, có thể hắn biết rõ tham thì thâm đạo lý. Nói cứng, Mặc Trần vẫn còn có chút không phục, từ đầu đến cuối cái này đế gia tiên tổ đều là đối với Đế Phong Linh nói chuyện, đến tột cùng là ý gì, đã sớm không cần nói cũng biết. Bất quá việc này hắn cũng minh bạch, hắn mặc dù nhận đế nguyên làm đại bá, có thể cuối cùng, chính mình trên bản chất hay là cùng đế gia không có cái gì quan hệ. Có thể việc này Mặc Trần có thể nghĩ thông thấu, Đế Phong Linh liền không muốn. Mặt nhỏ tràn đầy không cam lòng nói, vì cái gì Mặc Trần không tốt, Mặc Trần cũng không phải ngoại nhân. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, tựa như cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung, nếu như muốn để Mặc Trần đi, vậy ta cũng đi theo hắn đi, đồ đạc của các ngươi ta từ bỏ. Hắc hắc một tiếng cười trộm, Di Thiên gãi nao đại, nhìn có chút hả hê nói, nha, tiểu nương tử thật đúng là quan tâm, thế này đại gia chủ truyền thừa vẫn không quên phân cho chính mình tiểu phu quân một phần, thật sự là tình trạng ý thiếp, tiện sát người bên ngoài a. Lời nói này xong, Đế Phong Linh mặt một chút đỏ bừng, dậm chân một cái, nàng vội vàng giải thích nói, ngươi nói mò gì đâu, Mặc Trần phụ thân cùng ta phụ thân là kết bái huynh đệ, hắn dĩ nhiên không phải người ngoài. Di Thiên trong miệng không ngừng đạo lấy ta hiểu, biểu lộ lại là một bộ cười đùa cợt nhả dáng vẻ. Rõ ràng tùy ngươi nói thế nào, ta chính là không nghe ý tứ, lần này gây Đế Phong Linh mặt càng đỏ hơn. Nếu không phải đánh không lại nó, tin tưởng Đế Phong Linh đã sớm một cái tát quất lên. Về sau mấy người thay nhau khuyên Đế Phong Linh rất lâu, có thể Đế Phong Linh chính là không chịu một mình đợi ở chỗ này. Lúc này một mực yên lặng không lên tiếng thành thục nữ tử bây giờ nhìn không nổi nữa, vạn năm mới gặp được cái này đế gia người kế tục, làm sao có thể buông tha. Nàng đối Mặc Trần ôn nhu nói câu, ngươi đứa nhỏ này, gọi là Mặc Trần đúng không, ngươi cũng biết chúng ta vì cái gì không dạy ngươi. Mặc Trần cung kính thở dài, nói một tiếng, vạn bối biết rõ. Có thể Mặc Trần còn chưa nói xong, thành thục nữ tử vũ mị cười một tiếng. Dành nói, không, ngươi sai rồi, ngươi không biết. Nàng đưa tay, chỉ Mặc Trần, lại tại mi tâm của mình chỗ điểm một cái, lập tức khoát tay áo. Mặc Trần lập tức như gặp phải chịu sét đánh, toàn thân bách khiếu cùng nhau run lên. Nhìn xem bảy người ánh mắt, hắn đã hiểu, bọn hắn có thể nhìn thấy chính mình chỗ mi tâm yêu linh vị nghiệp đồ, đồng thời cũng biết đây là cái gì. Lần này Mặc Trần có thể là thật không có tính tình, hắn thu tâm tư, cực kỳ cung kính đối với bảy người túi đầu, là tiểu tử lỗ mãng. Đa tạ chư vị tiền bối chỉ điểm. Có thể thành thục nữ nhỏ động tác vào lúc này Đế Phong Linh trong mắt, cũng không phải là chuyện như vậy. Thành thục nữ tử chỉ Mặc Trần, đại biểu cho ngươi. Lại tại đầu mình chỗ mi tâm điểm một cái, đại biểu bộ óc. Khoát tay áo, đại biểu không tốt. Nối liền ý tứ chính là đầu óc ngươi không tốt, không đủ dùng. Mà nói, Mặc Trần quá ngu. Cái này nhưng làm nàng chọc tức, kém chút không có trách mắng âm thanh, không nói hai lời nàng liền kéo Mặc Trần tay nói, Mặc Trần chúng ta đi. Cái này truyền thừa từ bỏ. Cái gì? Lần này nhưng làm đám người dọa sợ, nói rất hay tốt, Mặc Trần cũng muốn minh bạch, có thể thế nào đột nhiên đại tiểu thư tính tình liền lên đầu. Cái này khiến Mặc Trần gấp, lại không thể nói rõ với Đế Phong Linh nguyên do, cái này có thể làm thế nào a? Lúc này lại là Di Thiên ở một bên nói ra, hắc hắc, tiểu nương tử ngươi cái này tính tình hợp ta khẩu vị, ngươi cũng đã biết nhà ngươi bảy vị tổ tông là cái gì không chịu dạy ngươi cái này tiểu phu con sao. Đế Phong Linh một thời sốt ruột. Cũng là quên phản bác Di Thiên, trực tiếp hỏi, là cái gì? Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn không phải đế gia huyết mạch, cho nên tiên tổ đều xem thường hắn sao, còn nói hắn đẩn, cái này quá vũ nhục người. Lời này đem Di Thiên nói cũng đúng sững sờ, hắn lập tức đong đưa não đại nói ra, cổ hủ, nếu như là huyết mạch vấn đề, cho hắn liền có thể dung huyết đan, lại cấy ghép chiết xuất một chút không được sao sao, cái này còn không đơn giản. Còn ma nói, hắn đần, ngươi là từ đâu cho ra cái kết luận này? Đế Phong Linh cảm giác như có hí kịch, lập tức truy vấn, kia rốt cuộc là vì sao? Hắc hắc, Di Thiên xoa xoa tay tâm, cười quái dị một tiếng, nó nhìn về phía bảy người ánh mắt đều có chút né tránh. Nó tiếp tục nói, không phải bọn hắn không chịu giáo, mà là bọn hắn không có cách nào dạy. Nó lại nhìn một chút bảy người, ánh mắt không cầm được trêu tức, giống như cho bảy người kinh ngạc hắn liền đặc biệt cao hứng. Đơn giản mà nói, chính là bọn hắn không có tư cách này. Lúc này, Di Thiên dừng một chút, lắc lư xuống nao đại, trừ phi nhà ngươi lão tổ tông tại thế, nếu không hiện nay trên đời ai lại có tư cách làm nhà ngươi tiểu lang quân sư phụ đâu. Chương 53, Nguyện ta huyền âm, thiên địa vĩnh tồn. Đế Phong Linh thần sắc biến đổi, cực kỳ chấn động. Trừ phi nhà ngươi lão tổ tông tại thế. Lời này còn đang không ngừng lượn lờ trong lòng. Đế Phong Linh lão tổ tông là ai? Thiên địa lục thánh một trong, Hoàng Thánh Đế Tuấn. Dựa theo Di Thiên ý tứ, trên đời này ngoại trừ Hoàng Thánh Đế Tuấn, bất kỳ người nào khác, bao quát đế gia gia chủ ở bên trong, đều không có tư cách này. Đây là khái niệm gì? Nhưng Đế Phong Linh thiên tư thông minh, một chút liền đem theo gặp được Mặc Trần đến nay các loại phát triển suy nghĩ mấy lần. Theo ban sơ sơn lâm thợ săn xuất thân, về sau gặp được kỳ ngộ, đả thông toàn thân kinh mạch, mở ra tu luyện cửa lớn. Lại sau này tiến triển tấn mãnh, trong một tháng liền đạt tới nhân cảnh đỉnh phong, đương nhiên đây cũng là có Mặc Trần mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, rèn luyện nhục thân nguyên nhân, nhưng cái tốc độ này, cũng không phải chăm chỉ liền có thể đạt tới. Mà tới được tham dự thí luyện lúc, Mặc Trần sử xuất võ kỹ càng là mạnh hơn bình thường. Lôi đỉnh chủ trì thiên địa vạn linh, chủ trưởng thiên địa chi hình phạt, ngữ lôi chi thuật vô cùng chân quý, cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ võ kỹ. Mặc Trần chỉ biết yêu linh vị nghiệp đồ bên trong võ kỹ khẳng định bất phàm, nhưng không biết ở trong đó chi tiết, có thể Đế Phong Linh lại biết rõ ràng, chỉ là một mực không có hướng nơi khác suy nghĩ, bây giờ đem những này toàn bộ sâu chuỗi sau khi thức dậy, mới phát giác được trong đó không tầm thường. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Đế Phong Linh cũng là yên tâm. Nàng có chút đau lòng, nàng biết rõ thiên đạo công bằng, thậm chí công bằng đến cực hạn. Người thu được cái gì? Tất nhiên bỏ ra ngang hàng tâm huyết, ngang hàng cố gắng, Mặc Trần tất nhiên có thể thu hoạch được như thế cơ duyên, chắc hẳn hắn khẳng định tiếp nhận vô số thường nhân không thể chịu đựng được thống khổ. Nhưng nàng đồng thời cũng mừng thay cho Mặc Trần, thánh nhân cơ duyên, cũng không phải bình thường liền có thể gặp phải. Trong lòng vẫn còn có chút không bỏ, trong mắt nàng đều là nhu ý, Mặc Trần, cái này từ biệt không biết bao lâu, vô luận thời gian lâu, sau khi xuất quan ta đều sẽ mau chóng đi Thanh Hư Tông tìm ngươi. Đến lúc đó nếu ngươi còn tại Thanh Hư Tông, vậy chúng ta sẽ cùng nhau du lịch thiên địa. Nếu ngươi đã đi chỗ hắn, vậy ngươi nhất định phải đem chỗ cáo chi ngươi quá sư phụ, đến lúc đó ta xác định đến tìm ngươi. Nghe Đế Phong Linh nhu tình dặn dò, Mặc Trần chỉ chọn một chút đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Tựa như cảm thấy chưa đủ, Đế Phong Linh vừa nói ra, ngươi nhưng không cho. Không cho phép cái gì, Đế Phong Linh không có nói ra, chỉ là ảm nhiên xem Mặc Trần, hai người cái này một điểm đừng để nàng cảm thấy cảm giác giống như trong lòng thiếu một khối. Lúc này Đế Thắng như có chút không kiên nhẫn, cũng không phải vĩnh biệt, có cái gì tốt nam nữ tình trường, chúng ta bây giờ cái này trạng thái có thể truyền thụ cho cũng không nhiều, các ngươi không bao lâu liền có thể gặp mặt. Lời này huyên náo hai người một đỏ mặt, Mặc Trần thuận thế ho nhẹ một tiếng, ngược lại đối với Di Thiên nói, tiền bối, trước đó có bị ngươi lấy đi một nữ tử hồn phách, nữ tử này là bạn tốt giao phó cho ta, để cho ta hảo hảo chăm sóc, ngươi xem. Không đợi hắn nói xong, Di Thiên ngón tay hướng phía trước một chút. Một cái thanh nhi hồn phách lập tức hiện hiện, có thể ánh mắt vẫn còn có chút vô thần, trong miệng vẫn như cũ không ngừng lẩm bẩm lấy phụ thân hai chữ. Mặc Trần lần này cũng không làm, rất buồn bực. Hảo hảo một người, cứ như vậy biến thành đồ đần, cái này khiến hắn về sau thế nào cho tử ý giao phó. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Di Thiên hai tay vội vàng lắc lắc, bối rối giải thích nói, bé con này là bị kịch độc tổn thương thần hồn, nguyên bản là dạng này, thật không phải ta làm cho. Mặc Trần sắc mặt tối đen. Hắn cũng biết Khâm Nguyên Chi độc kịch độc vô cùng, nhưng cũng không có cách, đành phải đem thanh nhi hồn phách thu vào tồn linh đan, túi người thở dài nói tiếng cảm ơn. Gặp sự tình đều đã dặn dò tốt, Đế Thắng vừa mở miệng nói, vậy chúng ta liền đưa ngươi đi ra. Nghe vậy, Đế Phong Linh cắn môi nhìn về phía Mặc Trần, nhẹ gật đầu. Đế Thắng đối với Thiên Huyền Mạch chủ nhẹ gật đầu, Thiên Huyền Mạch chủ chịu ý, mười ngón giao nhau, kết huyền ảo phát ấn, dưới thân một vòng sáng hào quang màu xám dựng lên, hắn khẽ quát một tiếng, Thiên Vô Tuyệt Lộ. Mở 9. Trong tưởng tượng thần hồn lôi kéo cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là thoáng dừng lại Mặc Trần liền lấy lại tinh thần. Lại phát hiện bên người hoàn cảnh không biến, vẫn như cũ hôn thiên ám địa, mà Đế Gia bảy người cùng Di Thiên vẫn ngồi ở trước người mình, chỉ là Đế Phong Linh dĩ nhiên biến mất. Đế Thắng nhìn hắn, nói ra, đây là chúng ta phân hồn, có một số việc ngay trước mặt Đế Phong Linh khó mà nói, chúng ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Đón lấy, hắn giơ tay lên một cái, ra hiệu Mặc Trần ngồi xuống. Mặc Trần lúc này ngồi xếp bằng, hắn biết rõ không tiện lời nói không có gì nằm ngoài chính là yêu linh vị nghiệp đồ. Trong lòng có chút kích động, đối với yêu linh vị nghiệp đồ, hắn cũng là có mọi loại không hiểu, bí ẩn thực sự quá nhiều, bây giờ cuối cùng muốn mở ra. Đế Thắng nhìn xem hắn trầm giọng nói, năm đó, chúng ta lấy thân tìm tòi nghiên cứu mỗi loại con đường, nhưng đều không thành công, sau cùng đành phải ngự sử thiên vô tuyệt lộ, phong tồn tự thân thần hồn, trấn áp nhân quả. Bảy tiếng thở dài đồng loạt vang lên, vô cùng phiền muộn. Mặc Trần chỉ cảm thấy giờ phút này ngồi tại trước người hắn chính là bảy cái thể xác tinh thần đều mệt, tâm lực tiểu tụy tổn thương hoạn. Bọn hắn khổ, bọn hắn mệt mỏi, bị buộc bất đắc dĩ chính mình trấn áp thần hồn của mình nhập thể, khô tọa vạn năm, vinh thế không được siêu sinh, ai có thể không mệt đâu. Một lát sau, Đế Thắng trong mắt nhưng lại tràn đầy hy vọng, hắn rung động tiếp tục nói, mặc dù không vào luân hồi, gần chết vạn năm, có thể chúng ta cố gắng lại vì hậu nhân lộ ra đủ loại lối rẽ, đồng thời cũng đúc thành hôm nay chi thiên địa. Ta tin tưởng chúng ta nỗ lực, đều là đáng giá. Cho dù là phải thừa nhận thống khổ càng lớn, ta tin tưởng chúng ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Nói ra sau cùng, bảy người hăng hái, thậm chí có chút cuồng nhiệt, bọn hắn tựa như về tới lúc trước, về tới vạn năm trước. Khi đó bọn hắn hay là cao cao tại thượng đế gia trưởng khống giả, vung cánh tay hô lên, đáp ứng người tụ tập. Bọn hắn cùng kêu lên hét lớn, nguyện ta huyền âm, thiên địa vĩnh tồn. Một lúc sau, bọn hắn mới khôi phục tới. Đế Thắng nhìn xem một thời không có kịp phản ứng Mặc Trần, như có chút ghét bỏ, bây giờ bốn kiện huyễn dương giới bảo, đã hiện thế ba kiện, có thể ngươi cái này thân tu vi. Cũng thật sự là quá kém điểm, đến tạo sơn thời điểm, làm sao cùng bọn hắn tranh. Có thể Mặc Trần một mặt mê mang, tại hắn nghe được Đế Thắng mà nói, bốn kiện huyễn dương giới bảo, đã hiện thế ba kiện thời điểm, hắn liền mộng. Trên tay hắn yêu linh vị nghiệp đồ tính một kiện, trước đó khô lâu quỷ vương trong trí nhớ U Minh bảo điện xem như một món khác. Thật không nghĩ đến nguyên lai còn có hai kiện. Không có chú ý tới Mặc Trần biểu lộ, Đế Thắng vẫn tại tự mình gỡ trách Mặc Trần tu vi, mà một bên Hữu Quân Mạch chủ lại đã nhận ra không thích hợp. Hắn phát hiện, Mặc Trần cả chính là một cái hoàn toàn nghe không hiểu trạng thái. Hữu Quân Mạch chủ vội vàng lắc lắc Đế Thắng, gia chủ, không đúng. Không đúng. Rất lâu không cùng ngoại nhân nói nhiều lời như vậy, đông chốc bị người đánh gãy, Đế Thắng còn bất mãn phất tay háo hất lên, đối với Hữu Quân Mạch chủ cả giận nói, cái gì không đúng? Ngươi nói một chút, ta nói có cái gì không đúng. Trong chúng ta cái nào không phải tại tuổi tác đã đến thi cầu cảnh đỉnh phong. Thấy thế, Hữu Quân Mạch chủ cười khổ chỉ Mặc Trần, gia chủ ngươi xem tiểu tử này biểu lộ, rõ ràng. Chính là cái gì cũng không biết ta. Mà nhìn thấy Mặc Trần vẻ mặt này, Đế Thắng cũng sửng sốt, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn có chút lo lắng hỏi, chắc hẳn. Thiên địa xảy ra chuyện gì, ngươi? Hẳn phải biết đi. Mặc Trần không có đáp lời, hay là một mặt mộng bức nhìn qua Đế Thắng. Di Thiên nhịn không được kêu lên, ngươi tiểu tử này, cầm huyễn dương truyền thừa còn cái gì cũng không biết. Chương 54, tứ đại huyễn dương truyền thừa. Mặc Trần gãi gãi nao đại, gật đầu bất đắc dĩ. Hắn xác thực cái gì cũng không biết, yêu linh vị nghiệp đồ bên trong huyết tự bia đá đã tổn hại, nửa đoạn sau huyết tự cũng biến mất theo. Chỉ có lúc trước nửa đoạn huyết tự bên trong, hắn biết do thiên địa diệt hết, vạn vật diệt tuyệt, còn có yêu linh vị nghiệp đồ là huyễn dương giới bảo mà thôi. Về phần nửa đoạn sau huyết tự là cái gì nội dung? Hắn lúc này cũng là hiếu kỳ cực kỳ, nhưng bất đắc dĩ Đế gia tiên tổ giống như cảm thấy đã làm sai chuyện, thế nào cũng không muốn nói tiếp. Đế Thắng một mặt tự trách, hối hận không kịp, trong lòng thầm kêu chính mình lắm miệng, nghĩ đến sau cùng dứt khoát tay trái che lại gương mặt, cũng không tiếp tục nói chuyện. Đám người liếc nhau, lần này ngược lại là huyên náo bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thuật pháp là khẳng định không thể truyền, về phần huyễn dương truyền thừa bí mật, nói lại sợ ảnh hưởng tới vị đại nhân kia kế hoạch. Không có nói tiếp theo lại không biết nên nói cái gì. Mắt thấy bầu không khí không đúng, Thiên Huyền Mạch chủ tranh thủ thời gian nói ra, hay là ta mà nói à? Ngươi đã cái gì cũng không biết, cái kia chắc là vị đại nhân kia an bài, chúng ta cũng không tiện làm nhiều can thiệp, dù sao chúng ta cũng chưa tới cấp bậc kia, chuyện cho tới bây giờ càng không có cơ hội đi hỏi dò vị đại nhân kia. Bất quá gia chủ tất nhiên lúc trước nói ra một phần nhỏ, vậy ta dứt khoát liền đem cái này một phần nhỏ muốn nói với ngươi cái kỹ càng đi, tin tưởng hết thảy đều là thiên ý. Tiếp theo Thiên Huyền Mạch chủ giải thích nói, theo bọn hắn biết Huyễn Dương giới bảo hết thảy bốn kiện, phân biệt đối ứng nói, Phật, Quỷ, Yêu, bốn mạch truyền thừa. Mà Mặc Trần chỗ mi tâm cái này Trương Sơn Hà Họa quyển chính là yêu tộc truyền thừa, về phần này họa quyển kêu cái gì, cái tác dụng gì, vì cái gì yêu tộc chuyển thừa chọn Mặc Trần, những chuyện này bọn hắn hoàn toàn không biết. Sở dĩ có thể nhận ra yêu linh vị nghiệp đồ, chỉ là bởi vì huyễn dương giới bảo phát tán ra khí tức đặc biệt, không quy thiên tất cả, cho nên bọn hắn mới có thể một chút nhận ra đây là huyễn dương giới bảo. Giải thích đến nơi này, Thiên Huyền Mạch chủ cũng liền không còn nói nữa. Nhưng lúc trước Đế Thắng chỗ lộ ra trong giọng nói, tạo sơn một từ để cho Mặc Trần mười phần để ý. Tạo cái gì sơn? Vì sao muốn tạo sơn? Hạ Hoa cảnh cường giả lật tay trong lúc đó liền có thể tạo sơn, là cái gì còn muốn đi tranh? Mặc Trần chỉ cảm thấy phía trước bí ẩn càng nhiều. Nhưng vô luận Mặc Trần hỏi thế nào, Thiên Huyền Mạch chủ luôn luôn gật gù đắc ý, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, hết thảy đều là thiên ý, hết thảy đều là vận mệnh. Đến cuối cùng Thiên Huyền Mạch chủ dứt khoát nhắm mắt lại, che lỗ tai, miệng đóng chặt. Không nhìn, không nghe, không hỏi. Mặc Trần thật muốn một cái tắt rút đi lên, đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn cũng là bất đắc dĩ, rất khó chịu, đáp án rõ ràng gần trong gang tấc lại không thể thu hoạch được, toàn thân kìm nén đến hoảng. Sau một lát, Thiên Huyền Mạch chủ mở mắt ra, xem Mặc Trần không có tiếp tục truy vấn dự định, liền tiếp theo nói ra, trước kia. Chúng ta còn dự định mỗi loại ban thưởng ngươi. Một đoạn cơ duyên, có thể vị đại nhân kia. An bài như thế. Chúng ta ngược lại là. Không dễ chịu hỏi. Cái này ngữ tốc cực kỳ chậm, nói chuyện còn lén lút ngắm lấy Đế Thắng, trong lòng suy nghĩ, gia chủ, là ngươi mở đầu, ta giúp ngươi giảng hòa, hiện tại ngươi ngược lại là đẩy gia chủ để nói tiếp a. Có thể Đế Thắng lúc này nào có loại tâm tình này, hắn hiện tại đầy trong đầu hối hận, mấy vạn năm không cùng người xa lạ nói chuyện, một thời gian lại không có bao ở miệng của mình. Cũng không trước đó hỏi một chút Mặc Trần, lần này vừa ra khỏi miệng, liền loạn vị đại nhân kia kế hoạch. Chuyện của tôi đốt trái tim đen đú ám n. Ad nghĩ đến chỗ sâu, một thời khống chế không nổi, ba một tiếng, còn rút chính mình một cái tát. Một tát này không chỉ có đem Đế ra mấy vị mạch chủ kinh đến, còn đem Mặc Trần dọa cho choáng váng, làm sao hảo hảo quất chính mình bàn tay. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, không hổ là phong linh tỷ tiên tổ, phong linh tỷ thích rút người cái tát, cái này tiên tổ thích quất chính mình cái tát, tại đối với cái tát phương diện còn xác thực rất giống. Chỉ là bị Đế Thăng cái này một làm, Mặc Trần trước kia thầm nghĩ lời nói khác cũng bị ép xuống. Lần này tốt, một thời gian hai bên không nói chuyện, chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí lại trở nên xấu hổ vô cùng. Một lát sau, vị kia tóc mai mị phụ nhìn không được, tựa như cảm thấy tại trước mặt tiểu bối thực sự quá mất mặt, nhịn không được ho nhẹ âm thanh, khục. Tất nhiên vị đại nhân kia cái gì đều không có nói cho ngươi, vậy chúng ta cũng liền không tiện hỏi nhiều, hiện tại bình thường thuật pháp cũng không tốt truyền cho ngươi, bất quá ta nơi này ngược lại là có một cái tương đối đặc thù ẩn nạp thuật, ngươi nhất định phải hảo hảo tu tập. Nói xong, tay nàng ngón tay một chút, một đạo linh quang lấp lóe, chui vào Mặc Trần mi tâm. Mà Đế gia còn lại mấy vị mạch chủ cũng đủ đều thở ra một hơi, cảm kích nhìn về phía tóc mai mỹ phụ, chủ đề cuối cùng có thể tiếp tục nữa. Trái lại Mặc Trần, hắn chỉ cảm thấy chỗ mi tâm nóng rực vô cùng, tâm thần thấm vào trong đó, tóc mai mỹ phụ thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, ta Bạch Dân nhất mạch, tất cả nhân cảnh tu sĩ, đều sẽ tu hành pháp này. Nguyên lai nữ tử này chính là Bạch Dân mạch chủ. Bạch Dân nhất mạch chủ tu chế dược luyện đan nhất đạo, thường xuyên ẩn hiện tại giữa rừng núi, ngắt lấy dược thảo. Nhưng các loại hung thú thường xuyên ẩn hiện tại giữa rừng núi, mà mới vào tu luyện đệ tử, cũng không thể thu liễm chính mình khí huyết, thường thường lại hấp dẫn đến hung thú chú ý, hung hiểm vạn phần. Cho nên chỉ cần là tu Bạch Dân nhất mạch đệ tử, cũng sẽ ở rèn thể thời điểm, liền tu luyện đạo này tên là ẩn nặc quyết thuật pháp. Ẩn nặc quyết vô pháp đả thương địch thủ, không thể phòng ngự. Nó hiệu quả chỉ có một cái, chính là che giấu mình khí thế. Tu vi, thậm chí tu đến chỗ tinh thâm, càng có thể đem cái này đạo thuật pháp ngưng kết, bao trùm trong mi tâm yêu linh vị nghiệp đồ, như thế chỉ cần không phải hạ hoa cảnh đỉnh phong người, cũng không thể cảm nhận được huyễn dương giới bảo khí tức. Nghe được cái này, Mặc Trần trong lòng run lên, có chút vui vô cùng. Cái này đạo thuật pháp mặc dù không có ngăn địch chi uy, thế nhưng nó hiệu quả chính là bây giờ Mặc Trần muốn. Yêu linh vị nghiệp đồ một mực là hắn mấu chốt nhất bảo vật, đạo này thuật pháp vừa vặn có thể vì hắn ngăn chặn nỗi lo về sau. Hắn hớn hở ra mặt, vừa định đứng dậy thở dài bái tạ, cái kia tóc mai mị phụ thanh âm vừa lại lần nữa vang lên, có một chuyện nhỏ, hy vọng có thể giúp ta làm xuống. Mặc Trần thần sắc không thay đổi, tiếp tục lắng nghe, thần thức truyền âm lại không nói rõ, tự nhiên có lý do gì. Ta tên Đế Hạ Yên, xuân hạ thu đông, trong nhà xếp hạng lão nhị, mà gia chủ bên cạnh Hữu Quân mạch chủ chính là đệ đệ ta, tên là Đế Thu Nghiệp. Theo cái này tóc mai mị phụ nói, huynh đệ tỷ muội bốn người, kỳ thật cũng không phải là Đế gia dòng chính. Lúc trước nhất đại gia chủ đại thế giới trung du lịch, trải qua một cái gặp loạn tự thai hương sau thôn trang, đúng lúc nhìn thấy phụ mẫu đều mất huynh đệ tỷ muội bốn người, phát hiện bốn người tư chất hơn tốt, liền đem bọn hắn mang về trong tộc. Về sau nhất đại gia chủ theo hoang thánh cùng một chỗ đi tới thiên địa biên giới, phong ấn thái hư về sau, liền không thấy tung tích. Lão đại và lão tứ lại tại ra ngoài thí luyện thời điểm bỏ mình đạo tiêu rồi, chỉ lưu tỷ đệ hai người trên đời này sống nương tựa lẫn nhau. Mà đệ đệ Đế Thu Nghiệp làm người chất phác kiệm lời, chỉ trung tình tại cơ quan một đạo, bất thiện xa giao, thở thiếu thời đắc tội không ít ngay lúc đó con em thế gia, toàn bộ nhờ một vị tên là Ngụy Duyệt Nhi nữ tử trợ giúp, mới mấy lần tránh thoát kiếp nạn, sau cùng tu vi đại thành. Có thể Đế Thu Nghiệp vừa hết lần này tới lần khác ôn nhu đôn hậu, trở thành mạch chủ về sau vẫn như cũ chuyên chú vào cơ quan chi thuật, không có diệt trừ những mối họa này, thẳng đến về sau tự phong thần hồn thời điểm mới hối hận không kịp, liền sợ không có hắn phù hộ, Ngụy Duyệt Nhi lại thảm tao độc thủ, có thể khi đó đã không có biện pháp kết thúc thuật pháp. Mặc dù đã qua vài năm, thế nhưng cái này cái cọc tâm sự một mực đặt ở trong lòng, cho nên bây giờ muốn cho Mặc Trần có cơ hội quay về bí cảnh thời điểm, hỗ trợ xem xét hạ. Nếu như là Ngụy Duyệt Nhi đã không còn tại thế bên trên, gia tộc vừa qua tốt, vậy liền không cần quấy rầy. Nhưng nếu gia tộc qua chật vật mà nói, hy vọng Mặc Trần cùng Đế Phong Linh có thể giúp đỡ trông nom một hai. Nói xong, Đế Hạ Yên vừa đưa cho Mặc Trần một cái linh lung tỉ mỉ cơ quan thú nhỏ, nàng tiếp tục nói ra, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng nếu Ngụy Duyệt Nhi còn tại thế, làm phiền ngươi đem cái này cơ quan cho Ngụy Duyệt Nhi. Lúc này Đế Thu Nghiệp cũng nhìn thấy một màn này, lập tức lĩnh hội tỉ tỉ tâm ý, cũng là cảm kích nhìn về phía Mặc Trần. Mặc Trần nhận lấy cái này chỉ có lớn chừng bàn tay cơ quan thú, câu chảo cơ răng, hình thể tuy nhỏ, nhưng thần tuấn tú dị thường, tựa như vật sống, xem xét liền biết xuất từ đại sư chi thủ. Hắn đối với Đế Hạ Yên cùng Đế Thu Nghiệp thở dài nói, việc rất nhỏ, lại có gì làm phiền, ngược lại là tiền bối truyền ta thuật pháp, không tệ với ta, chờ vãn bối trở lại bí cảnh về sau, nhất định hoàn thành tiền bối nhờ vả. Tóc mai Mỹ phụ khoát tay áo, nói ra, tất nhiên có thể gặp phải, chính là hữu duyên, chúng ta giúp ngươi, cũng là giúp phiến thiên địa này. Mà về phần Huyễn Dương giới bảo sự tình khác, chỉ cần thời cơ đã đến, vị đại nhân kia tự biết nói cho ngươi. Chương 55, Ngũ Sát Chân Quyết. Sau đó, Đế Thắng vừa giao phó vài câu, không nằm ngoài là để cho Mặc Trần hảo hảo tu luyện, không cần phụ lòng vị đại nhân kia kỳ vọng vân vân. Mặc Trần cũng nhất nhất gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Sau cùng lại nghe lấy chúng tiên tổ dặn dò, Mặc Trần cùng Đế ra chúng tiên tổ bái biệt. Chỉ mỗi ngày huyền mạch chủ, bốn phía thăng ánh sáng, chỉ tay một cái, lại lần nữa ngưng thét lên, thiên vô tuyệt lộ, mở. Một trận đầu váng mắt hoa, Mặc Trần liền bị đưa ra ngoài, đại lực tới người, lại lần nữa nắm kéo thần hồn của hắn, khổ không thể tả. Còn tốt thời gian không dài, đợi hắn lấy lại tinh thần, đè xuống sông tới nôn mửa cảm giác, mới phát hiện mình đã thân ở một mảnh bên trong vùng bình nguyên. Bốn phía đều là màu xanh hoa cỏ, hắn quay đầu nhìn lại, mây mù lượn lờ ở giữa dãy núi liên miên, xem ra hắn đã ra khỏi Thanh Thương Sơn mạch địa giới. Nhớ mang máng, Đế Thắng nói câu Đại Hạ Long Tức Kiếm có thể không mang vào tới. Hắn vội vàng trở tay sờ lên, dùng sức vừa gảy. Bang một tiếng, màu vàng xanh nhạt rộng kiếm, tỏa ra nóng rực mặt trời gay gắt, trong lòng treo lấy tảng đá cuối cùng hạ xuống. Còn tốt Đại Hạ Long Tức Kiếm không có việc gì. Hắn nuốt ve che kín hình thoi đường vân thân kiếm, suy nghĩ ngàn vạn, hồi tưởng lại Đế Phong Linh cái kia hiểu điệu yêu kiều thân ảnh, vừa hồi tưởng lại ba người đối kháng Khô Lâu Quỷ Vương thời gian khổ chiến. Hắn có chút phiền muộn. Vào sơn mạch phía trước hay là ba người cùng một chỗ, bây giờ Nghiêm Hạo theo đuổi cường giả chi đạo, mà Đế Phong Linh cũng thu được đế gia truyền thừa. Bên người trống rỗng, chỉ còn lại hắn một người. Bất quá chợt, hắn thu lại Đại Hạ Long Tức Kiếm, vô vô gương mặt, rất nhanh liền điều chỉnh tới. Mặc dù biểu lộ vẫn còn có chút vắng vẻ, nhưng hắn trong lòng cũng là một mảnh nóng rực. Tất cả mọi người cố gắng như vậy, chính mình làm sao có thể cam chịu tầm thường, nhất định phải càng thêm cố gắng gấp trăm lần mới được. Hắn lấy ra phù triện viên bản, xác định địa phương tốt vị về sau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. 7. Nhìn trời cao mây cuốn mây thư, đi ở vô ý. Xem bên người cỏ xanh như tấm đệm, biết bao tự tại. Mặc Trần tinh tế cảm thụ được lười biếng mỹ diệu. Hắn giang hai cánh tay, đi bộ nhàn nhã, mặc cho chầm chậm gió nhẹ lướt qua đầu ngón tay, một thời có chút thất thần. Lần trước dạng này là bao lâu trước? 5 năm? 10 năm? Hắn đã nhớ không được. Hắn tới ban ngày về núi trong rừng, săn giết so với hắn lớn mấy lần hung thú, ban đêm về đến trong nhà, đem thú săn lột ra đi cốt, còn muốn vì phụ thân chuẩn bị đồ ăn. Từ ký sự lên, Mặc Trần liền không chút nghỉ ngơi qua, vô số gánh nặng đặt ở trên vai của hắn, để cho hắn khổ không thể tả. Nhưng tương tự, cũng mang cho viễn siêu tuổi của hắn tâm trí. Mặc Trần lắc lắc đầu, không đang nhớ lại những này, khi hắn ngóng nhìn phía trước lúc, phát hiện phía trước cách đó không xa có một đầu đại lộ. Trong lòng mừng rỡ, lúc trước lên núi trước đó, Nghiêm Hạo chỉ nói Thanh Thương Sơn mạch bắc phương chính là Thanh Thương Thành, có thể cụ thể là chính bắc hay là lại bắc ngược lại là không có nói tỉ mỉ. Bây giờ Mạc Trần thật muốn tìm ra được lại là thực sự khó tìm, nhưng đi trên đường lại khác biệt. Đường là người đi ra, tìm được đường chẳng khác nào tìm được người rồi, đến lúc đó tùy tiện tìm người hỏi ý một chút, Thanh Thương Thành vị trí cụ thể liền có thể sáng tỏ. Bước chân hắn tăng tốc, trong chớp mắt liền đi tới trên đường lớn. Một đường đi về phía trước, tựa như phúc vận đang vượng, còn chưa đi bao xa, liền nhìn thấy phía trước nơi xa, có ba tên tu sĩ ngay tại chậm rãi tiến lên. Mạc Trần vội vàng đi theo, ngoài miệng hô hào, phía trước đạo hữu có thể hay không chậm một chút. Phía trước đội ngũ nghe được thanh âm, ba người cùng nhau quay đầu, chỉ gặp cầm đầu là một cái già nua lão nhân, tóc hoa râm, mặt mũi hiền lành. Hắn tựa như ánh mắt có chút không tốt, khiếp mắt nhìn về phía Mạc Trần phương hướng, cũng không biết xem không thấy được Mạc Trần. Đợi Mạc Trần chạy đến ba người trước người, một người trong đó hỏi, vị tiểu hữu này, là có chuyện gì? Mạc Trần túi người thở dài nói, vạn bối mới vào đại thế giới, muốn tiến đến Thanh Thương Thành, có thể đi vội vàng, không hiểu rõ đến Thanh Thương Thành cụ thể phương vị, chư vị đại ca có thể là tiểu đệ chỉ rõ hạ. Cầm đầu tiểu lão hai cười nói, Thanh Thương Thành chỉ cần dọc theo đầu này đại lộ tiến lên là được, ta xem tiểu huynh đệ giản dị hiền hòa vô cùng, nếu không cùng chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta đúng lúc cùng đường. Mạc Trần đại hỉ, vội vàng bái tạ. Tiểu lão nhân, thích nói chuyện, một đường kéo Mạc Trần nói không ngừng, cũng chính là như thế, Mạc Trần biết được nguyên lai bọn hắn đều là Thanh Thương Thành bên trong Lâm gia tu sĩ. Bây giờ Thanh Thương Thành bên trong, phân đông tây nam bắc bốn thành khu, Lâm gia lại cắm rễ ở nam thành khu. Tuy nói không lên ra đại nghiệp đại, nhưng cũng coi là tại nam thành bên trong có một chút chính mình cửa hàng, thuộc về trên không lo thì dưới lo làm quái gì cái chủng loại kia. Mà trong đội ngũ hai người, tóc dài tới lưng, lông mày bay như kiếm gọi Lâm Phong, là Lâm gia đại công tử. Một tên khác dáng người thấp bé, tóc ngắn đầu đinh, mặt vuông, nhưng là Lâm gia nhị công tử, tên là Lâm Vũ. Về phần lời này lao tiểu lão nhân, chính là Lâm gia một tên lão quản gia, tên là Từ Thế Sự. Ba người tựa như tính tình đúng vị, nói cũng ăn ý, cũng không lâu lắm liền đánh thành một mảnh. Đám người đi không bao lâu, chỉ thấy phía trước lấy ra một cái bảng hiệu quán rượu. Từ lão nhịn không được nói, chúng ta đi uống vài chén thế nào? Đúng lúc tiểu huynh đệ này mới vừa vào đại thế giới, vì hắn tiếp đón tiếp. Lâm Phong cười nói, ngươi là Mạc Trần tiểu huynh đệ đón tiếp là giả, uống rượu mới là thật à. Lâm Vũ cũng đi theo trêu ghẹo nói, ta xem à, ngày hôm nay rượu nếu là không uống, Từ lão sợ cũng không chịu đi. Ngay tại trong tiếng cười, đám người đi vào tử quán, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Chỉ gặp trong nội đường đi ra một cái áo vải tiểu nhị, đối với đám người cung kính nói, các vị khách quan, nghỉ chân mà hay là ở trọ a? Từ lão không nhịn được nói, không ở trọ, không ở trọ, cho chúng ta đến 4 cân linh mễ tiểu, tiện thể phía trên một chút đồ nhắm. Dứt lời, hắn liền ném đi một cái túi tiền đi qua. Tiểu nhị vội vàng tiếp được, đúng, đúng, toàn nghe khách quan phân phó. Tựa như nhìn ra ba người không tầm thường thân phận, cũng không lâu lắm, tiểu nhị kia liền mang nắm cái mâm gỗ tới. Hắn cẩn thận ở trước mặt mọi người bày xong bát đũa, chén rượu, lại đem 4 bình linh mễ tiểu đặt ở cái bàn ở giữa, liền túi người đi ra, tiếp tục chuẩn bị cái khác đồ ăn đi. Mạc Trần làm người khiêm tốn, nhưng cũng không lỡ dịp linh, vội vàng đứng dậy là ba người rót rượu, ba người cũng không khách khí, thản nhiên chịu chi. Mượn rót rượu cơ hội, đúng lúc có thể theo bọn này tu sĩ bên trong hiểu được xuống đại thế giới sự tình. Mạc Trần chậm rãi nói, tiểu đệ vừa tới đại thế giới lịch luyện, đối Hoang Châu các loại thế lực còn không hiểu nhiều lắm, Từ lão hoặc hai vị đại ca có thể hay không phiền phức là tiểu đệ giảng giải một hai. Đám người cười nói, đây có gì phiền phức chỗ. Lâm Vũ nói ra, việc này hay là được có Từ lão nói, tiểu huynh đệ ngươi có chỗ không biết, Từ lão bình thường yêu nhất kể chuyện xưa, chúng ta từ nhỏ đều là nghe chuyện xưa của hắn lớn lên, hiện tại chúng ta đều lớn hơn rồi, Từ lão không ai nói, đúng lúc kìm nén đến hoảng. Từ lão cũng là thoải mái cười một tiếng, nhưng lại không muốn mất tiền bối dáng vẻ, liền giả lông mày ba đạo, đường đường chính chính ho nhẹ một tiếng, bắt đầu kể chuyện xưa. Nhắc tới ngoại hải Hoang Châu bá chủ cấp thế lực, liền tất nhiên là Thánh Huyết Đế gia, nhưng đế gia cấp độ quá cao, lão nhi cũng nói không ra cái như thế về sau, dù sao tiếp xúc không đến. Tại đế gia phía dưới, chính là cái kia Mạc Trần biết một đảo hai tông một cát. Mà muốn mà nói, Hoang Châu mỗi loại thế lực lãnh tụ, đế gia cấp độ quá cao, Huyền Hoàng, Cửu Long đại đảo, rời rạc Hoang Châu đại lục biên giới, cả hai đều không hỏi thế sự, cho nên Hoang Châu bên trên tông môn lầu các, đều đã Thanh Hư Tông, Hồng Hoang Bỉ Nhục Tông, Trần Luyện các cái này tam đại chính phái cầm đầu. Thế nhưng mấy trăm năm trước, lại có 4 cái tà tu tông môn cấp tốc quật khởi. Cái này 4 trong phái, Thiên Hồn tự nhất là người khinh thường, trong chùa đều là tà tu hòa thượng, lấy tên đẹp lấy tâm hướng Phật, an tâm chỗ, chính là Phật Quốc, trên thực chất thần luân cấp giật, việc ác bất tận. Âm Dương phái, môn hạ đệ tử đều là dâm tà nữ tu, danh nhất về thải bổ chi đạo, hút người chân dương, hỏng người đạo cơ. Thi cốt cung, hủy gân lột da, môn hạ đệ tử nhất hưởng thụ người tại tuyệt vọng thời điểm rú thảm, có thể nói đều là tâm lý biến thái người. Mà cái cuối cùng huyết ma tông, lại là kinh khủng nhất thần bí, môn hạ đệ tử thị sắt thành tính, tu tập công pháp cũng cổ quái vô cùng, dựa vào hút máu người đến để thăng tu vi, hút càng nhiều, sử xuất thuật pháp liền càng thêm mạnh mẽ. Từ cái này bốn cái tà tu tông môn hứng thú, chính tà ở giữa các môn phái chinh phạt liền không ngừng qua. Chính đạo anh tài xuất hiện lớp lớp, tam đại chính phái chuyển thừa vào năm, đệ tử đông đảo, tại chính tà chiến đấu bên trong dần dần chiếm thượng phong, một đường diệt thiền hồn tự cùng thi cốt cung. Không ngờ mặt khác hai đại tà tông lại vì thế theo năm bẻ bảy mảng ngưng tụ thành một khối tâm sát, trong đó huyết ma tông tông chủ, càng là tại cường áp phía dưới, sáng chế ra một tuyệt thế công pháp. Mặc Trần Hiếu Kỳ nói, cái gì tuyệt thế công pháp? Từ lão lời nói cao hứng, mặt mũi tràn đầy cười mở ám, đột nhiên chân đạp bàn ăn, đưa tay chỉ thiên, liên tiếp hét lớn, sắt, 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 giết. Ngũ sát chân quyết, giết sạch thương sinh. Chương 56, vô danh nữ tu. Còn tốt giờ phút này trong tiểu quán không có những người khác, trong tiệm hỏa kế tựa như cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ liếc qua một cái liền tiếp tục làm chuyện của mình. Từ lao nói cao hứng, lập tức hủ ở tay múa chân, tựa như chính mình liền ở vào mấy trăm năm trước đồng dạng. Đương nhiên từ lao tu vi thường thường, những chuyện này cũng đều là nghe Lâm gia trưởng bối lời nói, chính mình cũng không có tự mình trải qua. Hắn một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, uống từng ngụm lớn tiếp theo bắt linh mễ rượu, mượn tiểu kình, hăng hái nói. Môn này chân quyết nghe nói uy lực cực lớn, tàn nhẫn vô cùng, một bước nhất sát, nhất niệm nhất sát, giết tu sĩ chính đạo bốn phía tán loạn. Những này cố sự, đại công tử Lâm Phong đã sớm nghe không biết bao nhiêu lần, bất quá Tử Lao nói sinh động như thật, giờ phút này nghe cũng thật cao hứng, liền liền theo Tử Lao, mượn chiến choáng cũng bắt đầu chỉ điểm, ân, ngũ sát chân quyết, tức là kiếm pháp, lại là quyền pháp, tâm tùy ý động, nhất sát cường quá nhất sát, ngũ sát tận xuất, giết hết văn vật, quả nhiên là một môn tuyệt thế công pháp. Cái này huyết ma tông chủ ngũ sát chân quyết vừa hiện thế, lập tức giết không ít chính đạo trưởng lão cao thủ, thậm chí một chút tiểu môn tiểu phái cũng thảm tao tà tu diệt môn. Mà tà đạo môn tông cũng bởi vậy lật về bộ phận xu hướng suy tàn, hai đạo chính tà vừa dần dần biến trở về thế lực ngang nhau, thậm chí tà đạo còn ẩn ẩn vượt trên chính đạo một bậc. Ngay tại tà đạo tình thế một mảnh tốt đẹp thời điểm, người mang ngũ sát chân quyết tuyệt kỹ lao ma đầu nhưng biết rõ chính mình sát nghiệt quá nặng, như tiếp tục giết chóc đi, thiên đạo giáng xuống diệt thế lôi kiếp. Chỉ hắn vào chỗ chết, cho nên tại ẩn thế trước đó, lão ma đầu đem chân quyết thần thông truyền cho một cái tên là Trần Phi Bằng đệ tử về sau, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Cái này Trần Phi Bằng không hổ là lão ma đầu xem trọng nhân vật, nghịch thiên tư chất, thậm chí so với sư phụ hắn còn muốn cao hơn. Tại hắn học được ngũ sát chân quyết về sau hơn trăm năm bên trong bế quan không ra, chạm đến thiên đạo, hoàn thiện công pháp, sau cùng đem ngũ sát chân quyết uy lực tăng lên gấp bội, tại năm giết về sau càng là vừa sáng chế ra lưỡng sát. Cho nên môn thần thông này cũng bị hắn đổi tên làm Thất Sát Chân Quyết. Tà tông cường đại, chính đạo tự nhiên nếm nhiều nhức đầu, không biết bao nhiêu tiền bối danh túc đều chết tại Trần Phi Bằng trên tay, tu sĩ chính đạo bị tà tu đánh cho chật vật không chịu nổi, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể học tà tông năm đó như thế, tập hợp thành một luồng, chủ tính trung tài nguyên, thiết lập liên minh. Mà về sau tà tông càng thêm càn rỡ, thậm chí chính đạo đại phái Thanh Hư Tông thiếu tông chủ Từ Công Tử cũng chết tại Huyết Ma Tông trên tay. Nghe được lúc này, Mặc Trần cũng là dừng lại, việc này hắn là biết đến, về sau Tử Công Tử càng là hóa thành quỷ vực quỷ vương, giờ khác này ở hắn nạp hoàn bên trong, còn giữ Tử Công Tử giao phó cho hắn Thủy Linh Châu. Hắn không để lại dấu vết sờ lên nạp hoàn, tiếp theo nghe từ lão giảng thuật cái này chính tà chi tranh. Theo Tử Công Tử bỏ mình, triệt để chọc giận tới Thanh Hư Tông, ngay lúc đó Thanh Hư Tông tông chủ dốc hết toàn tông lực lượng, quán đỉnh, truyền công các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, một lần nuôi dưỡng một vị tuyệt thế nữ tu. Hạ Hoa cảnh đỉnh phong, khoảng cách thành thánh chỉ có cách xa một bước. Tương truyền này nữ tu không tên không họ, mái đầu bạc trắng, da thịt càng là trắng xám dị thường, nhưng khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, chim sa cá lạn, đồng thời vừa thành đạo thể chi thân, chân nguyên hùng hậu vô cùng. Có thể cái này vô danh nữ tu giống như có vô tận oán hận, mặc dù tu hành chính là Thanh Hư Tông vô thượng chính pháp, nhưng trên tay nàng sử xuất, lại là tràn ngập ngập trời oán khí, tựa như oan hồn kêu rên, để cho người ta không rét mà run. Nhưng nghiêm khắc mà nói, vô danh nữ tu mặc dù nhìn qua đột phá đến hạ hoa cảnh, nhưng dù sao tu vi một bộ phận lớn là Thanh Hư Tông cao tầng quán đỉnh truyền công mà đến, mà lại đối thiên đạo lĩnh ngộ cũng còn thiếu rất nhiều, cho nên chỉ có thể coi là hạ hoa cảnh phía trên, nhưng thành thánh một bước cuối cùng, có thể là vĩnh viễn đạp không ra. Chính đạo phen này ẩn nhẫn, mãi cho đến hơn 100 năm trước. Sau cùng song phương hội chiến tại Bích Thông Thành, hội chiến trước đó, chính đạo liên minh phái ra trong môn đại bộ phận tinh anh, phục kích tà đạo chí tôn Trần Phi Bằng. Trận chiến kia quá trình thế nào đã không cách nào biết được, có thể biết đến chỉ có cả tòa Bích Thông Thành tính cả trong phạm vi 800 dặm hết thảy tất cả đều hóa thành đất khô cằn, thẳng đến nay nơi đó còn thiêu đốt lên hừng hực hắc hỏa, tựa như nhân gian luyện ngục. Sau cùng, chỉ có vô danh nữ tu còn sống trở về, mà Trần Phi Bằng lại bị đánh được hồn diệt đạo tiêu, ngay cả một chút xương cốt bụi đều không có còn lại. Về sau hội chiến, chính đạo liên quân mặc dù sau cùng thắng được thắng lợi, nhưng tổn thất nặng nề, trong đó Thanh Hư Tông càng là tinh nhuệ ra hết, gần như toàn diệt, môn phái cũng theo đó suy yếu, không còn năm đó. Sau đó 100 năm bên trong, tà đạo rắn mất đầu, chính đạo quy mô phản công, sau cùng triệt để đánh bại hai đại tà tông, còn lại từng cái bên trong tiểu tà tông cũng liền một mạch bị tiêu diệt, tà tu bên trong người cơ hồ bị chém tận giết tuyệt, chỉ còn lại chút lính tôm tướng của Mai Danh nhận tích, ẩn nút, không đáng lo lắng. Nhưng con sâu 100 chân, chết cũng không hàng, hai đại tà tông tựa như còn có chút dư nghiệt trốn thoát, ẩn cư thế gian, thỉnh thoảng có thôn trang truyền ra bị tà tu đổ diện tin tức. Mà trận này chính tà đấu tranh tổn thất lớn nhất vẫn là những cái kia phàm phu tục tử. Đối với những phàm nhân này mà nói, trận này chính tà quyết đấu so với thiên thai nhân họa, hồng thủy manh thú còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Mặc dù chính đạo đại phái đã trước đó thông chi bọn hắn rút lui, có thể về sau trận thành bị hủy, bọn hắn không chỗ có thể ở. Không có trận thành trận pháp bảo hộ, phàm nhân căn bản không có cách nào sinh tồn ở đại thế giới bên trong, cho nên sau cùng kiên trì di chuyển đến một chỗ khác thành trì phàm nhân thật sự là lác đác không có mấy. Mặc Trần đã sớm nghe nói qua thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn tiếng đồn, nhưng lúc này nghe Từ Lao rất sống động nói tới, trong lòng cũng là bùi ngùi mai thôi. Từ Lao minh bạch Mặc Trần ý tứ, bất đắc dĩ cười cười, nhưng cũng không nhiều giải thích cái gì, mà là tiếp tục nói, chính ta trong lúc đó, nhiều lần ác chiến mấy trăm năm. Cuối cùng vẫn là chính đạo thắng thảm, đặt vững bây giờ Hoàng Châu tu đạo cách cục, tuy nói tà đạo dư nghiệt còn tại hơi tàn, nhưng nói đến lấy hậu thiên xuống tổng hội so trước đó yên ổn chút ít. Nguyên lai từ đó về sau, gần như toàn bộ Hoàng Châu đều lâm vào dài lâu loạn thế cục diện, cho tới bây giờ, tà tông dư nghiệt còn tại thỉnh thoảng tàn sát bách tính, chính đạo cũng không có dư lực tiến hành đại thanh tẩy. Ác chiến kết thúc đến nay, chính đạo nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng khôi phục không ít nguyên khí. Bây giờ trên con đường tu chân, năm đó tam đại chính phái cũng vẫn như cũ là Hoàng Châu lãnh tụ cấp thế lực, chỉ bất quá Thanh Hư Tông tại cái kia chiến tổn không xác thực tại quá thảm trọng, bây giờ cùng đời trước đệ tử cùng đời sau đệ tử trong lúc đó đều xuất hiện đứt gãy, để bọn hắn nhức đầu không thôi. Bất đắc dĩ, Thanh Hư Tông chỉ có thể mở rộng sân môn, giảm xuống tiêu chuẩn, mời chào môn đồ, hy vọng có thể mau chóng bổ sung. Cái này tam đại chính phái đều có đặc điểm, Thanh Hư Tông tu chính là thuần khiết đạo thống, một thân hạo nhiên chính khí. Mà Hồng Hoang bị nhục tông lại đi là nhục thể thành thánh, lấy lực phá thiên con đường. Về phần cái kia Trần Luyện Các lại thần kỳ nhất, môn hạ đệ tử rất ít đợi tại tông môn, đại đa số thời gian đều tại Hồng Trần thí luyện, truy cầu khám phá thế gian vạn vật, một bước đốn ngộ. Bất quá cái này trăm năm bên trong thiên hạ thái bình, tam đại chính phái tựa như đối Hoang Châu cũng không quá quan tâm, vô luận chuyện gì xảy ra, một lần cũng không từng xuất thủ. Tại bối cảnh này phía dưới, có năm cái thực lực tương đối hùng hậu thế lực đứng dậy, chủ trì Hoang Châu cục diện. Cái này năm cái thế lực tu luyện đạo pháp hơi có khác biệt, theo thứ tự là chủ tu Viêm Hỏa chi thuật, đứng hàng Hoang Châu phía Nam Ngũ Viêm Tông. Chủ trương chính thống đạo tu, cấu kết tinh thần thiên địa tình nguyện cung cùng Thái Thượng Cảm Ứng Tông. Về phân ẩn thu các cùng Đại Mộng Phù Vân Đảo lại thần bí gấp, chỉ biết là bọn hắn một cái tại phía Tây Sơn lĩnh bên trong, chủ tu độc thuật, một cái khác thì tại cực Đông Hoang Mạc bên trong, chủ tu nhục thân pháp. Một vòng này cố sự kể xong, Mặc Trần cơ bản nghe rõ. Đối Hoang Châu thế lực cũng có chút lớn gây nên hiểu rõ. Bây giờ Hoang Châu bên trong mạnh nhất tất nhiên chính là Đế Gia. Mà Đế Gia phía dưới thì là Tam Đại Chính Phái, cộng thêm một cái phiêu miệu bất định Huyền Hoàng Cửu Long Đảo. Tại cái này bốn cái mặc kệ thế sự quái vật khổng lồ phía dưới, còn có năm cái thế lực lớn chủ trì đại cục. Sau cùng tại phía dưới, còn có các loại đếm mãi không hết bên trong môn phái nhỏ săn sát. Chương 57, Kim Đầu Mũi Tên. Một lát sau, mấy bàn để cho người ta thèm nhỏ dãi đồ nhắm liền được bưng lên. Lâm gia ba người, nhìn thấy đồ ăn đã dâng đủ, liền lập tức bắt đầu ăn, bọn hắn đều không có đột phá đến linh quang cảnh, còn cần mỗi ngày ba bữa cơm. Mặc Trần cũng không do dự, cùng một chỗ động lên đua tới. Mặc dù hắn đã có thể hấp phong ẩm lộ, thế nhưng một số thời khắc ăn chút mỹ vị đồ ăn, cũng là một kiện hưởng thụ sự tình. Mà lại, hắn cũng không muốn bại lộ tu vi của mình. Dừng lại phong quyển tàn vân. Mấy người cơm nước no nê sau liền rời đi tử quán, lại bắt đầu hướng phía Thanh Thương Thành tiến lên. Đêm đó, bầu trời âm trầm, không trăng cũng không sao. Mấy người đuổi tại còn có một tia ánh sáng thời điểm, tại bên đường tìm cái đại thụ dựa, bên cạnh đúng lúc còn có một mảnh cây cối, bọn hắn đi vào vừa sẽ tìm chút hẹp dài nhanh cây, dựng hai cái lều vải, còn sinh ra đống lửa. Đêm đã khuya, Lâm gia hai vị công tử đã trở về chướng đồng bên trong ngồi xuống tu luyện, chỉ có thể xuống Mặc Trần cùng Từ lão nhị người ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa. Mặc Trần tự mình nhìn xem đống lửa phát ra ốc, trong đầu vừa nhớ lại cùng Đế Phong Linh, Nghiêm Hạo cùng nhau bao nhiêu chuyện xưa, cảm giác còn rõ mồn một trước mắt. Còn có trước đó cùng Tử Y Yệ, Địa Đàn, Viêm Hỏa ba người mấy chục ngày sinh hoạt. Không biết ba người bọn họ về sau có hay không đào thoát hung thú vây khốn, bây giờ vừa qua thế nào. Hắn không để lại dấu vết nhìn một chút hung y trong túi tồn linh đan, một thời cũng là trầm mặc lại. Tiểu huynh đệ, ngươi bao lớn? Ngay tại Mặc Trần trầm mặc thời điểm, Từ Lao tuét miệng xem Mặc Trần, đột nhiên hỏi thế này một vấn đề. 15 tuổi, gần 16 tuổi. Từ Lao ngươi liền gọi ta Mặc Trần đi, tiểu huynh đệ kêu quái xa lạ. Mặc Trần nắm lấy bộ hốc cười ngây ngô nói, đối với Từ Lao, Mặc Trần vẫn rất có hảo cảm. Hát hát tốt, cái kia Từ Lao ta cũng bất giả mồm. Nói xong, Từ Lao cũng lộ cái nụ cười thật thà, hai hàng răng vàng khẽ ngược lại là dưới ánh lửa làm nổi bật lên chiếu sáng rạng rỡ, xem xét chính là cái Lao yên thương. Nói xong, hắn liền từ trong túi cầm điếu thuốc cán, dùng ống tay áo xoa xoa phía trên cho bụi, xuất ra mùi thuốc lá điểm. Hắn tựa như thuận miệng hỏi, Mặc Trần, ngươi là đệ tử nhà nào? Mặc Trần cũng là sướng sở, hắn chính là lo lắng Lâm gia ba người sẽ hỏi hắn vấn đề này. Nhưng Từ Lao đều hỏi, lại không thể né tránh vấn đề này không đáp, hắn chỉ có thể chậm rãi nói, ngạch, ta liền một phổ thông sơn lâm thợ săn, mấy năm trước nhặt được bản tu luyện pháp quyết, tu mấy năm, tu đến thần khí xá tâm cảnh giới. Liền nghĩ ra sông sáo, kiến thức xuống mảnh này rộng lớn thiên địa. Mặc Trần thật thà gãi đầu một cái, nhưng chợt hắn vừa buồn bã nói, lần này ra sông sáo, nhất không bỏ xuống được chính là trong nhà lao phụ thân, hắn từ nhỏ lôi kéo ta lớn lên, cũng không biết hắn bây giờ qua thế nào. Lâm thời viện cái xuất thân, cũng không phải không tin được Lâm gia ba người, nhưng dù sao Đế gia cái này bối cảnh quá mức dọa người, Mặc Trần cảm thấy hay là nói ít vi diệu. Mà phần sau câu đối phụ thân tưởng niệm chi tình cũng thực là thật sự rõ ràng. Mặc Trần đến đại thế giới tìm kiếm cha mẹ ruột, nhất không bỏ xuống được chính là bí cảnh bên trong lao phụ thân thân có tàn tật, bình thường làm rất nhiều chuyện đều không tiện, cũng không biết trong trạch viện nô bộc chiếu cố thế nào. Nghe những lời này, Từ Lao lại sâu thâm nhìn Mặc Trần một chút, trầm mặc lại, thật lâu, mới nhàn nhạt nở nụ cười, nói, phụ thân ngươi nếu là biết rõ ngươi như thế hiếu thuận, khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Không còn sớm a, nhanh ngủ đi, sáng mai còn muốn tiếp tục đi đường đâu. Nói xong lời này, Từ Lao an vị tại bên cạnh đống lửa, lăng lăng nhìn xem khiêu động đống lửa, một chữ cũng không nói. Ngọn lửa nhấp nháy, chiếu rọi tại hắn mở nhạt đôi mắt bên trong, chậm rãi phun ra một điếu thuốc, trong chốc lát thần sắc như có chút mê ly, đang suy tư cái gì. Cái này ngược lại để cho Mặc Trần có chút kinh ngạc. Vừa Từ Lao nghe Mặc Trần sau khi giải thích, lại sâu sâu nhìn Mặc Trần một chút, khó nói là phát giác trong lời nói của mình có cái gì không đúng sức lực địa phương. Mặc Trần cẩn thận suy tư thật lâu, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể thở dài, dù sao chờ đến Thanh Thương Thành liền tách ra, hay là không nghĩ. Thật tình không biết, Từ Lao lúc này cũng là nghĩ như vậy. Một lát sau, Từ Lao lại cùng Mặc Trần nói câu ngủ ngon, liền quăng lưng thân thể chậm rãi hướng trong lều vải đi đến. Trước khi đi, hắn còn hướng trên mặt đất gõ gõ tẩu thuốc, run rơi mất khói bụi, trước người đống lửa tựa như đánh lấy tiết ấu, đi theo tẩu thuốc gõ đất tiết ấu, đồng loạt nhảy lên. Mặc Trần ánh mắt lại là bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn xem Từ Lao đi xa còng xuống bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Từ Lao chiêu này, dùng khói sao kích mặt đất, đưa tới đống lửa nhảy lên, nhìn như đơn giản, kỳ thực cực không dễ dàng, cần đối khí huyết tinh chuẩn khống chế. Nếu như đập đập dùng sức, cái kia tẩu thuốc coi như lại không chịu nổi lực đạo vỡ vụn, nhưng lúc này không gió, nếu như đập đập nhẹ, đống lửa căn bản sẽ không có phản ứng. Đến lúc này cần đối nắm chắc thời cơ, càng cần hơn đối khí huyết cường đại lực khống chế. Mặc Chân nhíu mày, cũng không biết một màn này có phải hay không Từ Lao cố ý muốn gõ xuống chính mình. Ngay tại Mặc Trần suy tư thời khắc, đột nhiên hét dài một tiếng từ phía sau trong bụi cỏ vang lên, một vệt kim quang đống nhiên nổ lên. Kinh phong gào thét, đống lửa trong nháy mắt dập tắt. Trong chốc lát Mặc Trần toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí không quay đầu lại làm bất kỳ xem xét, thân thể xoay tròn, tử khí vòng quanh người, lăng không né tránh, lập tức từ bên cạnh đống lửa rời, lập tức nằm rạp trên mặt đất. Đạo kim quang kia xẹt qua, tựa như kim sắc hồ quang điện, trong chớp mắt liền từ hắn vừa rồi ngồi chỗ bay vụt mà qua, biến mất tại trong màn đêm. Hắn nhìn kỹ hướng kim quang biến mất vị trí, nguyên lai là một cây kim đầu mũi tên, giờ phút này đang cắm ở một bên đại thụ bên trong. Chỉ nghe trong trướng đồng ba tiếng gầm thét, Từ Lao dẫn đầu xung ra, hai chân đạp một cái, còn xuống thân thể đột nhiên trở nên tựa như là báo đi săn tấn mãnh, ngưng tụ toàn thân khí huyết, toàn thân hồng quang lấp lóe, Từ Lao một trưởng vỗ tại kim quang nổ lên chỗ. Vô số cắt đá bị đánh vỡ nát, bốn phía bùn đất cùng cỏ xanh cũng bị đánh tứ tán bay ra, giờ khắc này bầu trời tựa như rơi ra đất đá mưa. Có thể ngay sau đó, lại có mấy âm thanh tiếng xé gió lên, tại ánh trăng làm nổi bật dưới, từng đạo kim quang đại tác, đúng là vô số kim đầu mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn tới. Đại ca cẩn thận. Lâm Vũ hét lớn một tiếng, rút ra bên hông bội kiếm, theo ánh sáng vũ động, thoáng chốc đinh đinh âm thanh không ngừng, mấy đạo mũi tên bị chặn lại hạ xuống. Từ Lao lại là hét dài một tiếng, không trung ra sức xoay người, hóa thành một cỗ u ám gió lốc, vô số kim đầu mũi tên còn chưa rơi xuống đất liền bị hắn chộp vào trên tay. Sau một khắc, hai cánh tay hắn phồng lên, nổi gân xanh, chỉ trở tay hất lên, trong tay mũi tên liền hướng phía bắn ra phương hướng kích xạ trở về. Sau khi hạ xuống, hắn hướng Mặc Trần vị trí liếc mắt nhìn chằm chằm. Vừa rồi hắn tiến vào lều vải về sau, liền đang chăm chú Mặc Trần cử động. Tập kích tiến đến lúc, Mặc Trần cái kia phản ứng, cái kia thân pháp, cũng không giống như là không có chút nào trải qua mao đầu tiểu tử có thể đánh tới. Bất quá còn tốt, sắc trời đen kịt một màu, Từ Lao không có trông thấy Mặc Trần lách mình lúc, quanh thân linh động tử khí. Đế gia phủ quang lược ảnh bộ, đặc thù thực sự quá mức rõ ràng, bất quá đế gia cũng không muốn lấy cải tiến điểm này. Đế gia từ viễn cổ thời kỳ, vẫn ở vào một cái bá chủ cấp địa vị, đế gia võ kỹ, coi như bị người khác nhận ra lại như thế nào. Bọn hắn vì sao muốn đổi? Đây cũng là thánh nhân gia tộc cao ngạo. Mà lúc này, Từ Lao con mắt nhìn về phía Mặc Trần phụ phục vị trí, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên bản lăn lộn tới đó Mặc Trần, không biết lúc nào đã rời đi nơi đó, không thấy tăm hơi. Con mắt nhắm lại, có chút hoài nghi. Phải biết, Lâm gia ba người lần này ra ngoài, cũng là thân phụ trong gia tộc nhiệm vụ trọng yếu. Chương 58, đêm khuya tập kích bất ngờ. Từ Lao yên lặng xem Mặc Trần biến mất vị trí, sắc mặt một mảnh xanh xám. Cái này không trách Từ Lao, mà là Mặc Trần biến mất thời cơ quá mức kỳ quặc. Ba người bọn họ khinh kỵ Bắc gia Thanh Thương Thành, nửa đường chuyển hướng Tây Bắc, 7 ngày đến ngày đêm khẩn cấp chạy tới Mạc Hồ Thành, chỉ vì lấy được một cái tinh xảo viên đan dược. Một đường thuận lợi, thậm chí trên đường ngay cả dã thú đều không có gặp qua, thuận lợi quỷ dị. Việc quan hệ khẩn yếu, dung không được bọn hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ coi thượng thiên làm phúc. Tại lấy được viên đan dược về sau, lại lần nữa ra roi thúc ngựa chạy về, chỉ là ở trên đường chạy chết rồi ngựa, không có cách nào ba người mới quyết định đi trở về Thanh Thương Thành. Sau đó vừa đúng lúc đụng phải Mặc Trần. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Mặc Trần tại thần hồ kỳ kỹ tránh thoát kim đầu mũi tên công kích về sau, lại biến mất không thấy. Hết thể thực sự quá mức trùng hợp, chỉ cần là người bình thường đều sẽ hoài nghi đến Mặc Trần trên thân. Nhưng lúc này lại thế nào làm muốn cũng không làm nên chuyện gì, giải quyết không rõ lai lịch địch tập mới là thiết yếu nhất. Tại ném quay về mấy cái kim đầu mũi tên về sau, chỉ nghe được soạt. Soạt. Soạt vài tiếng mũi tên rơi xuống đất thanh âm. Liền triệt để không có động tĩnh. Từ Lao vốn muốn lần nữa truy kích, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không hề động, bây giờ địch tối ta sáng, lai lịch của đối phương cũng hoàn toàn không có thăm dò, tình thế thực sự bất lợi tới cực điểm. Bây giờ càng hẳn là bảo hộ hai vị công tử rút lui mới là. Trong chớp mắt, Từ Lao liền làm ra quyết định, hắn lại từ trong túi móc ra tẩu thuốc, trên mặt đất nhẹ nhàng gõ vài tiếng, tiếng đánh nghe lộn xộn, có thể vừa giống như có đặc thù nào đó tiết ấu. Phía sau Lâm gia hai vị công tử vừa nghe đến cái này tiếng đánh liền thần sắc lạnh lẽo, lập tức lưng tựa lưng, đưa tay theo riêng phần mình nạp hoàn bên trong cầm ra một cái đen nhánh phù văn khiên tròn, ngồi xổm người xuống, không để lại dấu vết chậm rãi giống một bên trong bụi cỏ thối lui. Nguyên lai cái này thần bí tiếng đánh đúng là Lâm gia thông tin ám hiệu. Lúc này Từ Lao thân hình lại lần nữa lắc lư, đối với lều vải ngay cả đập mấy trưởng, vừa một cước tầng đá vào một bên trên đại thụ đồng thanh đứt gãy. Hai tay tung bay, Từ Lao tại rất ngắn thời gian bên trong dùng lều vải cùng đại thụ tại phía trước trồng chất thành một loạt bích trướng, ngăn cản địch nhân tầm mắt. Chính mình lại lập tức triệt thoái phía sau, cùng Lâm gia hai vị công tử cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau để phòng bốn phía. Từ Lao không có lấy ra thuẫn bài, hắn song trưởng che ngực, toàn bộ tinh thần đề phòng, đi theo hai vị công tử từng bước một hướng một bên lùm cây thối lui. Có thể khiến Từ Lao kinh dị là, tại hắn chuẩn bị cái này mấy hơi ở giữa, địch quân lại hoàn toàn không có phản ứng, vẫn từ bọn hắn tùy ý đi lại. Thấy lạnh cả người xông lên đầu, ngay từ đầu lăng lệ tập kích, đến bây giờ vô thanh vô tức. Theo cực đoan kịch liệt, đến cực hạn yên tĩnh, ở giữa thậm chí không có bất kỳ cái gì giảm sóc, nhưng dạng này ngược lại càng thêm quỷ dị, để cho người ta dựng tóc gáy. Lâm gia ba người đều hiểu, công kích của địch nhân chắc chắn sẽ không cứ như vậy đột ngột đình chỉ, cho nên ba người giờ phút này càng thêm cẩn thận, không ngừng đề phòng bốn phía. Bọn hắn không ngừng suy nghĩ, địch nhân là ai? Làm thuê dòng thích khách? Gia chủ cựu nhân? Hay là cùng Lâm gia một mực có liên quan Nam Thành Từ gia? Thế nhưng mặc kệ địch nhân đến tột cùng là phương nào, giờ phút này các loại dấu hiệu đều chỉ hướng một chút, bọn hắn mưu đồ đã lâu. Từ Lao trong lòng càng có một loại cảm giác, bất luận là trước kia Kim Quang Kiếm Vũ, hay là về sau Yên Tĩnh Vô Thanh, tựa như địch nhân ngay tại áp bách lấy bọn hắn hướng một phương hướng nào đó đi đến. Nhưng bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể hướng một bên lùm cây di động, bọn hắn không thể lui hướng đại lộ, bởi vì một khi rời đi cỏ cây hiểm hộ, bọn hắn đem hoàn toàn bại lộ tại địch nhân tầm mắt bên trong, đến lúc đó tình hình đem bất lợi tới cực điểm. Liên tại bọn hắn kinh sợ, chưa tỉnh hồn thời điểm, một tiếng thanh thúy vang lên đột nhiên vang lên. Giang giác một tiếng đại công tử Lâm Phong dưới chân trong chốc lát ánh lửa dựng lên, một đạo hình tròn pháp trận trong nháy mắt ngưng tụ. Hoàng bét, là trận pháp. Từ Lao hét lớn một tiếng, hai tay một chảo, mang theo hai vị công tử trực tiếp nhảy ra ngoài. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước. Vâng. Một tiếng oanh minh đột nhiên nổ lên, trước kia Lâm Phong đứng thẳng chỗ, bay thẳng ra một cô nóng rực sóng lửa, nương theo lấy tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, cuồn cuộn khói đặc như mực như sơn, tựa như một đầu dữ tợn cự long tại ánh lửa chiếu rọi xuống đằng không mà lên. Trong thoáng chốc, Từ Lao hai cái đùi đều bị tạc ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Hắn tranh thủ thời gian kéo xuống hai cái tay áo, dùng sức đem chính mình đùi bó chặt, giảm bớt chảy máu lượng, tại hai vị công tử nâng đỡ, hắn cương ép nhịn đau đứng lên, một tiếng gầm thét, phương nào kẻ xấu, lén lén lút lút đánh lén tính là gì năng lực. Một trận tiếng vỗ tay tựa như đáp lại Từ Lao gầm thét, theo trong hư không truyền đến, ngay sau đó thanh âm khàn khàn theo bốn phương tám hướng truyền vào ba người trong thai, từ thế sự, ngươi thật đúng là càng già càng dẻo dai a. 3. Lúc trước tránh thoát thứ nhất phát sinh kim đầu mũi tên thời điểm, Mặc Trần ngay tại trên mặt đất đánh mấy cái lăn, phủ phục nút ở xa xa cao lớn trong bụi cỏ. Hắn điều chỉnh khí huyết, vận khởi quy tức chi pháp, thậm chí còn sử dụng đế hạ yên truyền cho hắn ẩn nặc quyết. Màn đêm bao phủ, tiếp theo hơi thở, hắn cơ hồ hoàn toàn dung nhập thiên địa, trừ phi liền đứng tại trước người hắn nhìn chăm chú, nếu không căn bản không ai có thể phát hiện hắn. Mặc Trần là cái gì thứ nhất thời gian muốn trốn ở một bên, mà không phải đi trợ giúp Từ Lão một đoàn người thoát khốn. Cũng không phải là Mặc Trần cùng đám kia địch nhân một đám, mà là Mặc Trần ý thức được địch nhiều ta ít, địch tối ta sáng. Nếu như là địch quân đều là nhân cảnh tu sĩ, cái kia còn dễ nói, đối với hắn mà nói không có chút nào áp lực, nhưng nếu là địch quân cũng có luyện hồn cảnh giới tu sĩ tiềm phục tại chỗ tối, nếu là hắn lô mãng xuất kích, cái kia không chỉ có Lâm gia ba người cứu không được, liền ngay cả chính hắn đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Mặc Trần giờ phút này ngay tại tìm lấy cơ hội, mượn bóng đêm, ngồi xổm người xuống, không ngừng tại trong bụi cỏ du tẩu. Hắn biết rõ ràng ngày mai phục, số lượng của địch nhân tuyệt đối không ít, chuẩn bị cũng nhất định sung túc. Chỉ nhìn cái kia lúc trước một trận kim quang mưa tên liền biết, bị động phòng ngự tuyệt không phải biện pháp. Địch nhân coi như không chủ động truy kích, hao tổn cũng có thể mài chết bọn hắn. Giờ phút này chỉ có xuất động xuất kích, mới có thể hóa giải tình thế nguy hiểm. Nguyên nhân chính là hắn biết rõ bắt giặc trước bắt vua đạo lý, nếu có thể miểu sát hoặc cưỡng ép địch nhân thủ lĩnh, địch nhân kia chắc chắn đại loạn, đến lúc đó vô luận là phản kích hay là mang theo Lâm gia ba người chạy trốn đều càng có cơ hội. Mặc Chân ngừng thở, thận trọng ngắm nhìn bốn phía, hướng về phía trước chậm rãi bước đi. Lúc này hắn trốn ở trong bụi cỏ, liền tựa như một cái lặng yên không tiếng động u linh, tại nồng đậm cỏ cây che lấp phía dưới, lặng yên tiến lên. Không có đi tới bao xa, Mặc Trần liền phát hiện địch nhân. Nhìn kỹ lại, là mấy chục cái thân mang màu xanh lá mạ trang phục nhân viên, trên người bọn họ bày khắp lá cây, trong tay cầm kính nỏ, lúc này đang tiềm phục tại trong bụi cỏ, hai con mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm gia ba người. Nhìn đối phương mấy người ở giữa vị trí, Mặc Trần thoáng yên tâm, bọn hắn đám người chỗ đứng lộn xộn vô tự, xem xét liền biết không có trải qua đặc thù huấn luyện. Trong mắt không chút do dự, mảy may thương hại, có chỉ có tàn nhẫn sắc ý, đám người này tất nhiên là một đám chịu lợi ích chỉ điểm khát máu lính đánh thuê. Không nhìn những lính đánh thuê này, Mặc Trần biết rõ, bọn hắn chỉ là chút trước ngựa tiểu tốt mà thôi, coi như giết bọn hắn cũng đối thế cục không có cái gì ảnh hưởng. Không trung mây dày cuồn cuộn, khiến cho vốn là không ánh sáng bầu trời càng thêm đen nhánh. Mượn cơ hội này, Mặc Trần phủ phục vượt qua đám người tiếp tục tiến lên, cuối cùng tại một cây đại thụ bên cạnh phát hiện một cái người bịt mặt. Người bịt mặt này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng hắn bên người vô số che mặt lính đánh thuê lấy hắn làm trung tâm, tứ tán hắn ra. Mặc Trần trong lòng nhất định, bọn này lính đánh thuê đầu lĩnh nhất định là hắn. Chương 59, tự giết lẫn nhau. Mặc Trần thể nội ngưng tụ linh khí, thân thể như ảnh như ảo, tựa như dung nhập đen tối. Giờ phút này hắn chậm rãi hạ xuống, lặng yên không một tiếng động, dưới chân mặt đất liền tựa như một đầm nước hồ, nổi lên hơi hơi gợn sóng. chỉ chốc lát sau Mạc Trần liền hoàn toàn biến mất tại trong màn đêm. Lúc này người lính đánh thuê kia thủ lĩnh chỉ cảm thấy không khí đột nhiên âm hàn lên, rõ ràng không có gió lạnh thổi qua, có thể hắn chính là cảm thấy một cỗ lạnh lẽo hàn ý đang bao phủ chính mình, bất thình lình dùng mình một cái, hắn xoa xoa tay. Ngay tại hắn hồ nghi giờ khắc này, hai cái đen nhánh ảnh chảo từ phía sau lưng rối ra, trong nháy mắt bắt lấy hắn cái cổ, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, lợi chảo liền hướng ngang kéo một cái, cắt vỡ cổ họng của hắn. Người lính đánh thuê kia thủ lĩnh chỉ có thể ô ô ô buồn bực gọi, có thể yết hầu bị cắt hắn chỗ nào còn nói đạt được nói. Mà lại ảnh chảo cào nát hắn yết hầu đồng thời, xen lẫn trong đó chi âm gây nên lạnh chi khí, cũng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, đông kết hắn ngũ tạng lục phủ, đọng lại hắn lao nhanh khí huyết. Hắn liều chết che cái cổ vết thương, có thể căn bản không có máu tươi ra bên ngoài toát ra, bởi vì hàn khí đã sớm đem vết thương đông kết. Sau một lát, hắn đã cảm thấy trước mắt mơ hồ, toàn thân nhẹ nhàng. Hắn mắt trợn tròn, trong mắt trước kia tàn nhẫn sát ý hoàn toàn biến thành vô tận không cam lòng. Có thể hối hận đã vô dụng, hắn rốt cuộc không có ý thức, trực tiếp ngã xuống. Cho đến lúc này, người đứng bên cạnh hắn mới phát hiện thủ lĩnh của mình bị người đánh lén, người kia nhìn xem thủ lĩnh thi thể, hoảng sợ giống to, có địch nhân. Đại ca bị giết. Có thể cùng với cả đời này kinh hô, tuân hướng không phải là hắn cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn, mà là vô số nhánh phá không bay tới lạnh lẽo mũi tên. Trên bầu trời lập tức lấp lánh ra mấy đạo kim quang, tựa như một cái lưới lớn, đem cái kia kinh hâu người bịt mặt bao phủ tại bên trong. Không chỗ có thể trốn, khi hắn lấy lại tinh thần, mình đã bị đồng bạn bắn thành con nhím. Hắn không cam lòng nhìn bốn phía, chậm rãi ngã xuống, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lấy, vì cái gì? Vì cái gì? Chỉ vì bọn hắn là một đám chịu lợi ích thúc đẩy lính đánh thuê, bọn này lính đánh thuê tổ hợp ở cùng nhau, như thế nào lại quan tâm đồng bạn bỏ mình? Cái khác lính đánh thuê đang nghe la lên đồng thời, liền lập tức hướng phía lên tiếng phương hướng bắn ra tên nỏ, quản hắn địch nhân hay là người một nhà, an toàn của mình mới là trọng yếu nhất, chỉ cần mình còn sống, coi như đồng bạn đều chết sạch lại như thế nào. Mắt thấy chỉ bắn chết đồng bạn của mình, chi này lính đánh thuê đội ngũ lập tức hỗn loạn. Bọn hắn hung ác nhìn về phía bên cạnh thân, sợ địch nhân ẩn núp đến sau lưng của mình, cho mình mất mạng một kích. Mạc Trần cũng phát hiện điểm này, hắn hơi kinh ngạc. Chi này lính đánh thuê đội ngũ sao không chịu được như thế một kích. Vừa ý nghĩ nhất chuyển, hắn vừa ẩn nút đến mấy lính đánh thuê sau lưng. Những lính đánh thuê kia thực lực đều cực kém, im lặng cần sử dụng âm hầu truyền thừa, Mạc Trần trực tiếp trở tay rút kiếm, một chút chỉ mặc cái thông thấu. Không ra khoảng khắc, lại có mấy tên lính đánh thuê chết rồi, mà lại đều là bị người một kiếm mặc vào hậu tâm, một chút phản kháng dấu hiệu đều không có. Nếu nói lúc trước lính đánh thuê thủ lĩnh chết rồi chỉ là một cục đá tại bình tĩnh trong hồ nước ném ra một chút gợn sóng, lúc này Mạc Trần giết chóc, thì là chân chính đem bọn hắn sợ hãi trong lòng dẫn bạo. Các dòng binh sợ hãi đến lung tung vung vẩy đao kiếm, gặp người liền chặn, đều không cần Mạc Trần xuất thủ, đám kia lính đánh thuê đội ngũ liền đã tử thương hơn phân nửa. Mà chân chính kẻ đầu têu Mạc Trần, sớm đã tiềm phục tại trong màn đêm, thối lui ra khỏi lính đánh thuê đội ngũ phạm vi. Đều dừng tay, đều dừng tay. Cái kia thanh âm khàn khàn cuồng loạn gầm rú, có thể đám kia lính đánh thuê làm sao nghe hắn. Người kia mắt thấy lính đánh thuê đều không nghe mệnh lệnh của hắn, trong cơn tức giận lại một trường vỗ ra, trong nháy mắt linh khí ngưng tụ thành một trường cự trường, trực tiếp đem một cái còn tại phát xạ tên nỏ lính đánh thuê đánh cái nát nhừ. Người này đúng là linh quang cảnh cao thủ. Mà lần này, không chỉ có không có hỏa hoãn hỗn loạn bầu không khí, ngược lại càng thêm hỗn loạn, thậm chí có không ít lính đánh thuê mắt thấy chính mình kim chủ phát cuồng giết nổi lên người. Đúng là mỗi loại quản mỗi loại chạy tứ tán. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, trước kia chiếm cứ ưu thế cự lớn địch nhân, bị Mạc Trần một người quấy đến nghiêng trời lệch đất, triệt để không sống được. Mắt thấy đại thế đã mất, cái kia phát ra tiếng người giận mắng một tiếng, cảm thấy cũng không cần thiết tại ẩn giấu thân hình của mình, hắn chậm rãi đi ra màn đêm, chỉ tay một cái, đem trước kia bị kình phong thổi tắt đống lửa vừa lại lần nữa nhóm lửa, hiện thân tại đống lửa bên cạnh. Hắn một thân màu đen trang phục, dáng người cao gầy, mặt lộ vẻ khinh thường. Hai con mắt tựa như ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm gia ba người. Vừa nhìn thấy người này, Từ Lao trong mắt liền giấy lên vô tận lửa giận, hắn phẫn nộ gầm nhẹ nói, quả nhiên là ngươi, Từ Thịnh. Lo, mạnh mẽ, nguy, sáng, Từ gia gia chủ có tứ tử, người này chính là nhị công tử Từ Thịnh, bởi vì mẫu thân tại sinh hạ hắn sau liền khó sinh mà chết, cho nên Từ gia gia chủ đối với hắn từ nhỏ đã phá lệ cương triều, cũng dưỡng thành vô pháp vô thiên tính cách, ỷ vào không tầm thường gia tộc thế lực. Tùy ý ước hiếp Nam thành khu bình dân bách tính. Mà Lâm gia cùng Từ gia bởi vì kinh doanh bên trên xung đột, lại một mực ma sát không ngừng, chỉ là để cho Từ Lao không hiểu là, bọn hắn lần này xuất hành rõ ràng ẩn nấp đến cực điểm, nhưng vì sao Từ Thịnh có thể chuẩn xác như vậy tìm tới hành tung của bọn hắn. Dần dần, trong lòng của hắn Mặc Trần là Từ gia nội ứng ý nghĩ càng thêm chắc chắn. Từ lao còn muốn nhục mạ cái gì, nhưng đột nhiên sửng sốt một chút, hắn nhìn một chút Từ Thịnh phía sau đám người hỗn loạn, lộ ra cái nụ cười bị ổi, lại có chút nhìn, có chút hả hê nói, mặc dù không biết phía sau xảy ra chuyện gì, thế nhưng hẳn là đập không ít tiền a. Không cần nghĩ lại liền có thể biết rõ, thuê bọn này lính đánh thuê nhất định là bỏ ra. Vừa nghe thấy lời ấy, Từ Thịnh liền một chút nổ, làm càn. Ba người các ngươi sắp chết đến nơi còn như thế càn rỡ, có tin ta hay không hiện tại liền giết các ngươi. Ngay tại Từ Thịnh cùng Lâm gia ba người rằng có lúc, Mặc Trần cũng ẩn núp đến một bên trong bụi cỏ. Hắn nhìn kỹ lại, trong sân thế cục đã vô cùng nguy hiểm, Từ lao trước kia liền bị trận pháp nổ tổn thương hai cái đùi, lúc này càng là tay trái vô lực buông xuống, hiển nhiên cánh tay đã đứt gãy. Mà Lâm gia hai vị công tử, cũng là chật vật không chịu nổi. Đại công tử Lâm Phong khỏe miệng chảy máu, hai tay nắm chặt trường kiếm, không ngừng run rẩy, hiển nhiên gần như thoát lực. Nhị công tử Lâm Vũ càng thêm bị thương nặng, hắn quỳ trên mặt đất, toàn bộ nhờ một thanh kiếm gãy chống đỡ lấy thân thể, liền đứng lên khí lực cũng không có. Từ Thịnh cầm kiếm, chỉ vào Từ lão, giao ra phá cấm đan, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái toàn thời. Từ lão kịch liệt thở hào hẹn, cười hì hì rồi lại cười, muốn phá cấm đan. Ta nhổ vào, phun một bãi nước miếng tại Từ Thịnh trên mặt. Ngươi muốn chết. Từ Thịnh giận dữ nói, một kiếm hướng phía Từ lão mi tâm đâm ra, chỉ lấy tính mệnh. Trong chốc lát, Mặc Trần chuyển động. Hắn tựa như thế hệ sinh hoạt tại trong bóng tối vương, tiềm nhập đen tối, thân tựa như quỷ mị. Chỉ ở một hơi trong lúc đó, hai cái đen nhánh quỷ trảo mang theo lạnh lẽo hàn ý, lại lần nữa theo trong hư không rối ra, nhưng lại tại sắp đắc thủ một máy mắt, đột nhiên Từ Thịnh toàn thân kim quang đại hơn, một cô mênh ngông đại lực tuôn ra, bắn ra đen nhánh quỷ trảo. Mà Từ Thịnh lại sợ hãi đến một tiếng kêu sợ hãi, đại đội trưởng kiếm cũng mất đi, chỉ lo chính mình đại lùi lại mấy bước, hoảng sợ che lấy cổ, nhìn bốn phía. Từ Thịnh mồ hôi lạnh ứa ra, kịch liệt thở hổn hển, hắn cơ hồ có thể nghe thấy chính mình trái tim cuồng loạn âm thanh, toàn thân bách khiếu tựa như đều đang run rẩy. Vừa rồi một khắc này, tử vong cách mình gần như vậy. Mà Mặc Trần lại kinh ngạc vô cùng, phải biết âm hậu truyền thừa vạn phần quỷ dị, chỉ cần không phải tu vi vượt qua Mặc Trần người, cơ hồ đều không thể tránh né quỷ trảo công kích, có thể Từ Thịnh vừa rồi lấp lánh toàn thân kim quang là chuyện gì xảy ra. Mặc Trần chậm rãi hiện ra thân hình, không có lo lắng Từ lão kinh hô. Hắn đứng tại chỗ, cẩn thận hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia. Hắn tại trong bóng tối không chế quỷ trảo duỗi ra, ngay tại sắp cắt vỡ Từ Thịnh yết hầu thời điểm, hắn cũng cảm giác tựa như một cái kiên cường vô cùng lực lượng theo Từ Thịnh thể nội phá phong mà ra, đem quỷ trảo cho bắn ra. Chương 60, Kim Sát Phụ Triện. Mặc Trần đăm chiêu ngưng muốn, nhưng cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Hay là lấy lại tinh thần Từ lão mở miệng, là Mặc Trần giải thích nói. Kia là Từ gia gia chủ tại một chỗ vứt bỏ trong động phủ tìm tới hộ mệnh chung nhỏ, có thể ngăn cản xuống thức thần cảnh trở xuống cường giả một kích chí mạng. Từ lao cũng đầy bụng hồng nghi, quý giá như thế pháp bảo bình thường đều bị Từ gia gia chủ mang ở trên người, nhưng lúc này làm sao lại trên người Từ Thịnh. Bất quá nguyên nhân là cái gì đã dâu dịa, theo hắn biết, pháp bảo này chỉ là một cái tàn thứ phẩm, ẩn chứa trong đó uy năng chỉ có thể ngăn cản 3 lần một kích chí mạng, trước kia Từ gia gia chủ đã phát động qua 2 lần, lại thêm vừa rồi lần kia. Chung nhỏ cũng đã phế đi. Từ lão nhìn thật sâu Mặc Trần một chút, con người hơi co lại, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn. Hắn đã chắc chắn, thiếu niên ở trước mắt là một vị linh quang cảnh cường giả, càng là một vị 15 tuổi linh quang cảnh cường giả. Từ gia gia chủ, là tu vi gì? Mặc Trần nhíu nhíu mày, đối với Từ lão hỏi. Hẳn là một tên thi cậu cảnh cường giả. Từ lão suy nghĩ không nghĩ tới hồi đáp, đó căn bản không phải bí mật gì, năm ngoái Từ gia gia chủ đột phá thi cậu cảnh về sau. Trong nhà xếp đặt tiến hội, làm cho toàn bộ Nam Thành mọi người đều biết. Mặc Trần khẽ gật đầu, không có trả lời. Từ lao không biết Mặc Trần tại sao lại vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này, nhưng hắn tại một trận do dự dễ rủa về sau, hay là trịnh trọng nói, Từ gia đứng sau lưng Ngũ Viêm Tông. Hắn sợ Mặc Trần nghe được Ngũ Viêm Tông danh hào sau liền không đang giúp bọn hắn, bây giờ năm màu rực rỡ thế lớn, Ngũ Viêm Tông càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, tu sĩ tầm thường căn bản không dám đắc tội. Có thể hắn cũng không biết rõ. Mặc Trần có thể là đế gia tử đệ, đương nhiệm đế gia gia chủ hay là hắn phụ thân kết bái huynh đệ. Chớ nói Ngũ Viêm Tông, coi như đến cái Thất Viêm Tông, 100 Viêm Tông, hắn cũng theo chặt không lầm. Mặc Trần kinh dị nhìn Từ lão một chút, việc này Từ lão nguyên bản có thể không nói, có thể hắn hay là nói. Cho đến lúc này, xa xa Từ Thịnh mới hồi phục tinh thần lại, hắn rung động từ trong ngực xuất ra một cái kim sắt chuông nhỏ mặt ngoài đã che kín vết rách, gió đêm phất qua. Chuông nhỏ không chịu nổi gánh nặng hóa thành hạt hạt cắt vàng, bay ra đến giữa thiên địa. Hắn nắm chặt nắm đấm, gần như nghiến răng nghiến lợi, nếu như để cho phụ thân biết rõ hắn đem chuông nhỏ làm hư, coi như phụ thân bình thường lại thế nào cưng chiều hắn, cũng sẽ không tha thứ hắn. Nguyên lai lần này nửa đường chặn giết là hắn tự tác chủ trương. Từ gia cùng Lâm gia từ trước đến nay không hợp, mà Từ Thịnh lại muốn mượn cơ hội lần này, giết Lâm gia ba người về sau lại giết lính đánh thuê thủ lĩnh, giả tạo thành lính đánh thuê giết người cướp của giả tượng. Hắn vì thuê bọn này lính đánh thuê, còn theo trong tộc trộm đại lượng tiền tài, lại sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn cố ý đem phụ thân hộ mệnh chuông nhỏ cho trộm ra, suy nghĩ chỉ cần kế hoạch có thể thành công, lại đem chuông nhỏ thả lại chỗ cũ, cái kia đến lúc đó hắn chính là trong gia tộc đại anh hùng. Nhưng hôm nay không chỉ có tiền không có, lính đánh thuê cũng đều chết rồi, liền ngay cả trọng yếu nhất chuông nhỏ cũng hủy. Càng nghĩ mà sợ, hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, chỉ có thể đem nộ khí phát tiết trên người Mạc Trần, có thể hắn vừa lập tức ý thức được, nếu là không có cái này hộ thân chuông nhỏ, vừa rồi hắn liền đã chết tại thiếu niên này võ kỹ phía dưới. Chính mình không phải là đối thủ, không thể đối đầu. Hắn lập tức thay đổi cái mặt, mỉm cười nói, không biết Lâm gia cho vị này đạo hữu mở điều kiện gì, nhưng đạo hữu phải biết, Lâm gia đã sớm không còn lúc trước, nếu như đạo hữu bây giờ cách đi, ta Tử gia có thể thỏa mãn ngươi gấp đôi yêu cầu. Phảng phất còn cảm giác không đủ, hắn tiếp tục nói ra, ta có thể cùng ngươi cam đoan, Lâm gia có, ta Tử gia khẳng định có. Mà Lâm gia không có, ta Tử gia cũng có. Thậm chí ta còn có thể lấy thân phận đặc thù, giúp đạo hữu đi Ngũ Viêm Tông như cái ngoại môn đệ tử địa vị. Cả rốt cùng đại đồng cùng lên, nếu như Mạc Trần thật là phổ thông mao đầu tiểu tử, thật đúng là muốn bị Từ Thịnh lừa. Ngoại môn đệ tử là cái gì? Địa vị vẹn vẹn tạp dịch phía trên, hàng năm nhập môn ngoại môn đệ tử không biết mấy phần, hắn lại còn lấy này làm ngạo, nghiễm nhiên đã coi Mạc Trần là làm Lâm gia lính đánh thuê, lúc nói chuyện biểu lộ càng cất giấu nồng đậm khinh thường. Hắn cho là hắn là đường đường Từ gia công tử, phía sau càng có Ngũ Viêm Tông chỗ dựa, có thể hắn hay là sai rồi. Hắn cho là mình hiểu phân tích cục thế trước mắt, có thể hắn cuối cùng vẫn là nuông chiều từ bé đã quen, toát ra bản tính. Nhưng Lâm gia ba người cũng không biết Mạc Trần bối cảnh, Từ Thịnh lời này vừa ra, bọn hắn liền triệt để luống cuống. Xác thực, Lâm gia bởi vì mấy năm này kinh doanh bất thiện, tại Nam Thành khu cửa hàng bị Từ gia chiếm đoạt không ít, nếu như Từ Thịnh thật mở ra một cái đại giới tiền mà nói bọn hắn khẳng định là không sánh bằng. Càng mấu chốt chính là, Mạc Trần cùng bọn hắn cũng chỉ là quen biết hời hợt, bốn người thậm chí nhận biết thời gian còn chưa đủ một ngày. Ai có thể cam đoan tại Từ Thịnh bức bách dụ dỗ phía dưới, Mạc Trần còn có thể kiên định đứng tại bọn hắn bên này đâu. Từ Lao có chút bối rối, nhịn không được phát ra tiếng nói, Mạc Trần tiểu huynh đệ, Từ Thịnh làm người hiểm ác, ngươi cũng không nên dễ tin hắn. Còn chưa có nói xong, Mạc Trần liền đưa tay đánh gãy Từ Lao, đối với Từ Thịnh mỉm cười. Từ Thịnh sắc mặt vui mừng, trong mắt khinh thường chi ý càng sâu, hai tay không cầm được vỗ tay, đáp ý nói, tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mà Lâm gia ba người lúc này sắc mặt trắng bệnh, đại công tử Lâm Phong còn muốn nói tiếp thứ gì, có thể lúc này Mạc Trần lại quay đầu thở dài nói, Từ Lão, hai vị đại ca, tuy nói chúng ta chỉ là quen biết hời hợt, thế nhưng nhân phẩm của các ngươi thế nào, ta còn là tin tưởng ta phán đoán. Nói xong liền rút kiếm đối đầu Từ Thịnh. Một màn này, Mạc Trần đến tột cùng là ý tưởng gì, rốt cuộc hiểu không qua. Lâm gia ba người lập tức vui mừng, mà Từ Thịnh lại đứng chết chân tại chỗ. Ngươi dám đùa ta? Từ Thịnh tức hổn hển, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn lấy ra một trương kim sắc phù triện bên trên viết đầy huyết sắc chữ triện, hắn điên cùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi tất nhiên muốn tìm cái chết, thì nên trách không được ta. Từ Lao kinh hô, Mạc Trần cẩn thận. Kia là Từ gia gia chủ luyện chế hỏa vân phù triện, bên trong phong một đạo gia chủ toàn lực thi triển võ kỹ. Trễ. Ngay tại Từ Thịnh trong tiếng cười điên dại, hắn sẽ mở phù triện, đồng thời giống to, hôm nay ta liền giết các ngươi lại về nhà chịu đòn nhận tội. Trong chốc lát, vô số hỏa diễm trống rông xuất hiện, ngưng tụ tại mấy người đỉnh đầu, hóa thành một đạo to lớn vô cùng hỏa vân. Mắt thấy việc đã đến nước này, Lâm Phong cắn răng chạy tới Mạc Trần bên người, đối Mạc Trần cầu khẩn nói, tiểu huynh đệ, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Từ Lao cùng nhị đệ liền giao cho ngươi. Dứt lời, hắn rung động giơ lên lấy trường kiếm. Khuôn mặt không cầm được sợ hãi, hai chân không cầm được phát run, có thể ánh mắt xác thực như thế kiên quyết, nhìn xem nồng đậm hỏa vân, Lâm Phong dần dần nở nụ cười. Mạc Trần có chút động dung, lấy Lâm Phong nhân cảnh tu vi căn bản không có khả năng ngăn trở đạo phù này triển chi uy, liền ngay cả ngăn cản mấy phần đều làm không được. Hắn biết rõ Lâm Phong đây là tại cố ý tìm chết, cố ý bán cho Mạc Trần một cái nhân tình, hết thệ cũng là vì Từ Lão cùng Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng ý thức được điểm ấy, nhưng hắn thương thế thực sự quá nặng, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất không ngừng mà kêu rên, không. Đại ca đi mau a! Hắn kiếm gậy không ngừng trên mặt đất nện xuống, muốn leo đến Lâm Phong trước người. Thay hắn ngăn cản một kích này, có thể giữa hai người khoảng cách lúc này lại lộ ra xa xôi như thế. Mặc Trần cười đối Lâm Phong lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy một chút, Lâm Phong lập tức cảm giác một cỗ đại lực vọt tới, đợi hắn lấy lại tinh thần, đã ngã ngồi tại Từ Lao bên cạnh. Mặc Trần nhìn xem đặt ở đỉnh đầu hỏa vân chậm rãi xoay tròn, từng đạo cầu vòng tại hỏa vân bên trong hiện lên, hung lệ đến làm cho người ngạt thở. Lâm Phong vừa rồi bị Mặc Trần vung ra một bên, giờ phút này mới vừa vặn nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng kinh hãi. Lo lắng là hỏa vân dần dần ngưng tụ, uy lực đem càng thêm to lớn, nhưng là lại đồng thời kinh hãi, Mặc Trần vừa rồi cái kia một tay khẽ đẩy, lại uy thế vạn quân, vừa xảo diệu đem khống chế lực đạo tại không thương tổn đến hắn tình trạng, hắn mới là 15 tuổi thiếu niên a. Cuối cùng, hỏa vân chấn động, chói mắt cường quang nổ lên, đánh rách tả tơi trời cao, hơn 10 đạo hỏa tiên ầm vang nở rộ, hung hăng đánh rơi. Xa xa nhìn lại, liên tục hỏa tiên xen lẫn thành giả thiên cái địa lưới lớn, phải giết Mặc Trần. Cùng thời khắc đó, Mặc Trần chuyển động, giống như sét đánh, hắn hướng phía Tử Thịnh bay thẳng mà đi. Chương 61, dục hỏa cuồng vũ. Qua trong giây lát, che trời lưới lửa liền tập tới trước người, phảng phất đem Mặc Trần bốn phương tám hướng đều hoàn toàn bao phủ, không lưu mảy may khe hở. Tử Thịnh nhìn xem cùng đường mạt lộ Mặc Trần, một mặt nhe răng cười, nhưng nụ cười dần dần đông kết, lại trở nên vô cùng hoảng sợ. Hắn tưởng tượng bên trong thảm trạng cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ gặp Mặc Trần tại trong lưới lửa tùy ý chạy, động tác vạn phần quỷ dị, toàn thân phiêu động lấy linh động tử khí, khi thì không trung xoay người, khi thì lăng không hư độ, thậm chí khi thì thân hình biến mất, đến trong chớp mắt lại tại phía trước hiện hiện. Hắn mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, đúng lúc tránh đi từ bầu trời rơi xuống đạo đạo hỏa tiên, rõ ràng nhìn qua hiểm tới cực điểm, lại vẫn cứ ngay cả một cọng tóc gáy cũng không từng làm bị thương. Trên trời hỏa vân tựa như phát cuồng bốc lên, phảng phất ẩn chứa vô tận hỏa linh, không ngừng nghỉ chút nào, vô cùng vô tận hỏa tiên, tầng tầng rơi xuống. Mà Mặc Trần lại tựa như nhẹ nhàng linh hoạt linh điệp, khống chế thanh phong, trên không trung bay lượn, vô phương vô tướng, đủ loại không thể tưởng tượng động tác tầng tầng lớp lớp, mỗi lần tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, luôn có thể né tránh bị xích hỏa đốt người vận hạn. Không có khả năng. Từ Thịnh đứng tại chỗ kinh hô, hắn không thể tiếp nhận, một tên thiếu niên mười mấy tuổi dĩ nhiên là có thể tại hỏa vân bên trong bình yên vô sự. Xa xa Lâm gia ba người cũng đứng chết chân tại chỗ, trong con ngươi đều là ngạc nhiên, cho dù Từ Lao đoán được Mặc Trần nhất định không phải bình thường bao đầu tiểu tử, có thể hắn cũng vô luận như thế nào không thể tin được trước mắt ngay tại phát sinh đây hết thảy. Bởi vì hắn biết rõ vũ kỹ này kinh khủng. Cái này vô tận lưới lửa chính là Từ gia mạnh nhất võ kỹ xích diễm tỏa, truyền thừa tới Ngũ Viêm Tông. Tương truyền Từ gia lão tổ chính là Ngũ Viêm Tông thân truyền đệ tử, sau bởi vì phạm phải sai lầm lớn mà bị trục xuất tông môn. Có thể trưởng lao trong môn phái nhớ tới tình cũ, cho phép hắn đem xích diễm tỏa truyền thừa cho huyết mạch đời sau, mở cửa lập tộc, dạng này mới có hôm nay Từ gia. Mà Từ Thịnh sẽ rách đạo phù này chuyện bên trong, càng là phong ấn Từ gia gia chủ, thi cầu cảnh cường giả một kích toàn lực. Có thể Mặc Trần lại nhìn như thế nhẹ nhõm tránh thoát công kích, những cái kia động tác nước chảy mây trôi, mới nhìn phía dưới chỉ cảm thấy vạn phần quỷ dị, nhưng thấy lâu, dĩ nhiên là lộ ra chút huyền ảo mùi vị, tựa như vốn là phải như vậy vặn vẹo thân thể. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, giờ phút này Mặc Trần thật giống như không phải tại mấy đạo hỏa tiên bên trong tranh né, mà là chủ động xông vào vô tận hỏa ngục bên trong, cùng với Diễm Phong, dục hỏa cuồng vũ. Nộ diễm bốc lên, tựa như ban ngày, Lâm gia ba người kinh ngạc thất sắc, Từ Lao hai chân chảy ra đại lượng máu tươi, hắn thậm chí quên đi ngăn chặn chân của mình vết thương, trong mắt của hắn, chỉ có cái kia áo xám thiếu niên. Mà tại một bên khác Từ Thịnh, ác độc nhìn về phía Mặc Trần, miệng bên trong không tự chủ thì thào nhắc tới. Có thể sự thật cũng không ngừng tại phá hủy lấy tâm trí của hắn, xem Mặc Trần lần lượt sát bên người tránh thoát hỏa tiên, Từ Thịnh chỉ cảm thấy tử vong cách mình càng ngày càng gần. Mặc Trần theo ra bí cảnh thí luyện cho tới bây giờ, bất luận là quỷ vực quỷ vương, khô lâu quỷ vương hay là tà hóa hung thú, hắn gặp phải đều là viễn siêu ngang nhau cảnh giới hung vật. Có những kinh nghiệm này, Mặc Trần sớm thành thói quen đối diện với mấy cái này cường địch, càng là từ đó ma luyện ra rất nhiều tâm đắc của mình. Hắn biết rõ. Vô luận là cường đại cỡ nào võ kỹ thuật pháp, tại đánh trúng mục tiêu trước đó, đều sẽ có dấu hiệu xuất hiện, mà mạnh yếu khác nhau ở chỗ cường giả thi triển võ kỹ, dấu hiệu chớp mắt tức thì, đợi đến nhìn thấy dấu hiệu thời điểm, dĩ nhiên không kịp tranh né. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Đồng dạng, lửa này tiên hình thành hạ xuống thời điểm, Mặc Trần chỉ cảm thấy trên thân lông tơ đều bị dẫn động, cái này nhỏ bé đến cơ hồ khó mà phát giác biến hóa, chính là chỉ dẫn Mặc Trần xoay người tránh né dấu hiệu. Hắn biết rõ thân thể tự chủ làm ra phản ứng, so với hắn có thể suy nghĩ đều muốn nhanh lên một tuyến, mà cái này một tuyến, chính là hắn né tránh mấu chốt. Thân ở hỏa vân phía dưới Mặc Trần, chậm rãi nhắm mắt lại, vẫn từ mấy đạo hỏa tiên ở bên thai gào thét, trong lòng của hắn một mảnh không minh, bây giờ đối mặt cái này bình thường thi cẩu cảnh một kích, lại là phụ triện loại này tử vật phát ra, làm sao có thể tổn thương hắn. Trước sau bất quá thời gian một chén trà công phu, Mặc Trần liền xông ra hỏa vân lưới bao vây, mà ở phía xa thất thần quan chiến đám người lại cảm giác phảng phất qua nóng lạnh bốn mùa dài dằng dặc. Dưới ánh lửa làm nổi bật lên, hắn cầm kiếm vung lên, vung tản vòng quanh người tử khí, lộ ra lánh khốc ánh mắt, tùy theo Mặc Trần thân phận cũng vô cùng sống động. Từ thịnh thần sắc kinh hãi đến cực điểm, linh động tử khí, thánh huyết đế gia. Không có khả năng. Hắn theo bản năng hoảng sợ lùi bước, lúc trước trong mắt của hắn nhỏ bé đeo kiếm thiếu niên, giờ phút này liền tựa như quỷ thần một dạng, hướng hắn vọt tới, phảng phất sau một khắc liền muốn thu hoạch rơi tính mạng của hắn. Không. Không. Đừng tới đây. Hắn nâng lên hai tay, không ngừng phất tay, đến phía sau càng là vung ra chân chạy trốn. Ngay cả phụ thân ban cho chính mình bảo mệnh phụ triện đều không gây thương tổn được Mặc Trần, còn nói gì giao dịch. Thậm chí Mặc Trần ngay cả kiếm đều vô dụng, hắn nhắm mắt lại, vặn vẹo thân thể, xem lưới lửa như không. Từ thịnh giờ phút này thật sự là hối hận ruột đều xanh, hắn thật muốn quất chính mình một cái tát, có thể sử xuất quỷ dị ảnh trảo võ kỹ người, làm sao có thể là một cái lính đánh thuê. Có thể coi là từ thịnh cuống quýt bên trong toàn lực chạy trốn, lại thế nào khả năng thoát khỏi Mặc Trần. Không ra khoảng khắc, khoảng cách của hai người liền rút ngắn gần một nửa. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Mặc Trần mũi kiếm sắp đâm trúng từ thịnh thời điểm, sau lưng hỏa vân vừa chuyển động, tựa như khóa chặt Mặc Trần, trong chớp mắt liền đuổi kịp Mặc Trần. Hỏa vân không cầm được bốc lên, thậm chí so lúc trước càng thêm kịch liệt, vô số xích xà xinh đẹp qua lại hỏa vân trong lúc đó, khoảnh khắc biến mất vừa đảo mắt xuất hiện. Mặc Trần không muốn cùng hỏa vân làm nhiều dây dưa, hai chân ngưng tụ linh lực, ra sức đạp mạnh, hưu một tiếng vọt ra ngoài. Nhưng hỏa vân tốc độ xa nhanh hơn Mặc Trần, ngay tại hắn chạy đi không bao lâu, hỏa vân vừa ngưng tụ tại hắn trên không, tựa như một khối kẹo da trâu, không ngừng di động đi theo, chăm chú không thả. Mặc Trần nhìn xem đoàn kia hỏa vân, có chút kinh ngạc, không có tu sĩ khống chế võ kỹ, lại còn như thế linh động, có thể trong mắt vẫn như cũ tràn đầy khinh thường, đối với hỏa vân lẩm bẩm câu, uy lực không tốt, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Lần này, tựa như triệt để dẫn nổ hỏa vân, trầm muộn tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, giống như có viễn cổ hung ma muốn xông ra hỏa vân trói buộc. Cuối cùng, mấy đạo đặc biệt là thô to hỏa tiên theo hỏa vân bên trong bắn ra, muốn ngăn cản Mặc Trần đường đi. Mà Mặc Trần lại không lùi mà tiến tới, đưa tay ở giữa, hai đạo vô cùng to lớn thiên lôi xẹt qua bầu trời đêm, xua tán đi đẩy trời mây đen, tại bạo hưởng trong tiếng lôi minh, trực tiếp đã rơi vào Mặc Trần lòng bàn tay. Cái này còn không có kết thúc, trong chốc lát, cuồng phong phẫn nộ gào thét, lại là một đạo cuồng lôi đánh xuống, cắt bay đá chạy, chung quanh cỏ cây trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hồ quang điện ngưng tụ, hóa thành một cây tuyệt thế lôi thương. Mặc Trần một tiếng quát lớn, giết. Không chút do dự, ra sức ném một cái, đám người chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, không còn có sự vật khác, mà cái kia tuyệt thế lôi thương tách ra nồng đậm hỏa vân, dễ như trở bàn tay đánh tới từ thịnh. Một khắc này, lôi quang đem từ thịnh thôn phệ, phong quyển tàn vân, thiên địa rung động. Phảng phất qua rất lâu, lôi quang tiêu tán, thiên địa lấy lại bình tĩnh. Ánh trăng giữa trời, Lâm gia ba người ngơ ngác nhìn phía trước, nhìn xem cái kia đứng chắp tay áo xám thiếu niên, thật lâu không thể bình tĩnh. Chương 62, tiểu muội Lâm Vân Yên.